Chương 216, đi trước Thục Sơn, Đông Phương Quốc Khanh. Văn Thúc, không cần đa lễ. Dạ Vô Ngân vội vàng giúp đỡ Văn Thúc, ngăn cản hắn hành lễ động tác. Cô lúc này, cái bụng truyền đến đói kèn lệnh, nhường Dạ Vô Ngân nhất thời cảm thấy lúng túng không gì sánh được. Văn Thúc, Hoa Thiên Cốt, Bạch Tử Họa gặp cái này, nhao nhao đối mặt liếc mắt, mỉm cười. Bốn người ngồi chung hạ nói chuyện phiếm ăn, đương nhiên thiếu không, cho Hoa Thiên Cốt chúc mừng sinh nhật, Dạ Vô Ngân, Bạch Tử Họa hai người phân biệt cầm lấy một cái chiếc đũa đâm trúng một cái túi tử, đưa cho Hoa Thiên Cốt trong tay, cũng nói rằng, hôm nay là tiểu cốt sinh nhật, nơi đây không có gì lớn cá thịt heo, nhưng cũng không có thể thiếu điểm sinh nhật đồ vật, chỉ có thể ủy khuất tiểu cốt ăn bánh bao chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn. Hoa Thiên Cốt thập phần vui vẻ cười nói, cho tới nay không có bằng hữu nàng, cảm thụ được tràn đầy quan tâm chi ý, để cho nàng cảm động. Đợi cơm nước xong, Văn Thúc chủ động đưa ra rửa chén, lưu lại ba vị trẻ tuổi vừa trò chuyện thiên, một bên uống trà. Bạch Tử Hoa hỏi, vì sao những thôn dân kiếp như vậy cửu thị của ngươi? Hoa Thiên Cốt tự tin nói rằng, bởi vì ta vừa sinh ra, mẹ ta liền qua đời, ta máu không chỉ có hủy hoa cỏ, lại trêu chọc yêu ma. Trong thôn mọi người coi ta là thành quái vật, cha ta vì tránh né thôn dân, giống như ta một mực ở tại ngoài thôn. Ta là một cái thai tinh, bất kỳ cái gì thân cận chúng ta cũng không có kết cục tốt. Hoa Thiên Quốc cố ý nhìn một chút Dạ Vô Ngân cùng Bạch Tử Họa, lo lắng bọn hắn cũng ghét bỏ chính mình. Dạ Vô Ngân có chút không nỡ, xoa xoa nàng cái đầu, một bên Bạch Tử Họa nói rằng, nguyên lai là dạng này. Hoa Thiên Quốc nhu thuận tiếp thu Dạ Vô Ngân nhào nặn đầu, hướng bên cạnh đi dạo đầu tiếp tục nói, không sao, nhiều năm như vậy ta đều đã thành thói quen. Có đôi khi, trong lòng rất khó chịu, rất muốn khóc lớn một trận. Thật là ta trời sinh vô lệ, một giọt nước mắt đều không rơi xuống. Dạ Vô Ngân ở bên cạnh ôn nhu đối Hoa Thiên Cốt nói rằng, "Tiểu Cốt, ngươi bây giờ không giống nhau. Ngươi có chúng ta những thứ này hảo bằng hữu, chúng ta đều hy vọng ngươi trở nên vui sướng." Hoa Thiên Cốt theo tiếng nói rằng, "Ân." Bạch Tử Họa ở một bên gật đầu, còn nói thêm, "Vậy ngươi hận những thôn dân kia sao?" Hoa Thiên Cốt hồi đáp nói, "Chính như cha ta nói, bọn hắn chỉ là sợ hãi mà thôi, bọn hắn sợ hãi mình đã bị thương tổn, cũng sợ hãi người nhà bị thương tổn. Bọn hắn căn bản không có sai, lầm người là ta. Có thể ta căn bản cũng không cần phải đi tới trên đời này." Bạch Tử Họa có tiếp tục hỏi, "Vậy ngươi sau này nên làm cái gì bây giờ?" Hoa Thiên Cốt hồi đáp nói rằng, "Cha từ nhỏ nói ta đến 16 tuổi dặn ta, nhất định phải đi Thục Sơn tìm Thanh Hư đạo trưởng." Cho chuyện một chút, đã đến buổi tối, ăn cơm chiều. Ba người liền tại mới xây ba trên giường nhỏ ngủ, ngày thứ hai Bạch Tử Họa liền không chào mà đi, lưu lại một chút ngân lượng liền lên đường. Hiện tại chỉ còn lại có Hoa Thiên Cốt cùng Dạ Vô Ngân. Dạ Vô Ngân nói rằng, "Tiểu Cốt, ngươi không phải muốn đi Thục Sơn sao? Ta vừa lúc không có việc gì sẽ đưa ngươi đi Thục Sơn đi." Hoa Thiên Cốt kinh hỉ nói rằng, "Thật sao? Vô Ngân ca ca phải bồi ta đi Thục Sơn." Hoa Thiên Cốt vui mừng tay chân nhảy dựng lên, cùng cha Văn Thúc cáo từ về sau, sáng sớm thượng liền rời đi nơi này. Hoa Thiên Cốt nhìn một chút cùng mình nhiều năm cùng một chỗ cha cùng gian nhà, quyến luyến chốc lát, liền đi theo Dạ Vô Ngân cùng đi hướng Thục Sơn phương hướng đi về phía trước. Tại một cái khác phương diện, trưởng Lưu Sơn, chính là Bạch Tử Họa đăng cơ chức trưởng môn chẳng cảnh, một thân xiêm y màu trắng Bạch Tử Họa ngự kiếm phi hành bay về phía điện phủ. Bạch Tử Họa quỳ lạy lão nhân tóc trắng, bên cạnh một vị lão nhân nói rằng, "Hiện tại tuyên trưởng môn đang dạy, một là giới tham, hai là giới sơn, ba là giới tỉnh." Nói đến giới tỉnh, Bạch Tử Họa hơi hơi mở to hai mắt. Lúc này, một vị trưởng lao khác nói rằng, "Thủ trưởng môn cung vũ." Bạch Tử Họa theo tiếng đứng lên, chỉ thấy lao nhân tóc trắng trưởng bảo vung lên, Bạch Tử Họa trên lưng liền xuất hiện một cái cung linh mang theo ngọc bội. Chỉ thấy Bạch Tử Họa biểu tình có điểm miễn cưỡng, lúc đầu hắn muốn đem chức trưởng môn tặng cho sư minh, thật là làm sao chỉ có hắn pháp lực tối cao, chỉ có thể ứng với chọn làm trưởng môn. Ban phát hoàn tất, Bạch Tử Họa ngự kiếm phi hành đến chính mình cung điện Tuyệt Tình Điện, đi tới cùng loại vách núi vách tường con đường phía trước, nhìn phía dưới vạn trượng hồng trần. Bạch Tử Họa trong đầu nhớ tới lão nhân tóc trắng lời nói trên người bọn họ đảm đương không phải một cá nhân sứ mệnh, là thiên hạ thương sinh. Hình tượng nhất chuyển, Hoa Thiên Quốc cùng Dạ Vô Ngân đi tới Thục Sơn chân núi, tại đường xá Hoa Thiên Quốc nghi hoặc hỏi Dạ Vô Ngân, "Vô Ngân ca ca, vì sao ta đối mặt bằng ca ca hình ảnh càng ngày càng mờ nhạt, bắt đầu quên hắn dáng vẻ?" Dạ Vô Ngân bởi vì mình tồn tại hệ thống hoặc là xuyên việt giả thân phận, loại ảnh hưởng này sẽ không làm quấy nhiễu đến Dạ Vô Ngân. Mà Hoa Thiên Quốc khác biệt, lúc đầu chính là cái thế giới này người, chịu đến pháp lực quấy rầy đưa tới Hoa Thiên Quốc hội quên Bạch Tử Họa xuống núi lịch lãm tất cả mọi chuyện. Dạ Vô Ngân chỉ có thể có lệ, hồi đáp nói rằng, "Không có việc gì, Tiểu Cốt. Chúng ta từ từ suy nghĩ muốn, tổng hội nhớ tới." Nghe Dạ Vô Ngân lời nói, Hoa Thiên Cốt trong lòng không hiểu cảm thấy tín phục, liền không ở lo lắng. Đi trên đường, phát hiện một tảng đá lớn bên cạnh trên có khắc Thục Sơn hai chữ. Dạ Vô Ngân xem ra nghĩ đến, cần phải đây chính là Thục Sơn chân núi, nghĩ nhiệm vụ lúc nào tính thành công. Nhìn về phía trước có điều u tĩnh đường nhỏ, Hoa Thiên Cốt vui sướng chạy tới, kết quả bị một đạo ẩn hình màn ảnh ngăn cản trở về. Vẻ mặt nghi vấn nói rằng, "Đây là cái gì a?" Thế là nhẹ nhàng lấy tay vô vô ẩn hình màn ảnh. Dạ Vô Ngân hồi đáp nói rằng, "Đây cũng là Thục Sơn bảo hộ bình chướng." Hoa Thiên Cốt lệch không tin tà, chạy đến một phương xa, sau đó hướng màn ảnh dồn sức đụng đi qua, kết quả màn ảnh bắn ngược trùng kích hiệu quả bà Hoa Thiên Cốt đánh bay đến phương xa. Dạ Vô Ngân lập tức chạy tới, tới một người bay trên trời tiếp mỹ nhân, cùng Hoa Thiên Cốt đến cái mặt đối mặt thân cận, một đôi hai mắt đối mục nhìn nhau, dừng lại thật lâu. Mới vừa thanh tỉnh chốc lát, Dạ Vô Ngân gót chân không có đứng vững, rớt xuống mặt đất, dùng lưng ngăn lại mặt đất, ôm Hoa Thiên Cốt. Tấm này, trang cảnh có vẻ mười phần mờ ám, nếu như bị địa cầu chứng kiến, nhất định sẽ bị coi là đánh giá chiến. Hai người không hiểu lúng túng đối mặt một hồi, túng túng bởi vì chịu rất gần có thể nghe được lẫn nhau ra tốc tiếng tim đập. cuối cùng vẫn là bởi vì Hoa Thiên Cốt cái bụng cô tiếng vang âm phá hư tuyệt vời này ý cảnh. Hoa Thiên Cốt chứng kiến địa phương gieo hạt cây cải củ, lộ ra kinh hỉ thần sắc cùng Dạ Vô Ngân nói rằng, có cây cải củ cũng, Vô Ngân ca ca. Tiếp lấy một chút bả cây cải củ nhổ tận gốc, thu thập 6 cây cây cải củ thả ở trên tảng đá, lấy sống bàn tay lau hạ mồ hôi. Dạ Vô Ngân chứng kiến Hoa Thiên Cốt bộ dáng khả ái, kìm lòng không được xuất ra một khối vải bông vì Hoa Thiên Cốt lau hạ trên mặt bụi cát bụi. Hoa Thiên Cốt chứng kiến Dạ Vô Ngân vì nàng cẩn thận lau mặt, hơi hơi ngẩn ngơ, gương mặt nhỏ bé hồng. Dạ Vô Ngân nói rằng, tiểu cốt, trên người ngươi rất nhiều cho bụi, không bằng đi tiền phương tiểu lâm bên trong tắm đi. Hoa Thiên Cốt cũng rất tán thành, bất quá cũng rất xấu hổ nói rằng, ân, bất quá Vô Ngân ca ca không muốn nhìn lẫn nha. Dạ Vô Ngân mặt đen lại đi qua, trong lòng nghĩ, ta Dạ Mỗ là cái loại người này sao? Hệ thống đáp, bạn thân, ngươi chính là được rồi. Dạ Vô Ngân cùng Hoa Thiên Cốt nói rằng, yên tâm, ta tại ngoài rừng bảo hộ tiểu cốt, sẽ không có người chứng kiến. Nghe cái này, Hoa Thiên Cốt lúc này mới yên tâm chạy đi trong ao tắm đi, mà bên ngoài coi chừng khanh huyễn nhưng không có trầm tĩnh lại, bởi vì dựa theo kịch tính sẽ xuất hiện dị hủ các chủ đồng phương quốc khanh, trên thông thiên văn dưới dành địa lý, biết rõ tất cả đã từng xảy ra chuyện, cũng có thể đi qua phát sinh chuyện mà tính ra sắp sửa phát sinh chuyện. Nhưng hắn quá mức tự phụ, tất cả hết thảy đều tại hắn khống chế trong tay, lại không ngờ tới chính mình cuối cùng sẽ yêu Hoa Thiên Cốt. Dạ Vô Ngân biết rõ ngay từ đầu hắn là lừa dối tiểu cốt. Nguyên tắc cho thấy, Đông Phương Úc Khanh bất quá về sau bởi vì cứu Hoa Thiên Cốt mà chết, nhưng Dạ Vô Ngân cũng không có cảm thấy hắn thương cảm, bởi vì người đáng thương tự có chỗ đáng hận. Tại ngoài rừng coi chừng Dạ Vô Ngân, quả nhiên thấy một vị nam tử dáng dấp khí chất xuất trần, chất da trắng nõn, sở hữu một đôi nguyệt nhã mắt, cười rộ lên xuân về hoa nở giống như con tiểu hồ ly, xem ra chắc là Đông Phương Úc Khanh bản thân. Câu 100 điểm. Chương 217, mệnh trung chi kiếp, đường bảo xuất thế. Dị hủ các chủ Đông Phương Úc Khanh, võ tôn tầng 4. Quả nhiên có chút thực lực. Dạ Vô Ngân hí mắt, nói nhỏ. Lúc này, Đông Phương Úc Khanh cũng xem Dạ Vô Ngân, đi tới hỏi, vị huynh đài này, xin hỏi có thấy qua hay chưa một vị cô nương? Dạ Vô Ngân minh bạch hắn biết rõ tất cả đã qua chuyện, phải trả lời nói rằng, há, ngươi nói tiểu cốt cô nương à? Nàng hiện tại bên rừng trong ao tắm, các hạ cũng không cần đi vào. Đông Phương Úc Khanh trong lòng nghi ngờ nói, làm sao trong dự chủ không có cái này nhân loại tồn tại? Mặc dù trong lòng mười phần nghi hoặc, thế nhưng hắn có thể phát giác Dạ Vô Ngân trong cơ thể có cổ cực mạnh năng lượng, vì không bại lộ hắn thân phận chân thật, chỉ có thể nói, há, thì ra là thế. Còn chưa xin hỏi các hạ người phương nào? Tại hạ Đông Phương. Dạ Vô Ngân cũng chắp tay nói rằng, tại hạ Khanh Nguyễn, không biết ngươi tìm Thiên Cốt cô nương chuyện gì. Đông Phương Úc Khanh hồi đáp nói, há, bất quá một ít việc nhỏ. Tất nhiên Thiên Cốt cô nương có việc, vậy tại hạ liền xin được cáo lui trước, cáo tử. Dạ Vô Ngân nhìn lấy Đông Phương Úc Khanh đi xa bóng lưng nhỏ giọng lẩm bẩm, theo ta chơi phương pháp, ha ha. Chỉ thấy Dạ Vô Ngân trong tay nhiều hơn một vật, cầm đồ vật chính là vừa rồi Đông Phương Úc Khanh trong lòng ngọc bội, cái ngọc bội này là bảo vệ Hoa Thiên Cốt đi thông thuộc sơn gặp vật. Cùng lúc đó, Hoa Thiên Cốt cũng đã tắm xong, đi tới. Hỏi, Vô Ngân ca ca, vừa rồi có phải có người tới rồi? Dạ Vô Ngân có ý định gạt tiểu cốt nói, há, chẳng qua là một người qua đường, bị ta cưỡng chế di rời. Sau đó tiếp tục nói, tiểu cốt, ta đã biết làm sao đi vào, cái ngọc bội này ngươi đeo ở trên người liền có thể đi qua. Dạ Vô Ngân bả vật trong tay giao cho Hoa Thiên Cốt, cũng bị nàng đội. Sau đó đối tiểu cốt nói rằng, tiểu cốt, sắp trời muộn, hiện tại phụ cận tìm một chỗ ở lại ngày thứ hai lại đi đi. Hoa Thiên Cốt nói rằng, Vô Ngân ca ca, biết rõ. Hai người rốt cuộc tìm được một cái phá chùa miểu, quyết định ở chỗ này ở lại một đêm. Bởi vì đến tối, Dạ Vô Ngân cùng Hoa Thiên Cốt chỉ có thể ở trong miếu qua một đêm, nhóm lửa bày đủ trên mặt đất châm lửa. Đống lửa thiêu đốt, ánh sáng sáng ngời, soi sáng tại Dạ Vô Ngân, Hoa Thiên Cốt hai người trên mặt, có vẻ hơi hừng hà, có thể là yên tĩnh bầu không khí, mang cho người ta một cổ không giống nhau thần thái. Dạ Vô Ngân trong lòng suy nghĩ, đợi chút nữa thật là Đông Phương Úc Khanh cùng Bạch Tử Họa hai người gặp mặt, thực sự là rất có ý tứ. Bạch Tử Họa bị lão giả tóc trắng báo cho biết, đời này của hắn sẽ có nhất đại kiếp nạn, chỉ có giết chết kiếp nạn chi nhân, mới có thể giải trừ chúng mục tiêu kiếp. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Bạch Tử Họa cầm hồng sắc tảng đá tìm khí tức tìm đến nơi đây, khi hắn chứng kiến Dạ Vô Ngân cùng Hoa Thiên Cốt, ánh mắt hiện lên sợ vội vàng. Bất quá rất nhanh bình tĩnh, bởi vì hắn cho là mình xuống núi kinh lịch ký ức đã bị tiêu trừ. Làm Bạch Tử Họa chứng kiến chính mình trúng mục tiêu kiếp là Hoa Thiên Cốt thời điểm do dự, trong lòng suy nghĩ, thật chẳng lẽ muốn giết một cái người vô tội sao? Trong lòng nhưng là nghĩ đến lao giả tóc trắng lời nói, giết không tha. Lúc này, ngoài cửa vừa vặn chạy qua tới một người, người này rõ ràng là Đông Phương Úc Khanh, vào nói, Vô Ngân lao đệ, đã lâu không gặp. Sau đó nhìn về phía Hoa Thiên Cốt giảng đạo, vị này chính là Thiên Cốt cô nương đi. Hoa Thiên Cốt nghi vấn hỏi, ngươi là vị nào? Ta biết ngươi sao? Đông Phương Úc Khanh lúng túng cười nói, tại hạ Đông Phương Úc Khanh. Thật hắn tới nơi này chính là muốn nhìn Bạch Tử Họa sẽ hay không giết Hoa Thiên Cốt. Thật là, cuối cùng Bạch Tử Họa vẫn là không đành lòng, một hồi cuồng phong bay đi, quả nhiên là không muốn thương tổn người vô tội tử vẽ lên tiên. Sau đó, Đông Phương Úc Khanh cũng liền mặc nói cười, sau đó ly khai. Mà cái này trong miếu cũng chỉ còn lại Dạ Vô Ngân cùng Hoa Thiên Cốt. Vừa muốn lúc ngủ sau khi, Dạ Vô Ngân chứng kiến chính mình động ở Hoa Thiên Cốt trên cổ ngọc bội mặt nói, đảo. Cái rảnh. Đáng yêu đường bảo muốn xuất thế á? Dạ Vô Ngân nói rằng, tiểu cốt, ngươi trên cổ ngọc bội làm sao phát quang á? Hoa Thiên Cốt khẩn trương nhìn lại quả nhiên có phát quang, kinh hô, a, côn trùng. Sau đó lập tức lấy tay đem nó giật xuống đến, vớt xuống dưới đất. Cách cách. Chỉ thấy rơi xuống ngọc bội phá giáp mà ra, xuất hiện một con lục sắc giống như sâu lông các loại côn trùng, lục dài ràng rạc nhan sắc, có vẻ mười phần đến tiên diễm động nhân. Dạ Vô Ngân thì là lộ ra hài lòng thú vị thần sắc, mà Hoa Thiên Cốt cái này khẩn trương nhìn phía xa côn trùng. Hoa Thiên Cốt khẩn trương hỏi, đây là cái gì a? Dạ Vô Ngân chạy tới nhặt lên đường bảo, phóng tới cầm trên tay đi cho Hoa Thiên Cốt xem. Dạ Vô Ngân hồi đáp nói rằng, đây là linh trùng, là linh tính sủng vật một loại, biết nói chuyện, biết pháp thuật, rất trung thành, trăm ngàn năm trước mới có thể xuất hiện một con đâu, không biết lại có bao nhiêu người muốn sở hữu đâu. Đến, tiếp được nó. Dạ Vô Ngân trên tay cầm côn trùng phóng tới Hoa Thiên Cốt trên tay, người sau vẻ mặt khẩn trương tiếp được. Đường Bảo mở miệng cứ gọi mẫu thân, ta đã đói bụng. Hoa Thiên Cốt khẩn trương nói rằng, ta đều thành mẫu thân rồi. Dạ Vô Ngân nói rằng, đúng, ngươi trước chờ một chút, chạy đi bên ngoài hái vài miếng lá cây cho Đường Bảo ăn. Nhìn lấy côn trùng vui sướng ăn lá cây, Dạ Vô Ngân hỏi, ngươi cho nàng lấy cái tên đi. Hoa Thiên Cốt sờ đầu một cái thầm nghĩ, gọi ngươi là gì tốt đâu? Tốt, gọi ngươi Đường Bảo. Dạ Vô Ngân trong lòng suy nghĩ, quả nhiên, đây hết thảy đều là số mệnh an bài à? Chỉ bất quá lúc này cha, không phải Đông Phương Quốc Khanh, nhưng là chính mình. Trong số mệnh có lúc cuối cùng sẽ có, trong số mệnh vô duyên chớ cơ cầu. Chính mình cuối cùng bất quá là vị diện thế giới, một cái rõ đầu rõ đuôi người xâm nhập. Bất quá tất nhiên thượng thiên cho mình một cái như vậy quyền lợi, phải học được nắm chặt, đem những cái kia không mỹ hảo đồ vật toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Hoa Thiên Cốt nói rằng, Đường Bảo tốt. Làm Đường Bảo biết mình tên về sau, thần tình hài lòng kêu lên, Đường Bảo, ta có tên rồi. Tiếp lấy lại gọi, cha, mẹ. Hoa Thiên Cốt xấu hổ nói, ta là mẹ ngươi, hắn không phải cha ngươi. Thật là Đường Bảo vẫn gọi Dạ Vô Ngân, cha. Dạ Vô Ngân lúc này nói rằng, ta thật là nó cha nha. Sau đó, Hoa Thiên Cốt một câu hắn không phải cha ngươi. Dạ Vô Ngân lại một câu ta là cha ngươi. Không phải. Vâng. Đường Bảo nhìn lấy hai người này đầu đổi tới đổi lui, Dạ Vô Ngân phá vỡ cục diện bế tắc, đến, ăn nhiều điểm, cha đúng ngươi. Nhìn lấy Đường Bảo an tâm ăn lá cây, hai người lộ ra hài lòng nụ cười, chứng kiến hai người mỉm cười, Đường Bảo cũng một chỗ ha hả cười rộ lên. Mà một địa phương khác, chính là Trưởng Lưu Sơn, Bạch Tử Họa khắp nơi hỏi có thể hay không sát sinh, giải trừ sinh tử chi kiếp, kết quả biết được, nhất định phải giết chết kiếp trung chi nhân, chỉ biết là một người vượt qua sinh tử kiếp, cái kia chính là người kia đọa tiên thành ma. Ánh bình minh, hào quang vạn đạo, mặt trời mọc thời điểm, trong vườn hoa hoa cỏ đều mang giọt sương, có vẻ vẻ xanh biết rạng rỡ, dưới ánh mặt trời sinh cơ bừng bừng. Trong miếu đổ nát, Dạ Vô Ngân tiến Hoa Thiên Cốt đến màn ảnh trước nói đến, "Tiểu Cốt, ta cũng không cùng ngươi đi bảo, nhớ kỹ chú ý an toàn." Hoa Thiên Cốt hồi đáp nói, "Vô Ngân ca ca ngươi không theo ta đi vào trung không?" Dạ Vô Ngân giảng đạo, "Ta từ Đông Phương mà lai lịch luyện, ta nghĩ đi ra ngoài mới bước chân vào giang hồ, chờ ta hoàn thành hiệp nghĩa sự tình sẽ trở lại tìm ngươi Tiểu Cốt." Hoa Thiên Cốt khỏe mắt có điểm nhỏ bé hồng, nói rằng, "Vô Ngân ca ca gặp lại, ta cũng nhất định sẽ chờ ngươi." Đương nhiên, Dạ Vô Ngân trong lòng cũng có điểm không nỡ, thật là hệ thống tuyên bố nhiệm vụ đem Hoa Thiên Cốt an toàn đưa tới Thục Sơn, bây giờ đi ra ngoài mới bước chân vào giang hồ, cũng là muốn nhiều hơn phát động chi nhánh nhiệm vụ, kiếm lấy lừa dối giá trị, đi lên một con đường không có lối về. Hai người cứ như vậy cách ra, Hoa Thiên Cốt tiếp tục nàng thương thế ngược yêu cuộc hành trình, mà Dạ Vô Ngân cái này bắt đầu hắn hiệp nghĩa cuộc hành trình. Vừa ly khai Hoa Thiên Cốt sau đó không lâu, hệ thống liền chuyển đến khen thưởng thanh âm. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng 1500 nhiệm vụ điểm, 1500 lừa dối giá trị, 15 vạn quả thực, hiện đã khai mở vị diện thế giới nhiệm vụ điểm rút thưởng hệ thống. Gợi ý của hệ thống nói. Cái gì? Có ý gì? Dạ Vô Ngân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ký chủ đoạt được nhiệm vụ điểm, có thể tiến hành hối đoái trải qua sở hữu thế giới thần khí, võ kỹ, công pháp. Ít khi, tại Dạ Vô Ngân trong đầu xuất hiện một cái thật lớn luân bàn bên trong có thật nhiều chữ. Thần khí, Đông Phương Lưu Quang Cẩm, Nam Phương Huyền Tư Linh, Tây Phương Phủ Trầm Châu, Bắc Phương Bạc Nguyên Đỉnh, Thiên Phương Trích Tiền Tán, Địa Phương Huyền Trấn Xích, Sinh Phương Viêm Thủy Ngọc, Tử Phương Mẫn Sinh Kiếm, Thệ Phương Thiên Thiên Liên, Vọng Phương Bất Quy Nghiễn trăm vạn nhiệm vụ điểm. Phi Dạ Kiếm, Đoạn Nhiệm Kiếm, Hoành Xương Kiếm 10 vạn nhiệm vụ điểm. Võ Kỹ, Lưu Quang Cầm Pháp, Phi Tinh Đái Nguyệt, Ngũ Tinh Thuật, Hồng Hoàng Chi Lực 5 vạn nhiệm vụ điểm. Công Pháp, Thất Sát Quyết, Tử Mẹ Thái Hư Trường Pháp, Lưu Tinh Cản Nguyệt Thối, An Nhạn Du Thân 3 vạn nhiệm vụ điểm. Tại mỗi kiện thần khí, vũ khí, công pháp phía sau đều có dành riêng nhiệm vụ điểm. Hiển nhiên loại này cơ cấu đặc điểm là thập phần lớn mở rộng ra tiêu. Đương nhiên, đây hết thảy cũng có thể tiến hành rút thưởng thu hoạch, mỗi cái phó bản vị diện thế giới công pháp, võ kỹ, thần khí đều có thể thu được. Câu 100 điểm. Chương 218, Tể Thế Kiếm, Tể Thế Thiên Hạ Hiệp. Hệ thống, tiến hành một lần nhiệm vụ điểm rút thưởng, cần phải hao phí bao nhiêu nhiệm vụ điểm? Lần đầu tiên rút thưởng yêu cầu tốn hao 1000 nhiệm vụ điểm, lần thứ 2 gấp bội, cứ thế mà suy ra. Tốt, tốn hao 1000 nhiệm vụ điểm, tiến hành rút thưởng đi, hy vọng có thể rút được Hoa Thiên Cốt trung thần khí đi. A Di Đà Phật, lẫn nhau tương ái. Xin xác nhận, có hay không phải tiêu hao 1000 nhiệm vụ điểm, tiến hành rút thưởng? Xác định. Dạ Vô Ngân không chút do dự thoát ra. Sau đó Dạ Vô Ngân nhẹ nhàng lấy tay chuyển tới luân bàn, bên trong kim đồng hồ chuyển động, từ đoạn niệm kiếm bắt đầu chậm rãi chuyển tới công pháp võ kỹ, sẽ qua. Sẽ qua. Đi một vòng, tại một quyển võ kỹ rộng vị dừng lại, làm Dạ Vô Ngân chứng kiến cái kia võ kỹ tên kinh ngạc đến ngây người. Chúc mừng ký chủ thu được Bạch Tử Họa Kiệt Tác Kiếm Thuật, Phong Xương Nhất Kiếm, tương đương với thiên cấp kiếm pháp, có thể tu luyện. Hệ thống nói rằng. Cái gì? Đồng hóa, nhân phẩm ta là muốn nghịch thiên nhịp điệu. Dạ Vô Ngân kinh ngạc nói. Trong nháy mắt, về môn này kiếm pháp thần thông yếu quyết, liền đưa vào Dạ Vô Ngân trong đầu, tiến hành phân tích yếu điểm, chỗ đàm luận nhược điểm. Hô ít khi, Dạ Vô Ngân đôi mắt tinh quang lóe lên, thật sâu nói ra một ngụm trọc khí, Phong Xương Nhất Kiếm, không ngờ luyện chế cảnh giới tiểu thành. Tiếp đó, chính là kiếm lấy nhiệm vụ điểm, lừa dối giá trị, điểm kinh nghiệm thời khắc, cũng tương đương với cày phó bản, xuất phát náo nhiệt phố xá. Dạ Vô Ngân ý chí chiến đấu sục sôi, nhiều người địa phương càng dễ dàng phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Đây là lần đầu tiên tới phó bản vị diện cổ đại phố xá, Dạ Vô Ngân trong lòng có chút kích động, đi khắp nơi động, cũng là rất thong thả, lo lắng vì vậy mà bỏ qua phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Làm Dạ Vô Ngân đi tới đúc kiếm cửa hàng, ngẫm lại tại Hoa Thiên Quốc thế giới vẫn là thiếu vận dụng hiên viên kiếm, nếu không thân phận rất dễ dàng bại lộ, làm lên sự tình cũng sẽ phiền phức rất nhiều, cho nên vẫn là đi mua một thanh kiếm, coi như tạm thời đồ dự bị. Ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy bên trong có một vị đại thúc tại cầm thiết truy gõ thân kiếm, bành 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 thanh âm tùy theo truyền đến, cái kia thanh rèn luyện thân kiếm đỏ rực, dần dần phát ra sáng bóng. Dạ Vô Ngân đi vào cùng ông chủ nói, đại thúc ngươi tốt, nơi này có không có trọng kiếm các loại kiếm? Đại thúc kinh ngạc nói rằng, ngươi xác định ngươi muốn là trọng kiếm mà không phải khinh kiếm? Dạ Vô Ngân hồi đáp nói, ta muốn là trọng kiếm không phải khinh kiếm. Làm sao, đại thúc? Đại thúc đội vàng hồi đáp nói, hả, không có việc gì. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nói phải dùng trọng kiếm, bình thường đều là tuyển dụng khinh kiếm. Thật Dạ Vô Ngân trong lòng cũng là muốn dùng khinh kiếm, thật là hết lần này tới lần khác đạt được phong xương nhất kiếm là về trọng kiếm vô phong, đại xảo vô công nội dung. Hết cách rồi, chỉ có thể tuyển dụng trọng kiếm tu luyện. Đại thúc, ngươi nơi đây chỉ có khinh kiếm, không bán trọng kiếm sao? Dạ Vô Ngân hỏi. Đúng, thật là gần nhất ta tại Hậu Sơn tìm kiếm luyện sắt thạch lúc, phát hiện một thanh hẹn hai thước trọng kiếm, còn chưa khai phong. Ngươi xem đây cũng là mới vừa khai phong trọng kiếm, chỉ tản mát tại thiết lô màu đen bên cạnh thiết kiếm. Đại thúc chậm rãi giảng đạo. Dạ Vô Ngân nhìn một chút vừa rồi đại thúc đánh bóng trường kiếm màu đen, càng xem càng thỏa mãn. Lại hỏi, thanh trường kiếm này bán hay không, đại thúc? Đại thúc giảng đạo, lúc đầu muốn thanh trọng kiếm này phong tồn đứng lên, hiện tại đã có người dùng kiếm này, nhất định là đưa cho người hữu duyên á. Vậy cái này bả thiết kiếm tên gọi là gì? Khanh Huyễn hỏi. Cái chuôi này thiết kiếm ta nghĩ đưa nó mệnh danh là Tế Thế Kiếm, hy vọng sở hữu kiếm này người có thể tế thế thiên hạ, mở rộng chính nghĩa. Đại thúc hồi đáp nói rằng, tốt, tốt một thanh Tế Thế Kiếm. Đại thúc yên tâm, ta nhất định dùng kiếm này giữ gìn muôn dân. Càng xem càng thỏa mãn Dạ Vô Ngân cười to nói rằng, vậy cái này bả Tế Thế Kiếm muốn bao nhiêu ngân lượng? Khanh Huyễn hỏi. Thiếu hiệp, ta xem ngươi một thân hiệp nghĩa chi phục, có thể hay không giúp đại thúc ta một chuyện? Đột nhiên, chỉ thấy vị đại thúc kia bỗng nhiên quỳ xuống cầu cứu, nhường mới vừa ở vui sướng Dạ Vô Ngân một bước. Dừng một chút, khẩn trương qua đây vội vàng đem đại thúc nâng dậy hỏi, đại thúc, chuyện gì xảy ra? Có việc ta nhất định giúp ngươi, ngươi trước đứng lên. Đại thúc chậm rãi đứng lên, nói, công tử, thật không dám giấu giếm. Cái này phía sau có tòa sơn, bên trong tồn tại một đám sơn tặc, đây không phải là trước đó tìm kiếm luyện sắt tài liệu thời điểm, cùng mình cùng nhau lên núi nữ nhi ruột thịt bị đám kia sơn tặc cho bắt. Nhớ đến lúc ấy trên núi sơn tặc, vẻ mặt hung tàn, vung lên đại đao, kiêu ngạo uy hiếp, nếu muốn thả người, ngày mai được cầm mấy trăm đại bạc tử thay người, bằng không. Thư hử. Xem tiểu cô nương ra miệng thịt non, làm thịt quá đáng tiếc, liền miễn cưỡng cho nhà ta đại vương làm áp trại phu nhân đi. Ha 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 ha. Nói cái này, đại thúc đôi mắt dần dần đủ ám, chính mình một cái đúc kiếm nào có nhiều tiền như vậy, thực lực lại chưa đủ, làm sao có thể đủ đánh thắng được đám kia sơn tặc cường đạo đâu. Chẳng lẽ, thân sinh quê nữ, liền muốn mắt mở trừng trừng nhìn lấy bị tao đạp sao? Đại thúc vừa nói, một bên đấm ngực dậm chân, nghĩ đến quê nữ bất lực ánh mắt, trái tim tiểu như cùng bị lợi kiếm xuyên qua, đau đớn không thôi. Đây không phải là chứng kiến công tử phải là một người luyện võ, hy vọng công tử có thể thân xuất viện thủ giúp đại thúc vượt qua cửa ải khó khăn, cứu hồi nữ nhi của ta Lâm Linh. Lúc này, hệ thống tuyên bố ngẫu nhiên nhiệm vụ, cứu được đúc kiếm cửa hàng chủ nữ nhi Lâm Linh, đồng thời giết sạch sơn tặc, còn thế gian quần chúng một cái lãng lãng cả khôn. Khen thưởng không biết. Khen thưởng 2000 nhiệm vụ điểm, 2000 lừa dối giá trị, 20 vạn điểm kinh nghiệm. Làm Dạ Vô Ngân giải chân tướng của sự tình sau, đồng dạng là lộ ra cùng chung mối thù thật tình. Dạ Vô Ngân lập tức hồi đáp nói, yên tâm đi, đại thúc. Ba ngày sau ta chắc chắn nhà người cô nương hoàn hảo đưa đến, ngài liền chờ đợi ở đây ta tin tức tốt ta. Tốt, đa tạ đại hiệp. Cái chuôi này Tế Thế Kiếm tiểu xem như cứu người chi lễ đi. Đại thúc cảm ơn đáp tạ nói rằng. Đa tạ đại thúc, ta cái này đi trước phía sau núi. Dạ Vô Ngân cáo từ nói rằng. Hắn trong lòng suy nghĩ, vốn là nên cho đại thúc Tế Thế Kiếm bạc, lại phát hiện mình dường như không có ngân lượng đi. Mất. Ném chết cá nhân, chắc không được có câu danh ngôn, ba phần tiền, làm khó anh hùng hắn a. Đi đường suốt đêm Dạ Vô Ngân rốt cục đến sơn tặc nơi này địa phương sơn trại. Trời vừa sáng, thái dương ở trên trời chiếu sáng, cong lên trọng kiếm lịch luyện Dạ Vô Ngân trong lòng suy nghĩ, hôm nay nhất định là một phen đổ máu, được nhắc tới một vạn điểm tinh thần chiến đấu. Cửa sơn trại vệ chứng kiến Dạ Vô Ngân, hô lớn, ngươi là tới chuộc người đi. Nhìn, giống như xem một cái vãng lai khách, có vẻ rất quen thuộc, mấy năm nay hoạt động, đánh cướp kỹ thuật, sơn tặc làm được như hỏa thuần thanh. Dạ Vô Ngân hồi đáp nói rằng, đúng, gọi các ngươi sơn đại vương đi ra. Trong lòng nghĩ đến, lẽ nào bên trong sơn trại còn rất nhiều người bị nốt. Gác cổng hướng trại trong doanh trại chạy đi, một hồi nữa chỉ thấy nguyên bản vị kia thủ vệ cùng một vị mãn kiểm hồ cha đại hán đi ra. Dâu ria đại hán hỏi, người muốn chuộc ai? Ngày hôm qua đại thúc nữ hải hiện tại trong nơi này. Dạ Vô Ngân gián tiếp hỏi, hả, ngươi nói cô bé kia a, nàng không thể chuộc, nàng hôm nay phải làm ta áp trại phu nhân, các loại chờ xem chúng ta hôn lễ đi, ha ha. Dâu ria đại hán cười to nói. Dạ Vô Ngân cầm lấy phía sau Tế Thế Kiếm, hai tay nắm Tế Thế, trong lòng cười nhạt, hô lớn, tới đi vô sỉ bọn sơn tặc, đi ra quyết một trận tử chiến. Dâu ria đại hán tựa hồ bị Dạ Vô Ngân nói vô sỉ sơn tặc kích khởi tức giận nói rằng, ngươi muốn chết thì trách không được người khác. Các ngươi, giết hắn cho ta nhóm. Đứng ở phía trước dâu ria đại hán hô to, vị này sơn tặc phải là phía sau núi sơn trại sơn đại vương. Đột nhiên, nghe nói hô hoán, một đoàn sơn tặc từ trong sơn trại chen chúc tới, hướng phía Dạ Vô Ngân xông lại, đếm một xuống, có chừng 30 cái tuần tra sơn tặc dáng vẻ. Muốn chết. Dạ Vô Ngân áp chế tự thân tu vi, lấy tu sĩ bình thường lực lượng đối địch, hiện ra một chút đế long diệt thế quyết rèn thể, hét lớn một tiếng, hai tay giơ lên tế thế vận dụng lấy phong xương nhất kiếm. Phong xương nhất kiếm, phong tuyết phiêu phiêu. Dạ Vô Ngân huy động tế thế kiếm, một kiếm là có thể chặt tuần tra sơn tặc phân nửa cánh tay, vẹn vẹn hai kiếm, tuần tra sơn tặc liền nằm trên mặt đất, không hổ là phong xương nhất kiếm. Ngăn chặn bản thân tu vi, vốn là một trận lịch luyện, vì vậy Dạ Vô Ngân lưu lại rất nhiều mồ hôi. Địch nhân máu một giọt chưa thấm đến Dạ Vô Ngân trên người, xem ra mấy ngày nay lưng trọng kiếm chạy bộ, tốc độ cũng nhận được đề thăng. Hơn sơn tặc đều bị Dạ Vô Ngân hung mãnh hù được, một người đối mặt 30 cái tuần tra sơn tặc cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Nhưng Dạ Vô Ngân còn không thể buông lòng cảnh giác, bởi vì mạnh nhất sơn tặc muốn thuộc dâu ria đại hán, một cái dâu ria đại hán tương đương với 8 tên tuần tra sơn tặc, bọn sơn tặc gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Vô Ngân, ai cũng không dám lộn xộn. Trong lúc đó, dâu ria đại hán hô to một tiếng, thượng, còn lại 28 người đồng loạt tiến lên. Chứng kiến bọn sơn tặc đi phía trước đến, Dạ Vô Ngân thì liều mạng cầm tế thế đi phía trước một hồi chém loạn. Dạ Vô Ngân cự kiếm đưa ngang một cái, huy động cự kiếm, chặn thủ một cái sơn tặc cái đầu, lại một bước đi tới một cái khác sơn tặc phía sau chặt đứt được eo. Cự kiếm ngang trời quét tới, từng cái sơn tặc chết ở tế thế kiếm dưới kiếm, chạm hết một người, lập tức xoay tròn thân thể, huy kiếm nhất chuyển lại chạm một người. Từng cái tuần tra sơn tặc ngã xuống. Dạ Vô Ngân giải quyết trước mặt hắn sơn tặc, liền hướng dâu ria đại hán phương hướng nhìn lại. Không đến 10 điểm chung, 30 tên tuần tra sơn tặc tất cả đều chết hết. Mà Dạ Vô Ngân chỉ có một hai nơi cánh tay bị thương nhẹ, địa phương một chút việc cũng không có. Phế vật, vô dụng phế vật. Nhiều người như vậy dĩ nhiên giết không chết hắn. Phế vật. Dâu ria đại hán lẩm bẩm nói một chút. Sau đó cầm lấy bên hông mình hắc sắc chiến phủ, tiến lên cùng Dạ Vô Ngân liều mạng. Nhìn lấy dâu ria đại hán xông lại, Dạ Vô Ngân không nhanh không chậm, thể thế kiếm ngang trời quét tới. A. Dâu ria đại hán hô to một tiếng giơ lên chiến phủ ngăn cản. Trọng đại lực đánh vào nhường Dạ Vô Ngân có chút không đỡ được, đương nhiên dâu ria đại hán cũng tổn thương không rõ. Dạ Vô Ngân lập tức xoay tròn thân thể, dâu ria đại hán thừa thắng xông lên lần nữa chém tới, sau đó Dạ Vô Ngân đã nhảy lên, giơ lên thật cao. Răng rắc. Một tiếng, thể thế kiếm thành thành thật thật nhất kiếm hoành không đến dâu ria đại hán trên cổ. Vừa đến máu chảy đầm địa vết thương phun ra huyết lưu. Một kích chí mạng. Cuối cùng một cái tuần tra sơn tặc đại vương ngã xuống. Câu 100 điểm. Chương 219, sát lục chi thành. Giết hết sở hữu sơn tặc, Dạ Vô Ngân cũng không cảm thấy bề bại, ngược lại tinh thần phấn chấn, điều này cũng có thể chính là nóng người đi. Lúc này, hệ thống truyền đến thanh âm, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng ký chủ 2000 nhiệm vụ điểm, 2000 lừa dối giá trị, 20 vạn điểm kinh nghiệm. Dạ Vô Ngân tạm thời không để ý đến hệ thống thanh âm, mà là chạy về phía trong trại. Đi mấy cái gian phòng, phát hiện trong phòng có thật nhiều bị trói cô nương, Dạ Vô Ngân lập tức giúp các nàng giải hết ngậm miệng hồ dán giấy cùng khốn tay sợi dây. Các ngươi đừng sợ, ta là tới cứu các ngươi, sơn tặc đều bị ta tiêu diệt. Các ngươi nhanh lên một chút về nhà đi. Dạ Vô Ngân an ủi nói rằng. Cảm ơn ngươi, thần công. Bên trong một người mặc trang phục màu xanh lục nữ hài nói rằng. Không có việc gì, trong các ngươi có hay không một cái gọi Lâm Linh cô nương? Dạ Vô Ngân hỏi. Ừm. Dường như không có, bất quá ân công ngươi có thể đi tận cùng bên trong gian phòng kia nhìn một chút, bởi vì nơi đó treo đầy hồng sắc thiếp mời. Trang phục màu xanh lục thiếu nữ nói rằng, các ngươi nhanh lên một chút rời đi nơi này đi, đi tìm các ngươi phụ mẫu đi. Dạ Vô Ngân nói rằng, còn chưa thỉnh giáo ân công tính danh. Trang phục màu xanh lục thiếu nữ hỏi, hả, ta gọi Dạ Vô Ngân, đi trước, gặp lại. Dạ Vô Ngân bên hướng tận cùng bên trong gian nhà đi tới vừa nói, lần nữa cảm tạ ân công ân cứu mạng. Cảm ơn, cảm tạ. Kết một tiếng, đẩy ra hồng sắc thiết môn, Dạ Vô Ngân phát hiện bên trong có một vị nữ hài người mặc hồng sắc lễ phục ngồi ở trước gương sơ trang, nghĩ đến đây chính là đại thúc nữ nhi Lâm Linh đi. Nữ hài nghe được tiếng cửa mở, cho là cái kia dâu ria đại hán, cầm lấy bên cạnh bàn cây kéo bóp ở cái cổ ở giữa, uy hiếp nói rằng, ngươi tại dám tiến lên một bước, ta liền chết cho ngươi xem. Cha ta ở nơi nào, ta nghĩ gặp hắn. Nguyên lai nữ hải là muốn chờ nhìn thấy phụ thân về sau, liền thừa dịp tại ban đêm giết chết dâu ria đại hán, lại không nghĩ rằng Dạ Vô Ngân anh dũng can đảm mà ra giết chết đại hán, cứu trong thôn bị nhốt các cô gái. Lâm Linh cô nương đừng kích động, ta là tới cứu các ngươi. Này sơn tặc đại vương đã bị ta chém giết, sẽ không có người lại buộc ngươi làm một chuyện gì. Dạ Vô Ngân hù dọa giật mình, không nghĩ tới cổ đại nữ tử như vậy quả quyết, lập tức dừng bước lại, làm ra ngăn cản thủ thế, nói rằng, khi cô bé vừa nghe không phải đại hán thanh âm, quay đầu vừa nhìn, một vị người mặc áo bào màu trắng, phong thần tuấn tú, mặt như quan ngọc thanh niên nam tử xuất hiện ở trước mặt mình, hơi hơi mẩn ngơ. Lúc này, đợi Dạ Vô Ngân cũng thấy do nữ hải khuôn mặt, khoan hay nói, cô bé này dáng dấp cố gắng thanh tú, cũng có chứa nữ hải linh xảo cùng ôn nhu. Lâm Linh cô nương, ngươi tốt, ta gọi Dạ Vô Ngân, là cha ngươi, cha muốn ta tới cứu ngươi. Dạ Vô Ngân sợ nàng lần nữa làm ra quá kích hành động, vội vàng giải thích. Ngươi công tử tốt, ta gọi Lâm Linh. Cha ta hắn không có sao chứ, bên ngoài những sơn tặc kia đâu? Lâm Linh hỏi. Cha ngươi không có việc gì, tại đúc kiếm cửa hàng đây. Còn như bên ngoài những sơn tặc kia đều bị ta giết. Dạ Vô Ngân khoát khoát tay, không chút nào để ý nói. Lâm Linh cảm thấy Dạ Vô Ngân không cần thiết lừa gạt mình, cộng thêm bên ngoài lâu như vậy cũng không có nhúc đích, hiển nhiên Dạ Vô Ngân nói tới là chính xác. A, nhiều như vậy sơn tặc, ngươi không có bị thương chứ? Lâm Linh chạy qua xem thử xem Dạ Vô Ngân trên người tổn thương hỏi. Lâm Linh cô nương ta không sao, cha ngươi còn trong cửa hàng chờ ngươi trở về đâu. Nhanh lên một chút trở về đi, đừng cho hắn lo lắng. Dạ Vô Ngân nhíu đầu, hồi đáp nói. Vậy ngươi muốn đi đâu, có muốn hay không đi nhà của ta a? Lâm Linh cô nương hỏi. Ta muốn đi mới bước chân vào giang hồ, trường kiếm đi tiến ngay, ngươi nhanh lên một chút về nhà đi. Có thể, một ngày nào đó chúng ta sẽ còn gặp nhau. Dạ Vô Ngân mỉm cười, thật là động nhân, nói. Cái kia ân công ngươi muốn hành sự cẩn thận, ta về trước đi nhìn ta một chút cha. Lâm Linh cô nương thần sắc ngẩn ngơ, lại suýt chút nữa rơi vào ấm áp này nụ cười ở giữa, gương mặt xấu hổ hồng, túi đầu ly khai. Đợi Lâm Linh đi rồi, Dạ Vô Ngân đi bên trong sơn trại cất giấu cái gì tốt bà bối. Ẩn tăng địa phương thật đúng là che giấu, cũng không phải linh hồn hắn lực cực lớn, còn thật không dễ dàng phát hiện đây. Cái này sơn trại bên trong giấu giếm bảo khố, bên trong có thật nhiều ngân lượng cùng hoàng kim, cần phải những sơn tặc này tốn rất nhiều tiền hàng năm tiền, không sai biệt lắm có thể cho mấy ngàn dân chúng bình thường sống hết đời. Trừ hoàng kim ngân lượng ở ngoài, còn có rất nhiều vũ khí, có thiết kiếm, tương đao quyền sáo, dao găm cùng với quân dụng ngắn xúc còn có dao găm, ba mặt, các loại. Làm Dạ Vô Ngân đi tới một kiện nhập vào cơ thể màu ngân bạch, kèm thêm một con hồ ly hình váy áo bào trước, trong lòng không khỏi rung động một chút, áo khoác này thật tình xinh đẹp, tồn tại một cổ tiêu diêu tự tại, không cùng thiên địa ở giữa khí thế. Ken, ký chủ phát động cực hạn nhiệm vụ. Tại 2 tháng bên trong giang hồ lịch luyện, đạt được giang hồ chi nhân chỗ tán thành, không ai không biết, không người không hay. Đem phong xương nhất kiếm viên mãn cảnh giới, khen thưởng 10.000 nhiệm vụ điểm, 10.000 lừa dối giá trị, 100 vạn điểm kinh nghiệm. Hệ thống lạnh như băng nêu lên nói. Hoa, một khoản tiền lớn, gần bỏ vào trong túi, mỹ tư tư. Kéo đi nguyên lai bắn tung tóe lấy sơn tặc tiên huyết y phục, Dạ Vô Ngân mặc vào đâm ngân hồ hình bay áo bảo, nhất thời cảm giác. Cảm giác. Chính mình manh manh đát. Lấy ra hệ thống không gian ngân hồ mặt nạ, thừa cơ mang theo, chỉ thấy Dạ Vô Ngân đội mặt nạ sau đó, khí chất lập tức phát sinh cải biến. Nguyên bản ngây thơ, non nớt khuôn mặt bị che khuất, hiện tại Dạ Vô Ngân, thần bí, cường đại, có một loại làm người ta tin phục khí chất. Màu ngân bạch kim loại, làm nổi bật lên Dạ Vô Ngân cao ngạo, ngăn nắp bề ngoài, biểu hiện Dạ Vô Ngân anh tuấn. Hệ thống, ta bây giờ có 3.110 nhiệm vụ điểm, tiến hành lần thứ 2 rút thưởng, có hay không yêu cầu 2.000 nhiệm vụ điểm? Dạ Vô Ngân hỏi. Đúng, ký chủ. Hệ thống đáp. Vậy thì tốn hao 2.000 nhiệm vụ điểm, tiến hành phó bản nên thế giới rút thưởng a. Tại đây rút thưởng. Xin chờ. Rút thưởng thành công, chúc mừng ký chủ thu được Thất Sát Thánh Quân Sát Thiên Mạch, Thất Sát Quyết. Thất Sát Quyết, ngưng tụ ăn uống quá độ, tham lam, nổi giận, lười biếng, bi thương, tự phụ, ngạo mạn 7 loại khác biệt hình thái năng lượng, biến hóa ngũ hành kim một thủy hỏa thổ hắc ám quang minh, lại có thể chuyển hóa 7 cái ám hắc mãng long, vốn có cường đại lực sát thương. Có ý tứ. Ẩn dấu tại ngân hồ dưới mặt nạ khuôn mặt, quỷ dị cười một tiếng, Dạ Vô Ngân thân pháp hoạt động, hướng xa xa bay lên mà đi. Một tháng sau, một chỗ sâu xa lại trầm hậu thành trì, nơi này là Sát Lục chi thành, chỗ này thành là ngay cả trưởng Lưu Sơn tu sĩ cũng không dám bước vào địa phương, không có lý do gì khác, nơi này là vô số tại sinh tử giang hồ, nhuộm qua máu, liếm đao thị huyết chi sĩ ngây người địa phương. Cũng là những cái kia yêu ma tà quái, uống máu chi nhân không kiêng nể gì cả ngây ngô thành trì, thậm chí ngay cả danh môn chính phái cũng không dám bước vào. Âm ầm đột nhiên, kịch liệt động tĩnh truyền đến, Sát Lục chi thành trung ương, xuất hiện một gã thanh niên nam tử, hắn một tay trường kiếm chém giết yêu ma, mặt đất cục đá vẩy ra, gió nhẹ gào thét. Vô số yêu ma tà quái, cùng với những cái kia bộ mặt dữ tợn đồ phụ, hướng phía thanh niên nam tử xuất ra sát chiêu, nhất thời đao quang kiếm ảnh lấp lóe liên tục, hoàn toàn đại loạn. Thanh niên nam tử mắt điếc hai ngơ, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, tay phải cầm trường kiếm vung dậy, tay trái hóa thành cuồng bạo ám hắc năng lượng, hình thành từng cái mãng long, gào thét oanh kích mà đi, ầm ầm nện ở bốn phía, như muốn hủy diệt thành trì ý tứ. Ngươi là ai? Dám tới Sát Lục chi thành náo sự? Đột nhiên, trong thành truyền tới một thanh âm hùng hậu, chỉ thấy một người trung niên nam tử, ánh mắt như điện, hướng thanh niên nam tử xem ra, không giận tự uy. Trung niên nam tử này chính là Sát Lục chi thành thành chủ Trúc Ngọc Sơn, tại yêu tộc bên trong thường có uy danh. Một thân tu vi càng là đã đạt được võ tôn tầng 3, cho nên mới có thể tại cái này Sát Lục chi thành kiếm ra trò đến, trở thành thành chủ. Tề thế kiếm hiệp. Trúc Ngọc Sơn trong mắt hiện lên một đạo tinh mang, hiển nhiên là có chỗ kiêng kỵ, ánh mắt lại rơi vào thanh niên nam tử trên người, hừ lạnh nói, Tề thế kiếm hiệp, bán nguyện trước đó đột nhiên xuất hiện, chém giết gian tà chi nhân, tại giang hồ hiệp nghĩa chi sĩ thanh lãi, không nghĩ tới hôm nay tới ta Sát Lục chi thành thành náo sự. Nhắc tới Tề thế kiếm hiệp, rõ ràng đó có thể thấy được Trúc Ngọc Sơn con ngươi hiện lên sợ hãi, tại nửa tháng này tới nay, Tề thế kiếm hiệp cái này uy danh, hầu như vang tận mây xanh, danh chấn giang hồ. Tề thế kiếm hiệp, không nghĩ tới ta còn có bực này mỹ danh nha, chính là việc nhỏ, không cần phải nói. Thanh niên nam tử thản nhiên nói, ngươi cái này Sát Lục chi thành, lúc đầu ta cũng chẳng muốn quản, ai kêu hệ thống tuyên bố nhiệm vụ đâu, chỉ có thể đưa các ngươi những tà môn ngoại đạo này đổ vỡ, chém giết hầu như không còn, còn thiên hạ này một cái lãng lãng càn khôn. Không sai, thanh niên nam tử này chính là mang lấy ngân hồ mặt nạ, quần áo ngân bạch áo bào Dạ Vô Ngân, càng là một tay Tề thế kiếm, một tay Thất Sát Quyết, hành hiệp trượng nghĩa thanh niên, là giang hồ hiệp nghĩa chi sĩ, chúng ta tấm gương à. Câu 100 điểm. Chương 220, Sát Lục chi thành 2. Trúc Ngọc Sơn hơi biến sắc mặt, cười nói, Tề thế kiếm hiệp, hôm nay liền để ngươi biết, tới Sát Lục chi thành là một sai lầm lựa chọn. Dạ Vô Ngân cười lạnh một tiếng, Tề thế kiếm vung lên, hướng hắn chém xuống. nhưng gặp huyễn lệ kim quang chợt hiện, chém xuống đi một giây phút kia, tự nhiên xuất hiện từng nhóm băng lam sắc kiếm lông, nối liền từng cái sông băng, chém về phía Trúc Ngọc Sơn. Trúc Ngọc Sơn không ngờ rằng hắn nói đánh là đánh, luôn miệng bắt chuyện cũng không đánh một tiếng, vội vàng lui lại, lạnh lùng nói, sát lục chi thành binh sĩ ở đâu? Phân phật lấy ngàn mà tính yêu ma quỷ quái nhao nhao bay ra, cùng kêu lên, thành chủ, chúng ta ở chỗ này. Kết trận. Trúc Ngọc Sơn quát chói tai, chỉ thấy mấy ngàn vị yêu tộc kết thành một tòa đại trận, Trúc Ngọc Sơn rơi vào trong trận, cười lạnh nói, tể thế kiếm hiệp, tu sĩ khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Ta sát lục chi thành dũng sĩ rất nhiều, cùng ta huyết mạch tương liên, hóa thành luyện thần đại trận, luyện chết ngươi dễ dàng. Dạ Vô Ngân cười nhạt, đột nhiên thân hình chớp động rơi vào trong đại trận, phía sau hóa thân tử vân dực, mãnh liệt nhoáng lên, vô số bay động linh vụ không ngừng hướng ra phía ngoài bành trướng, trong khoảnh khắc một đầu mấy trăm trượng giống như núi kim sĩ đại bằng điệu xuất hiện ở bên trong đại trận, dương cánh lệ hét dài, trên cánh lông vũ bao quanh bay lượn, tại trong đại trận xuyên qua đảm bảo. Phốc suy, phốc suy. Đếm không hết thanh âm truyền đến, đó là lợi kiếm xuyên qua thân thể mở ra huyết đục âm thanh, đại trận còn chưa khởi động. Hợp thành đại trận sở hữu yêu ma liền hết thảy bị chém giết không còn. Trúc Ngọc Sơn trong cơ thể mấy trăm kiếm, như trước chưa chết, đột nhiên cười ha ha, thanh âm như là quỷ khóc, đa tạ ngươi giết những yêu ma này, ta nguyên bản mục chính là muốn mượn bọn hắn tinh huyết, lịch luyện huyết chi đại trận a. Quần quần huyết tương bắt đầu khởi động, một phát hướng Trúc Ngọc Sơn vào tới, chỉ thấy Trúc Ngọc Sơn thân thể nhanh chóng bành trướng, như là thổi phồng, cơ dữ tợn, bên ngoài thân xuất hiện từng cục thật lớn quốc khải, trải rộng toàn thân, quốc khải xuống, từng cây một dài đến mấy trượng thép lông chui ra, như là lợi mâu đồng dạng. Trúc Ngọc Sơn thân thể đột nhiên thay đổi, biến thành một đầu kim quang lập loè chi chu. Dãy núi đồng dạng cao thấp, nửa người dưới là chi chu, nửa người trên là ma thần chi khu, miệng luôn khói độc, cười nói, xếp lâu như vậy, rốt cục có thể thư thư phục phục đại chiến một trận. Ha ha ha, hôm nay sở hữu nhìn thấy ta chân diện mục, đều phải chết. Nhất thời, những cái kia yêu ma tà quái minh bạch Trúc Ngọc Sơn chuẩn bị thôn vệ bọn hắn, dùng cái này thu được có thể lựa biến vì tăng thêm sự kinh khủng tồn tại, sắc mặt ngạc nhiên, có người vội vã trốn bán sống bán chết. Thật là đã tới không kịp, chỉ thấy Trúc Ngọc Sơn phía sau cái mông bắn ra từng đạo tơ nhện, ba 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 đem yêu ma tà quái quấn quanh được thành thành thật thật. Tơ nhện thu nạp, đem những yêu ma này tà quái kéo đến, từ hắn phía sau cái mông chui vào trong cơ thể hắn, an sống. Trúc Ngọc Sơn nuốt trọn sát lục chi thành yêu ma tà quái về sau, khí tức tăng vọt, cười hát hát nói, tể thế kiếm hiệp, ngươi không tìm đến ta cũng liền thôi, đã ngươi đến đây tìm ta, cái kia tự trách mắng ta không thể làm gì khác hơn là ăn tươi ngươi. Hắn triệt để buông ra chính mình tu vi, tiêu căng ngập trời, không gì sánh được khủng bố, bày biện ra một con yêu mẫu trùng hình thái, cái kia yêu mẫu trùng chiều dài chân, xúc tua, ngao kìm, đuôi cầu, cánh ve, ma nửa người trên cùng cánh tay, cùng với một viên ma nữ đầu lâu, cái này dĩ nhiên là một con ác tâm mẫu trùng quái. Khi thế đạt được võ tôn tầng 3, có ý tứ. Dạ Vô Ngân trong lòng khẽ nhúc đích, nói: "Trảm." Dạ Vô Ngân sắc mặt đạm nhiên, đối Trúc Ngọc Sơn như trước không để bụng, trực tiếp chạm sát quá khứ, giao thủ một cái liền lập tức phân cao thấp, Trúc Ngọc Sơn đấm máu bay ra, người mang bị thương nặng, bị đánh bay hơn trăm dặm xa. Trúc Ngọc Sơn rơi xuống đất, chi chi quái khiếu, như là một con nhện lớn bật lên, phía sau cái mông thì là vô số tơ nhện vươn ra, ở giữa không trung dệt thành một tấm bao phủ mấy trăm dặm khổng lồ mạng nhện. Mạng nhện vừa mới hình thành, Trúc Ngọc Sơn ghé vào lưới lớn phía trên, thân thể cùng linh hồn kết hợp, hiển nhiên một cái như dãy núi khổng lồ chi chu, tại mạng nhện trung ương, tơ nhện hóa thành xào huyệt. Trúc Ngọc Sơn nuốt tại trong xào huyệt. Dạ Vô Ngân giết đi qua, vừa mới rơi vào ô lai, đột nhiên chỉ thấy Trúc Ngọc Sơn gào thét chạy đi, trên lưới nện di động như bay, thân hình lấp loe không yên, mưa rền gió dữ hướng Dạ Vô Ngân công tới, cười lạnh nói, rơi vào ta ô lai, chính là thần cũng trốn không, đi không nổi, bị ta dịch nhẫn dính chặt. Dạ Vô Ngân muốn chuyển bước, hai chân bị mạng nhện niêm trụ, vô pháp lấy ra, Trúc Ngọc Sơn vẫn còn ở không ngừng cái mông phút kia, hướng hắn hai chân dây dưa đi. Cười lạnh nói, cùng ta đấu, ngươi còn kém xa lắm. Cửu Thiên Lạc Nhật Quyết, tầng thứ 7, Vương Giả Thiên Đăng, tầng thứ 8, Duy Ngã Độc Tôn, tầng thứ 9, Thập Phương Phá Diệt. Trảm. Dạ Vô Ngân cao mày, đột nhiên trong tay tể thế kiếm phát ra cường liệt quang mang, đột nhiên thân thể cấp tốc bành trướng, hóa thành Cửu Thiên Tà Dương, thiêu đốt toàn bộ hư không, từ từ bay lên, một kiếm chém tới. Trúc Ngọc Sơn kêu sợ hãi, làm sao có thể? Thật là mạnh mẽ kiếm chiêu, a a a a bạo liệt không ai bị nổi năng lượng, cộng thêm tinh xảo kiếm thuật, trực tiếp một kiếm giết chết Trúc Ngọc Sơn, căn bản không cho hắn bất luận cái gì hòa hoãn thời gian. Liền cái kia thi thể khổng lồ đều bị đốt ngày cháy hết, chết không toàn thây. Giết chóc thành chủ đã chết, sát lục chi thành liền không cần phải tồn tại, nơi đây mặc kệ là nhân yêu ma đều làm quá thiên địa bất nhân bất nghĩa sự tình, mới có thể trốn ở cái này sát lục chi thành, lo lắng đi ra ngoài đã bị danh môn chính phái chém giết, làm tận chuyện xấu, cũng cuối cùng được gánh chịu hậu quả. Long thần hoàng viêm, hủy diệt ta. Theo lấy Dạ Vô Ngân một tiếng quát lớn mà xuống, bàng bạc hỏa diễm giống như ở trên trời hóa thành hơn 10 cái ngẩng đầu gào thét hỏa long, chấn hét dài trời cao, mấy ngàn thước bên trong tất cả mọi người bị cổ khí thế này cho kinh sợ. Dầm dầm dầm. Trong mấy mắt, sát lục chi thành trở thành hỏa diễm chôn cất tràng, vô số nhà lầu, mặt đất sụp đổ tổn hại, cho đến cả tòa thành chỉ trở nên đen kịt một màu, phát ra nồng nặc khói tiêu vị. Ngay cả trưởng Lưu Sơn đều bị cổ năng lượng này trở nên chấn động, tuyệt tình trong điện, nhắm mắt dưỡng thần Bạch Tử Họa, đột nhiên mở mắt, hướng ngoài điện nhìn lại, liền tựa như chứng kiến tất cả cảnh tượng. Bạch Tử Họa nhìn sang ngoài điện liên tục luyện kiếm Hoa Thiên Cốt, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết suy nghĩ cái gì chuyện. Từ lần trước Bạch Tử Họa xuống núi, phát hiện mình sinh tử kiếp chính là Hoa Thiên Cốt, giờ mới hiểu được chính mình vì sao va chạm vào Hoa Thiên Cốt, nội lực liền sẽ tự động sói mòn. Bạch Tử Họa muốn nghe từ sư phó dặn, dùng đoạn niệm kiếm giết Hoa Thiên Cốt, thật là cuối cùng hắn vẫn xuống tay không được, vô pháp đem không sai lầm Hoa Thiên Cốt giết chết. Thật là thật không ngờ Hoa Thiên Cốt từ Thục Sơn hành trình về sau, lại lựa chọn tới bái nhập trưởng Lưu Sơn, Bạch Tử Họa nghĩ hết biện pháp muốn đem Hoa Thiên Cốt đào thải, hết lần này tới lần khác không như mong muốn, tới một người thâm bất khả trắc Đông Phương Úc Khanh giúp nàng đội vàng, Bạch Tử Họa cũng chỉ đành yên lặng nhìn thay đổi. Tại cửa thứ hai trong tranh tài, Hoa Thiên Cốt sợ cao suýt chút nữa không dám tham gia tỷ thí, thật là vì ở lại trưởng Lưu nàng nhất định phải cắn răng cố gắng một chút, Bạch Tử Họa muốn từ bên trong phá hư, để cho nàng bị đào thải bị loại, kết quả Hoa Thiên Cốt dựa vào chính mình nghị lực kiên trì nổi. Bạch Tử Họa bị Hoa Thiên Cốt nghị lực cảm động, chỉ có mặc cho số phận xem Hoa Thiên Cốt có thể hay không đi qua cửa thứ ba. Cửa thứ ba trận đấu muốn tại Tam Sinh trong ao chạy một vòng, rất nhiều người cũng không có đi qua. Hoa Thiên Cốt làm mực băng mới lên trường lưu, nàng rất lo lắng cho mình sẽ bị đào thải, cẩn thận từng ly từng tí dưới đất Tam Sinh hồ, không nghĩ tới có thể không phát hiện chút tổn hao nào địa, mà chạy qua Tam Sinh hồ. Mặc dù Bạch Tử Họa không rõ vì sao Hoa Thiên Cốt có thể qua chạy qua Tam Sinh hồ, thế nhưng hắn tin tưởng tư chất bình thường Hoa Thiên Cốt tại trường lưu không ở nổi, chẳng mấy chốc sẽ ly khai trường lưu. Bạch Tử Họa biết rõ Hoa Thiên Cốt chuyên tâm muốn ở lại trường lưu, chỉ là bởi vì mình, nhưng mà đến trường lưu sau Hoa Thiên Cốt đã thích trường lưu sơn. Hết cách rồi, Bạch Tử Họa ở một bên tìm kiếm giải trừ sinh tử kiếp thời khắc, lại thu Hoa Thiên Cốt vì đệ tử ở bên cạnh, cũng biếu tặng đoạn nhập kiếm, dạy nàng thuật ngự kiếm. Đây hết thảy tất cả, Bạch Tử Họa cũng không biết tại sao biết cái này sao làm, nhưng hắn chỉ biết không người ngay từ đầu chính là sai, hắn càng không có tư cách đi cướp đoạt một cái người vô tội tính mệnh. Sư phụ, bên kia phát sinh cái gì? Chúng ta đi xem thấy được hay không? Lúc này, Hoa Thiên Cốt từ ngoài điện xông tới, khả ái hỏi. Đi ra ngoài, luyện kiếm. Bạch Tử Họa băng lãnh sắc mặt, thản nhiên nói. Ừm. Hoa Thiên Cốt ủy khuất túi đầu, sau đó xoay người lý khai. Nàng không rõ sư phụ vì sao suốt ngày nghiêm mặt, có lẽ là mình luyện kiếm không có đạt được hắn tiêu chuẩn đi. Tề Thế kiếm hiệp. Tề Thế. Là người sao? Làm Bạch Tử Họa cảm thụ được cái kia cổ cuồng bạo năng lượng, từ sát lục chi thành mãnh liệt chuyển đến, hắn có thể từ trong cảm ứng được khí tức quen thuộc, tự lẩm bẩm. Câu 100 điểm. Chương 222, Vô Ngân ca ca, đã lâu không gặp. Câu thủ đặt hàng, câu miễn phiếu, khen, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu được 2500 nhiệm vụ điểm, 2500 lừa dối giá trị, 25 vạn điểm kinh nghiệm. Nhiệm vụ điểm, 5610, lừa dối giá trị, 37900, trước mặt cảnh giới, nửa bước võ tôn, 70000019000 điểm kinh nghiệm. Lại một tháng trôi qua. Vạn trượng cao trong núi tuyết, tồn tại một đám thổ phỉ chặt nhìn chòng chọc nhìn chằm chằm lấy một cá nhân, người kia mang lấy mặt nạ màu bạc, quần áo màu trắng, mang mũ che màu trắng, cùng cảnh vật chung quanh dẫn làm một thể, có vẻ rất phối hợp dịu dàng. Phía sau một thanh trường kiếm, cái kia đó có thể thấy được thân kiếm có hai chữ tên là Tế Thế. Người này rõ ràng là tại giang hồ lịch luyện 2 tháng Dạ Vô Ngân. Dạ Vô Ngân đeo mặt nạ lạnh như băng nói rằng, nghe nói các ngươi giết hoàng cửa thôn người một nhà, xem ra các ngươi là muốn chết. Tế Thế kiếm hiệp, tha mạng. Bên trong một vị thổ phỉ nói rằng, cửa thôn những người kia có từng hướng các ngươi cầu cứu, các ngươi còn chưa phải là giết bọn hắn, ta hôm nay liền thay trời hành đạo. Dạ Vô Ngân thần sắc lạnh lùng, nhìn quen giang hồ ngươi lừa ta gạt, hắn phát hiện căn bản là không có cách cải biến thế giới có người xấu tồn tại, chỉ có thể cầm lấy Tế Thế giết đi qua. 2 tháng có lấy Tế Thế, bây giờ tại cầm Tế Thế, như là cầm một quả cỏ, xem ra đã đem phong xương nhất kiếm luyện tới viên mãn. Một đạo kiếm quang đi qua, thần lai chí bút, cái kia thổ phỉ còn chưa phát hiện đã ngã xuống. Tại tuyết trắng mặt đất, bắt đầu biến sắc vì hồng sắc, một cây lông vũ chậm rãi từ trên trời rơi xuống. Mà Dạ Vô Ngân kiếm cũng mau đến cực nhanh, từng cái đầu người rơi xuống đất. Cắm hồi vỏ kiếm lúc, lông vũ vừa vặn rơi vào trên mặt đất. Không quay đầu nhìn lấy phương xa, tháo mặt nạ xuống, lộ ra 10 phần tinh xảo khuôn mặt rất chính, góc cạnh rõ ràng tương đương đẹp trai, kiếm mi lãng mục đôi mắt thâm thúy, kiên quyết mũi cùng hơi mỏng môi mang theo một tia khí bưng giả. Chỉ là đôi lông mày ở giữa ẩn thoáng ánh lên nói không nên lời lạnh lùng và tiểu thụy, toát ra đối võ hiệp lãnh huyết giang hồ thất vọng cùng u ám. 2 tháng bên trong, Dạ Vô Ngân vì tôi luyện ý chí, tự phong tu vi, kinh lịch phong hòa mưa, kinh lịch vì tiền phản bội huynh đệ, kinh lịch nói không nên lời các loại gian nan. Mỗi một lần sinh tử trốn chết, mỗi một lần tuyệt sử phùng sanh, đều là bằng vào chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi cùng kinh người nghị lực gắng gượng qua tới. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng 10000 nhiệm vụ điểm, 10000 lừa dối giá trị, 100 vạn điểm kinh nghiệm. Hệ thống lạnh như băng nêu lên nói. Dạ Vô Ngân thu hồi Tể Thế kiếm, cũng nên hồi Hoa Thiên Quốc hiện tại qua được như thế nào, hy vọng có thể chạy tới Hủy Dung trước đó cứu nàng. Lúc này, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, cứu vớt Hoa Thiên Quốc, vì Hoa Thiên Quốc giải oan. Xương cái thế anh hùng, không người có thể địch, thần bí khen thưởng không biết. Biết rõ, cái này đi. Ngươi một cái hệ thống lần kia không phải cho ta ra nan đề a. Dạ Vô Ngân không nói nói rằng, một lần nữa đội mặt nạ màu bạc, trực tiếp càng rơi xuống vách núi, một đạo cực quang đi qua, ngự kiếm phi hành, được không tiêu dao. Mà lúc này, Trường Lưu Sơn lại phát sinh thiên đại sự tình. Một đám người tụ tập tại trường lưu trên bãi tập, tại trường lưu hội thẩm một cô gái quỳ trên mặt đất, cô gái này quần áo trắng nhạt hồng sắc áo dài, khóe miệng còn lưu lại tơ máu. Cô gái này dĩ nhiên là Dạ Vô Ngân nhiều năm không thấy Hoa Thiên Cốt, 2 tháng phát sinh không ít đại sự, Hoa Thiên Cốt cùng sát thiên mạch cố sự, nghe Mạn Thiên phụ thân ngoại ý muốn sinh tử, Bạch Tử Họa bản thân bị trọng thương, ngàn cân treo sợi tóc, Hoa Thiên Cốt trộm đạo thần khí vân vân. Lúc này Hoa Thiên Cốt thỉnh cầu bà sở hữu tội ác đều đẩy về phía mình, miễn cho liên lụy người khác, nhường sư phụ Bạch Tử Họa trách phạt chính mình. Vừa muốn tiếp thu nghiêm phạt lúc, mà lúc này bầu trời xuất hiện một cái xa lạ thân ảnh, quần áo màu đen, tóc dài phất phới, hai tay khẽ nhếch, ánh mắt chặt nhìn chòng chọc Hoa Thiên Cốt, người này rõ ràng là đẹp đẽ tuyệt mỹ sát thiên mạch. chứng kiến sát tiên mạnh hoa thiên cốt, trong lòng mặc nói, giết tỷ tỷ. Lớn mật, ai dám xông ta Trường Lưu Thánh địa? Tại Bạch Tử Họa bên cạnh hai vị trưởng lao hô lớn. Xa xa sát tiên mạnh truyền đến thanh âm, Bạch Tử Họa, ngươi nếu dám vì ngươi trong môn đệ tử tổn thương nàng một phần, ta liền tàn sát ngươi cả nhà. Ngươi nếu dám vì thiên hạ người tổn hại nàng một chút nào, ta liền giết hết người trong thiên hạ. A! Bạch Tử Họa theo tiếng mà bay lên, ở vào sát tiên mạnh đối diện. Mà lúc này, một đôi quan quân binh sĩ chậm rãi đi về phía trước. Đầu lĩnh người mặc nón sắt vàng, hoàng kim thân giáp, cầm kim hoàng sắc kiếm, người này rõ ràng là Mạnh Người Lãng. Đứng ở trong đám người khinh thủy chạy tới khẽ gọi một tiếng, Mạnh đại ca. Người khác cũng theo đó nhìn sang. Mạnh Nguyên Lãng khẩn trương nói rằng, hội thẩm kết thúc sao? Khinh thủy hồi đáp nói rằng, kết thúc, thiên cốt bị xử 81 châm, tiêu hồn đinh nội khổ. Mạnh Nguyên Lãng nắm chặt kim kiếm, Hoa Thiên Cốt tựa hồ biết rõ hắn muốn làm gì, trong lòng mặt nói, không muốn. Mà lúc này, trên bầu trời sát thiên mạch nói rằng, các ngươi muốn đối tiểu bất điểm thế nào? Bạch Tử Họa đạm thanh nói, ngươi có quan hệ gì đâu? Ta muốn mang nàng đi, mơ tưởng cả ta. Tức giận sát thiên mạch nói, đánh thắng ta rồi nói sau. Bạch Tử Họa nói. Bạch Tử Họa một đạo ánh kiếm màu xanh lam đi qua, sát thiên mạch dùng song chảo hình thành ô dù ngăn trở thương tổn, cũng bắn ngược cho Bạch Tử Họa. Bạch Tử Họa một cái xoay người, sau đó lập tức cầm kiếm phát sinh một đạo kiếm khí đi qua. Sát thiên mạch sử dụng phân thân, hóa thành bốn bóng người phân biệt ngăn trở thương tổn, sau đó đứng ở hải bình phía trên. Phía dưới Hoa Thiên Cốt mặc nói rằng, không nên đánh, sư phụ, giết tỷ tỷ. Sát thiên mạch lĩnh ngự trong tay chi kiếm chỉ hướng Bạch Tử Họa, Bạch Tử Họa cũng lập tức vận dụng pháp thuật, đem thân kiếm xoay ngược lại chỉ hướng sát thiên mạch, hai người phân biệt vận dụng pháp thuật chống cự lại. Phía dưới rơi 11 nói rằng, cái kia chính là sát thiên mạch phi dạ kiếm sao? Rốt cục xuất hiện. Mà lúc này, một thanh cự kiếm từ phương xa thuấn tiệp tới, từ hai vị pháp thuật ở giữa xuyên thấu mà qua, từ trên trời giáng xuống rơi vào Hoa Thiên Cốt đám người trước mặt, mà khi mọi người thấy rõ thanh kiếm kia, thân kiếm có hai chữ tên là Tế Thế. Bạch Tử Họa cùng sát thiên mạch hai người thần sắc kinh ngạc, xa xa truyền đến thanh âm, thú vị như vậy sự tình làm sao có thể thiếu ta đây? Một cái mang lấy mặt nạ màu bạc, quần áo màu trắng, mang mũ che màu trắng, rõ ràng là Khinh Huyễn. Lần nữa chứng kiến cái này thân ảnh quen thuộc, Bạch Tử Họa hỏi, các hạ chính là vì giang hồ thanh lãi Tể Thế kiếm hiệp đi? Sát thiên mạch cũng theo tiếng nhìn lại, phía dưới mọi người cũng tại tinh tế tiên nói rằng đạo, nghe nói người này chính là trên giang hồ Tế Thế cứu nhân ở tại Thủy Hỏa Tể Thế kiếm hiệp a. Không người biết được hắn sau mặt nạ là nam hay nữ, hắn làm sao lại xuất hiện ở Trường Lưu Sơn hội thẩm đại hội đâu? Dạ Vô Ngân hồi đáp nói rằng, không dám nhận, so ngươi cái này lòng quảng thiên hạ người mà nói, cái này không tính là gì. Vậy các hạ tới ta Trường Lưu Sơn là vì chuyện gì? Bạch Tử Họa nghi vấn hỏi, hắn không nhớ rõ Trường Lưu Sơn có trêu vào người này. Ta tới nơi đây không vì cái gì khác chuyện, chỉ vì ngươi có thể bỏ qua ngươi trong môn đệ tử Hoa Thiên Cốt. Dạ Vô Ngân hồi đáp nói rằng, Bạch Tử Họa ngạc vừa nói, cái gì? Sát Thiên Mạch cũng rất kinh ngạc, bởi vì hắn cho rằng Dạ Vô Ngân xuất hiện là vì đối phó chính mình. Phía dưới người cũng kinh ngạc đến ngây người, Khinh Thủy hỏi một chút Hoa Thiên Cốt, tiểu cốt, ngươi biết Tể Thế kiếm hiệp à? Hoa Thiên Cốt cũng có chút ngượng nói rằng, không có à, không nhớ rõ có cùng người này giao xúc qua. Còn bên cạnh Đường Bảo yên lặng đang suy tư. Bạch Tử Họa hai tay thả lưng, một bộ sắp đại chiến dáng vẻ, nói rằng, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh gì. Thật là, Dạ Vô Ngân lại trực tiếp xẹt qua Bạch Tử Họa, bay đến phía dưới Hoa Thiên Cốt trước mặt, nói rằng, đã lâu không gặp, tiểu cốt, giữa lúc hắn muốn dùng dấu tay tìm tòi Hoa Thiên Cốt khuôn mặt, kết quả Hoa Thiên Cốt hướng lui lại một bước, cảnh giác nói rằng, ngươi là ai? Chúng ta quen biết sao? Dạ Vô Ngân trong lòng lung tung nói, đáng tiếc chăn bày đủ ngăn trở biểu tình. Mà lúc này, Hoa Thiên Cốt bên cạnh Đường Bảo trực tiếp chạy đến Dạ Vô Ngân trước mặt nói rằng, cha, là ngươi sao? Không sai, Đường Bảo một mực nghi vấn, làm Dạ Vô Ngân lúc xuất hiện Đường Bảo cảm thấy không hiểu thân thiết, đây có lẽ là linh trùng xúc cảm đi. Mọi người thần sắc kinh ngạc, cái gì? Đường Bảo gọi Tể Thế kiếm hiệp cha? Chỉ có Hoa Thiên Cốt ánh mắt có chứa chờ mong cùng thần trương. Dạ Vô Ngân chứng kiến một cái mặc trang phục màu xanh lục cô nương đi ở trước mặt mình gọi mình cha, tại chỗ ngộng, thế là nhỏ giọng hỏi, ngươi là Đường Bảo sao? Đúng, cha ngươi làm sao vừa đi chính là 2 năm a, cũng không muốn mẫu thân sao? Đường Bảo nói rằng. Một bên Hoa Thiên Cốt đi tới Dạ Vô Ngân trước mặt hô, Vô Ngân ca ca, là ngươi sao? Lưỡng lự một chút, Dạ Vô Ngân cười lớn một tiếng, một tay kéo xuống trên mặt ngân hồ mặt nạ, lộ ra đẹp đến thiên địa thất sắc gương mặt tới. Lập tức lật tay lại, từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một thanh ngân quang lóng lánh quạt xếp đi ra, đối lấy chính mình khuôn mặt nhẹ nhàng quạt. Một con dụ dỗ con mắt từ quạt xếp sau lộ ra, thu thủy nhẹ nhàng, đỏ tươi dập dờn đồng bệnh phong túng, thẳng điện Hoa Thiên Cốt toàn thân mềm nhũn. Câu 100 điểm. Chương 223, khanh nếu không yêu, hà tất gặp nhau, canh hai, câu mê phiếu, câu mê phiếu. Dạ Vô Ngân rốt cục lấy xuống ngân sắc tuyết trắng mặt nạ, lộ ra 10 phần tinh xảo khuôn mặt rất chính, góc cạnh rõ ràng tương đương đẹp trai, kiếm mi lãng mục đôi mắt thâm thúy, yên quyến mũi. Trong ánh mắt tràn ngập đối Hoa Thiên Cốt vẻ ôn nhu. Nói rằng, đã lâu không gặp, tiểu cốt. Chỉ thấy Hoa Thiên Cốt nhào tới Dạ Vô Ngân trên người, nhỏ giọng khóc miên nói, Vô Ngân ca ca, ta rất nhớ ngươi. Ta cũng vậy, thật có lỗi để ngươi lo lắng. Bất quá đừng khóc ca, ngươi thật là trong lòng ta kiên cường tiểu cốt nha. Bạch Tử Họa, Hoa Thiên Cốt tội mặc dù đại tội không gì sánh được, nhưng ta như trước tin tưởng nàng, nghe Mạn Tiên trà không phải nàng giết. Dạ Vô Ngân trầm giọng nói, Dạ Vô Ngân, nguyện ngươi mấy năm này giang hồ cứu thế đỡ người, ta không muốn vì việc này mà để ngươi ta đối lập. Bạch Tử Họa như trước mặt lạnh, nói, không sao cả, ta vừa lúc lãnh giáo một chút, nhìn ta một chút công lực đến tuột cùng như thế nào. Dạ Vô Ngân chuyện cười nói, Dạ Vô Ngân ngươi thật muốn can thiệp ta phái nhàn sự. Vậy thì tốt, thiết chiêu. Bạch Tử Họa nói rằng, vạn kiếm trời cao, một kiếm ngự không. Bạch Tử Họa kề cận thủ ấn mặc niệm ra. Dạ Vô Ngân chứng kiến Bạch Tử Họa phía sau lưng xuất hiện mấy chục cái hoành xương kiếm hư ảnh, ngoắc tay, trên mặt đất chọc vào tể thế kiếm ứng với thuấn dựng lên, bị Dạ Vô Ngân nắm trong tay. Một kiếm này, bắt nguồn ở ngươi, phong xương nhất kiếm. Cầm trong tay tể thế Dạ Vô Ngân, cười nhạt một tiếng, hoạt động tiến độ nhắm phía Bạch Tử Họa. Phốc phốc phốc. Từng đạo kiếm ảnh bị Dạ Vô Ngân dùng tể thế kiếm đánh nát, Bạch Tử Họa lông mi dựng lên, trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ tới, rất ngắn 2 tháng, hắn công lực đại tăng. Sau đó Bạch Tử Họa ngón trỏ cùng ngón giữa kề bay, vẽ ra một thanh đoạn nhập kiếm, nhắm phía Dạ Vô Ngân. Dạ Vô Ngân bài trừ kiếm ảnh, cách kiếm hoành ngăn Bạch Tử Họa tuyệt vọng. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê, hai thanh trường kiếm mãnh liệt va chạm phát sinh thật lớn tiếng vang, tựa hồ cũng tại gặp phải cường địch mà cảm thấy hưng phấn. Hô hô hô, xung quanh thật lớn khí lãng gợi lên mây xanh, nhường không ít người trở nên nhắm mắt lại, mà ở bên kia, Sát Thiên Mạch một người hạ xuống Hoa Thiên Cốt trước mặt, nói: "Tiểu Cốt, mau cùng ta đi." "Tỷ tỷ, thật có lỗi, nơi này là nhà của ta, ta không thể rời đi nơi này." Hoa Thiên Cốt cúi đầu, nhỏ giọng nói, không dám nhìn Sát Thiên Mạch chờ mong ánh mắt, nàng cảm giác mình thật có lỗi hắn. "Ngươi tại nói cái gì? Bạch Tử Họa muốn giết ngươi à, dù là cánh mạng mình đều không chú ý sao?" Sát Thiên Mạch tuyệt mỹ dung mạo, triển lộ lo lắng thần sắc, nói: "Tại Sát Thiên Mạch trong lòng, nhưng là tự lẩm bẩm, Tiểu Cốt, ngươi nghĩ rằng ta yêu là Lưu Hạ, một mực đem ngươi trở thành nàng sao? Ngươi cùng với nàng đối ta trọng yếu giống vậy, thật là ta đối với ngươi có một chút nhưng khác. Biết rõ nàng ưa thích Trúc Nhiễm ta sẽ tức giận, nhưng khi nhìn gặp ngươi cùng khác biệt nam tử cùng một chỗ, ta nhưng là sẽ ăn dấm a sư phụ là ta một đời đạo sư, ta chỉ tin tưởng hắn vĩnh viễn là đối. Ta xưa nay không tin tưởng chính, càng không tin ta chỉ tin tưởng hắn." Hoa Thiên Cốt đôi mắt rơi vào hồi ức bên trong. "Khanh nếu không yêu, hà tất gặp nhau? Thiên nếu không có tình, hà tất trường lưu? Vạn kiếp bắt nhận, thực cơ bắc tiêu xương. Vì yêu thành ma, lục giới nết diệt. Nếu có kiếp sau, một kiếm tuyệt vọng. Tình ngược Thiên Cốt, diệt thế đánh một trận." Ở một bên quyết đấu, hai người cũng chứng kiến Sát Thiên Mạch muốn dẫn rời đi ý tưởng, liếc mắt nhìn nhau, lập tức dừng lại. Bạch Tử Họa nói: "Sát Thiên Mạch mơ tưởng tại ta sơn môn bắt người. Bờ ruộng dọc nam hình, đây chính là ngươi không đúng, tại sao có thể như vậy chứ? Lén lén bắt đi người, thật là không đúng tích." Tại một bên kia Dạ Vô Ngân nói rằng: "A, vậy thì đánh một trận đi." Thấy thế, Sát Thiên Mạch giang hai tay ra, ngửa mặt lên trời thét dài, ma khí tung hành, tóc dài lay động, thật là có một loại ma vương nghịch thiên khí thế, lượt tiếng nói. Ba người đang muốn hình thành hình tam giác thế tiến công lúc, ở một bên Hoa Thiên Cốt nói rằng: "Các ngươi đừng đánh, ta không hy vọng các ngươi bên trong có một người vì ta thụ thương. Tỷ tỷ ngươi hay là trở về đi, ta không đáng ngươi làm như thế." Hoa Thiên Cốt quay đầu đối Sát Thiên Mạch nói rằng. Nói xong, lại đối một bên Dạ Vô Ngân nói rằng: "Vô Ngân ca ca, thật có lỗi. Lâu như vậy không gặp mặt, lại phải cho ngươi thêm phiền phức. Ngươi làm sao vẫn ngu như vậy, không hiểu được chiếu cố mình đây." Dạ Vô Ngân bay đến Hoa Thiên Cốt trước mặt, sờ sờ đầu nàng ôn nhu nói: "Sư phụ, Tiểu Cốt nguyện ý tiếp thu sự phạt, nhưng có một số việc không phải Tiểu Cốt làm, Tiểu Cốt sẽ không liền pháp." Hoa Thiên Cốt quỳ trên mặt đất, đối Bạch Tử Họa nói rằng. Đột nhiên, dưới đáy bỗng nhiên truyền đến thanh âm nói rằng: "Hoa Thiên Cốt, ngươi không muốn nói xạo, chính là ngươi giết ta cha, cướp đi thần khí." Dạ Vô Ngân liếc nhìn lại, một người mặc hồng y nữ hải, dáng dấp một gương mặt con nít, rất là thanh tú, quyện mồm, vóc người có vẻ thon thả. Dạ Vô Ngân nghĩ, đây chính là Hoa Thiên Cốt bên trong phản phái một trong, Nghe Mạn Thiên. Hoa Thiên Cốt nhìn lấy đã từng một chỗ tương cứu trong lúc hoạn nạn bằng hữu Nghe Mạn Thiên, lo lắng nói rằng: "Khắp trời ngươi không tin ta nói chuyện sao? Không muốn tại cái kia tỉnh táo quấy phá." Nghe Mạn Thiên gầm hét lên. Dạ Vô Ngân trong lòng suy nghĩ giúp thế nào Tiểu Cốt tẩy thoát hiểm nghi, hướng hệ thống vấn đề nói: "Có không có quá khứ thời gian ghi lại khí các loại đồ vật?" "Có, ký chủ. Yêu cầu 1000 lựa rối giá trị hối đoái." Hệ thống hồi đáp nói. Dạ Vô Ngân trong lòng đều không còn gì để nói, đây coi là không tính ngay tại chỗ lên giá đâu. Xác định hối đoái. Hối đoái thành công, có hay không bắt đầu ghi lại Nghe Mạn Thiên tra góc bay đấm máu rét. Xác định. Ở một bên cải và kịch liệt thời điểm, Dạ Vô Ngân tâm thần trở về thân thể, về phía trước một bước đi ra, hướng mọi người giảng đạo: "Ta biết chân tướng, ta cái này có nhất pháp bảo có thể ghi lại đi qua bất cứ chuyện gì. Đầy tớ bầy ở đâu than nói rằng thật giả, lại có như vậy pháp bảo." Hoa Thiên Cốt chạy đến Dạ Vô Ngân trước mặt nói rằng: "Vô Ngân ca ca thật có thể biết rõ khắp trời cha là thế nào chết sao?" Dạ Vô Ngân không nói hỏi: "Làm sao? Cứ như vậy không tin ngươi Vô Ngân ca ca ta à?" Tiếp lấy xuất ra thời gian ghi lại khí, hóa thành màn hình phóng sáng nghi, phát hình tượng cho thấy, đầu tiên là Hoa Thiên Cốt dụng thần khí, huyền nghĩ linh nhường Nghe Mạn Thiên tra nghe nghìn trượng ngất đi, cầm đến đồ vật đi qua liền đi. Thế nhưng, lúc này một đạo hắc ảnh xuất hiện, chỉ thấy cái bóng đen này, dĩ nhiên là Sát Thiên Mạch thủ hạ Đơn Xuân Thu, hắn sau khi xuất hiện cũng giết chết Nghe Mạn Thiên tra nghe nghìn trượng. Tất cả chân tướng nổi lên mặt nước, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Sát Thiên Mạch phía sau trợ giúp Đơn Xuân Thu. "A, ta muốn giết chết ngươi, Đơn Xuân Thu." Tận mắt chứng kiến ảnh hưởng bên trong Nghe Mạn Thiên, trong lòng tức giận nhất thời bạo phát, rút kiếm ra tước hướng Đơn Xuân Thu. "Chúng ta, ngươi cũng dám động?" Sát Thiên Mạch một đạo hắc quang tắt đi, Nghe Mạn Thiên sử dụng kiếm đón đỡ, cuối cùng bởi vì pháp lực không đủ, vị cổ này cường đại sức giận, hung hăng quằn xuống mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Dạ Vô Ngân nhìn lấy hôn mê Nghe Mạn Thiên, không có bất kỳ thương hại, bởi vì đây chính là muốn hại Hoa Thiên Cốt hủy dung nữ tử. Bạch Tử Họa cái này mới phản ứng được quá lớn, Sát Thiên Mạch ngươi ma đạo đệ tử hại ta chính đạo đệ tử là dụng ý gì? Sát Thiên Mạch chứng kiến Hoa Thiên Quốc không có việc gì, lại không nguyện ý cùng chính mình đi Hoa Thiên Quốc, thế là hóa thân một đạo hắc quang hướng phương xa bay đi, lưu lại hồi vừa nói nói, Bạch Tử Họa, tiểu cốt liền từ ngươi chiếu cố một thời gian ngắn, muốn là ngươi dám tổn thương nàng, sẽ chờ lấy thần ma đại chiến a. Nhìn lấy đi xa Sát Thiên Mạch, Bạch Tử Họa cũng không có đuổi theo, bởi vì giặc cùng đường chớ đuổi, sợ là ma tôn Sát Thiên Mạch âm như bây giờ. Dạ Vô Ngân xem tiểu cốt đã không còn nguy hiểm tính mạng, đã nói nói, từ bức tranh, ta cũng không làm ở lâu, chiếu cố thật tốt tiểu cốt, hôm nào lại một giáo cao thấp. Ba ngày sau, Thất Sát Thánh Quân, Sát Thiên Mạch, Trường Lưu Thượng Tiên, Bạch Tử Họa, Tể Thế Kiếm Hiệp, Dạ Vô Ngân, tại Thục Sơn chi đỉnh, phân cao thấp, quyết ra một cái đệ nhất thiên hạ. Câu 100 điểm. Chương 224, Hóa Long Thiên. Canh 3, cầu nguyện phiếu, khen, chúc mừng ký chủ thành công thay Hoa Thiên Cốt giải oan, thu được thần bí khen thưởng, 100 vạn kinh nghiệm thẻ, một tấm tiên nhân hợp nhất lĩnh ngộ thẻ, Đế Long Diệt Thế Quyết, Hóa Long Thiên. Ly khai Trường Lưu Sơn về sau, hệ thống lạnh như băng tiếng nhắc nhở, liền nhanh chóng từ trong đầu truyền đến. Nghe cái này, Dạ Vô Ngân trong lòng cả kinh. Không chỉ là bởi vì thiên nhân hợp nhất lĩnh ngộ thể, càng kinh hãi nhạ cần phải là bắt nguồn từ Đế Long Diệt Thế Quyết Hóa Long Thiên. Hóa Long Thiên bắt nguồn ở Đế Long Diệt Thế Quyết thiên thứ 5, tu luyện tới tiểu thành, có thể tùy ý nhường thân thể một cái bộ vị dài ra sắc bén long lân, biến hóa cứng cỏi long trảo, triển khai cự long chi dự, cũng hoặc là đầu lâu biến thành long đầu, phát sinh gầm lên giận dữ. Dạ Vô Ngân thi triển ngự kiếm thuật, chân đạp phi kiếm, ngoài ngàn thước một tòa sơn mạch to lớn chi đỉnh. Hắn độc lập đứng ở nơi đó, sợi tóc màu đen ở trong gió nhẹ nhàng vũ động, hắn ngẩng đầu, nhìn phía trời quang xanh lam bầu trời, hai mắt bình tĩnh như nước. Dạ Vô Ngân hai mắt trong suốt như suối, hình như có một loại đối thiên địa vạn vật cảm ngộ, bạch sát thái độ bảo tại gió núi gợi lên hạ bay phất phới, như là trích tiên đồng dạng. Tu luyện Đế Long Diệt Thế Quyết, Hóa Long Thiên. Dạ Vô Ngân trong lòng mặc niệm một tiếng, Đế Long chi lực tràn ngập quanh thân, màu trắng bạch cự long bay lượn trời cao, mi tâm mặt ngoài làn da, chỉ thấy dưới làn da rậm rạp lân phiến suy 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 hướng ra phía ngoài chui, Đế Long năng lượng thực sự quỷ dị cùng cường đại, quả thực không thể đụng vào. Ở nơi này rất ngắn trong nháy mắt, Dạ Vô Ngân thân thể đã bắt đầu lên quỷ dị biến hóa, lân phiến đã đóng đầy nửa cái thân thể, thậm chí cái trán bắt đầu ngứa đứng lên. Có dài hơn sừng quỳnh hướng, liền xương đôi cũng là nóng hừng hực, tựa hồ dài hơn ra một cái đôi đi ra. Dạ Vô Ngân không cần nghĩ ngợi, tinh thần lực phun trào ra ngoài, Đế Long chi lực hóa thành một cái hình nhỏ bé tiểu long, bao vây lấy đan điền cùng tinh thần lực hắn cùng đi đến trong biển ý thức của hắn. Dạ Vô Ngân ngơ ngác, hồn phách nhìn một chút chính mình thức hải, chỉ thấy hình nhỏ bé tiểu long phiêu phù ở thức hải phía trên, tỏa ra ánh sáng chói lọi, tản mát ra đằng đằng nhiệt lực cùng quang mang. Đây chẳng lẽ là linh hồn thể? Mỗi cái võ tôn đều có chính mình linh hồn thể, là bản thân nguồn năng lượng hội tụ chỗ, thật không nghĩ đến chính mình linh hồn thể dĩ nhiên là một cái hình nhỏ bé tiểu long, duy nhất đặc điểm chính là cảm giác còn có chút khả ái. Dạ Vô Ngân mặt đen lại, bất quá hắn có thể cảm nhận được hình nhỏ bé tiểu long trong cơ thể ẩn chứa một cổ lực lượng khổng lồ, một khi bộc phát ra sẽ là rất mạnh tồn tại. Hệ thống, sử dụng thiên nhân hợp nhất lĩnh ngộ thể, đem Đế Long Diệt Thế Quyết, Hóa Long Tiên luyện tới viên mãn cảnh giới. Nói xong, trong đầu hiện về Hóa Long Tiên từng ly từng tí, càng nhiều năng lượng từ cái viên kia hình nhỏ bé linh hồn thể bên trong tuôn ra, dung nhập vào trong cơ thể mình, để cho mình không kịp luyện hóa. Hắn vội vàng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy bàn tay mình đã bắt đầu thu hóa, lân phiến cứng đờ, bàn tay biến lớn trở nên cường trắng, cánh tay dưới làn da bắp thịt cũng bắt đầu không ngừng hở ra. Suy, vang lên trong trẻo truyền đến, Dạ Vô Ngân cảm giác được chính mình áo bào màu trắng bị thứ gì nứt vỡ, đội vàng về phía sau sờ soạn, mò lấy một cái tại đây sinh trưởng phần đôi. Hắn về phía sau nhìn lại, chỉ thấy đây là một con rồng đôi, mọc ra huyền hoàng đế long hoa văn, nhưng ở phần đôi vây lưng chỗ lại còn sinh trưởng ra một ít thật dài long tu. Đầu báo động đóa, đây là chuyện gì xảy ra? Dạ Vô Ngân lời còn chưa dứt, chỉ nghe hôn hôn hai tiếng kêu lên, hắn cái trán làm đau. Hai cây xương sừng từ cái chán hai bên mọc ra. Hơn nữa thân thể hắn cũng tại bành trướng, bắp thịt xương cốt không ngừng sinh trưởng, từng cây một xương sừng nảy sinh, nguyên bản chỉ có 24 cái xương sườn, mà bây giờ lại có 24 cái xương sườn mọc ra. Ở nơi này rất ngắn chốc lát, thân thể hắn liền lớn lên hơn 2 lần, biến thành một loại dị thú. Không đến chốc lát, chỉ thấy Dạ Vô Ngân đầu lâu cũng tại biến hóa, miệng thay đổi rộng, răng nanh sinh trưởng, từng cây một mềm mại dài nhỏ chòm râu ghim đi ra, như là một cái ấu long. Cổ hắn cũng càng ngày càng dài, lân phiến nảy sinh, sau lưng chỗ lại dài ra thật dài long tu. Dạ Vô Ngân nhịn không được hai tay chống điện, phía sau phần đuôi càng ngày càng dài, phần đuôi như là đuôi rồng, quét ngang mà qua, vốn có lực lượng cường đại. Bây giờ, hắn đã có một trượng 7-8 dài ngắn, như một cái cự long khí tức, tản ra, quanh thân tràn ra một cổ cực kỳ cao đẳng yêu thú khí tức. Đầu như là đà, sừng như liêu, mắt như thỏ, tai như trâu, gáy như xà, bụng như sỏ, lân giống như cá chép, móng như ừng, tay như hổ, là lưng có 81 lân, bày đủ cửu cửu dương sổ. Tiếng như kiết châu, miệng bên cạnh có râu nhiêm, dưới cằm có minh châu, hầu dưới có nghịch lân. Trên đầu có băng núi, lại tên xích mục, long không xích mục không thể thăng thiên. Hà hơi thành vân, đã có thể thay đổi thủy, có thể thay đổi hỏa. Ẩn chứa khác biệt kỳ dị long phù văn đồ đằng, hình thành không đồng đạo nghĩa, tiến vào Dạ Vô Ngân trong đầu, thiên nhân hợp nhất lĩnh ngộ thể công hiệu mãnh liệt khởi động, đối những thứ này ngàn nghĩ bách giải tri thức, tiến hành một vòng mới phân loại. Dạ Vô Ngân tâm niệm vừa động, giao long giơ bước, cắm vào mặt đất, dùng sức xé một cái, dĩ nhiên đem đại địa xé mở một đạo dài đến mười mấy trượng lỗ hổng lớn. Dạ Vô Ngân trong lòng hoảng sợ, quả thực có chút không dám tin tưởng đây là chính mình lực lượng, bất quá sau đó dũng cảm chí khí, thét dài nói, tốt lực lượng cường đại, bằng vào viên mãn cảnh giới Hóa Long Thiên. ta tối thiểu có thể khiêu chiến võ tôn tầng 5 cảnh cao thủ, mà Bạch Tử Họa, Sát Thiên Mạch hai người cảnh giới đúng lúc là võ tôn tầng 5, phân cao thấp thời điểm đến. 3 ngày sau, Thục Sơn chi đỉnh, gió lạnh mờ ảo, tinh không vật lý, hiện lộ rõ ràng một cổ lên mặt nạt người khí thế. Ba đạo tóc dài phất phới thân ảnh xuất hiện ở đỉnh núi, mỗi người đứng thẳng dưới chân một cái bốn lượn trên đá lớn, tại Thục Sơn phía dưới, tụ tập mấy vạn đạo nhân ảnh, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về bầu trời. Bạch Tử Họa toàn thân áo trắng như tuyết, hoành xương nhiễm phong hoa. Đạm Nhiên mang theo băng lãnh ánh mắt, chảy đi như nước như nguyệt bóng sáng. Siêu phàm mà cao ngạo, lạnh lẽo mà đạm mạc, ôn nhuận như ngọc lại mây trôi nước chảy. Tiên tư tú giật, cô gia lãnh xuất trần, tóc dài như thác nước, mắt lạc tinh thần, phong thái chỉ có tuyệt thế. Mà Sát Tiên Mạch quần áo lãnh diễm bá khí ma quân hắc y liễu, vẫn là cao quý đẹp đẽ trưởng sang màu tím, cơ quả xếp, câu dẫn ra lau một cái tà mị mỉm cười. So sánh dưới, Dạ Vô Ngân ngược lại có vẻ bình thường một ít, ôn hòa cười một tiếng, trắng non thon dài nhẹ nhàng mượn chấn môi, tể thế kiếm thân kiếm hiện lên trong trẹo nhưng lạnh lùng sáng bóng, sâu thẳm con ngựa như là nhuộm dần tại vạn năm hồ sâu bên trong hàn băng, không mang theo một tia nhân loại cảm tình. Trong đáy mắt, Thục Sơn chi đỉnh trong thoáng chốc tựa như cùng biến thành bách quỷ gào thét 18 tầng địa ngục, mà Dạ Vô Ngân dưới thân phảng phất không phải cự thạch, mà là cuốn vòng quanh cự mãng hắc long ma vương chi tọa. Dạ Vô Ngân, Dạ Chi Đế Vương, Đạp Tuyết Vô Ngân, Bạch Tử Họa, thế thế, ta là Thất Sát Thánh Quân, lục giới đệ nhất mỹ nam tử, hôm nay dễ dàng cho nhị vị phân cao thấp, trên một chuyến cái này đệ nhất thiên hạ. Sát Thiên Mạch thu hồi quạt xếp, hai tay thành trục hình, ngửa đầu cùng thiếu, ma khí tung hành, tóc dài phất phới, muốn có một loại thành tiên dấu hiệu. Trường Lưu Liệt Tiên ở trên, đệ tử Bạch Tử Họa, chấp trưởng Trường Lưu 283 năm, tại trần thế không tất đức, tại bản phái không tất công, thủ hộ thiên hạ tại nhiệm vụ của mình, nay tại Thất Sát Thánh Quân, tể thế kiếm hiệp, Dạ Vô Ngân, phân cao thấp, sinh tử bất luận. Vạn lại câu tính, mọi người thần phục bên trong, Bạch Tử Họa đạp gió mát, từ trên trời giáng xuống, phiêu hoa như mưa, bộ bộ sinh liên, trắng thuần áo choàng, trưởng đến gối đen kịt mây phát hoa lệ mà lòng trọng chút xuống một thân, kinh vi thiên nhân mặt mày, đạm nhiên băng lãnh ánh mắt, chuỗi ngọc khí vũ, ám hương phủ động. Các ngươi nói xong a? Đến ta đi. Thật đây, ta chỉ muốn nói là, các ngươi nói nhảm người nhiều như vậy, khiến cho như là sanh tử quyết chiến một dạng, đấu võ đi, các ngươi nói chuyện cùng niệm kinh một dạng, đau đầu muốn chết. Một cái lười biếng thanh âm vang lên, Dạ Vô Ngân chẳng biết lúc nào đứng dậy, lười biếng duỗi người một cái. Hắn dùng một loại để cho người ta nói không nên lời cảm giác ánh mắt quan sát Bạch Tử Họa, Sát Thiên Mạch hai người, thanh âm tại đây băng tuyết mấy ngày liền trên thế giới băng lên, kiêu ngạo, tự cao tự đại. Bạch Tử Họa, Sát Thiên Mạch con ngươi co rụt lại, bởi vì bọn họ phát hiện, từ Dạ Vô Ngân trong cơ thể có thể cảm thụ được cái kia cổ chấn động mãnh liệt, rất cường đại. Câu 100 điểm. Chương 225, quyết chiến Thục Sơn chi đỉnh. Canh tư, câu mê phiếu, hai vị là danh môn chính phái, yêu ma tà quái nhân vật đại biểu, mà ta đây, chính là thần côn các chủ trương trang bức lừa dối. Ân, các ngươi ở trước mặt ta thổi hồn tiên ám địa, cũng quá không đem ta để vào mắt. Tại ánh mắt mọi người xuống, chỉ thấy Dạ Vô Ngân ánh mắt thâm trầm, thanh âm trầm thấp, tràn ngập tư tính, để cho ta tới đánh hai, như thế nào? Bạch Tử Họa, Sát Thiên Mạch hai người nhìn nhau, càng thêm dại ra, không nghe lầm chứ, Dạ Vô Ngân một cá nhân muốn đánh hai người bọn họ. Có thể hay không quá kiêu ngạo điểm đâu? Chỉ thấy Dạ Vô Ngân hai tay chống nạnh, tại Bạch Tử Họa, Sát Thiên Mạch trước mặt hai người cười ha ha, mới vừa rồi còn là thâm trầm không gì sánh được, bây giờ lại rất không có phẩm cười to nói, vụ vụ nói, Thục Sơn này đỉnh phong, thật là có chút lạnh đâu. Thế thế, ngươi cũng quá tự cho là đúng. Sát Thiên Mạch trong con ngươi hiện lên bắn ra một quang u lãnh, tối hắc sắc ma khí, trong nháy mắt xâm chiếm xung quanh hơn 10 dặm hư không. Mà Bạch Tử Họa vẫn lạnh lùng như cũ, tay phải khẽ động, hơi suy nghĩ, hoành xương kiếm, đoạn niệm kiếm hình thành lẫn nhau xiên phương vị, kiếm ý tung hành, khác biệt góc độ nâng đứng ở không trung. Dạ Vô Ngân cầm trong tay tể thế kiếm, mỉm cười hướng bọn hắn bay đi. Sát Thiên Mạch chậm rãi đứng lên, nụ cười trên mặt một chút tiêu thất, lạnh lùng nói, thất sát quyết. Bàn tay hắn thư giãn ra, chậm rãi hướng trung nhạc chụp tới. Đột nhiên, kiếm quang lấp lóe, khắp trời huyễn lệ kiếm quang tại đây băng tuyết thế giới bên trong chợt hiện, so khổng tước xuề đôi còn muốn huyễn lệ nghìn lần, vạn lần. Kiếm quang chợt thu. Sát Thiên Mạch ngơ ngác, đột nhiên toàn thân khí huyết bạo loạn, trong cơ thể chuyển ra đùng đùng nổ vang, khí huyết chấm tích, nổ mạnh, ma vương quân bảo lại trực tiếp bị chém vỡ. Sát Thiên Mạch sợ đến hồn phi phách tán, liên tục thổ huyết, đội vàng chợt lui, ngay tại hắn chợt lui lúc, Dạ Vô Ngân phía sau Bạch Tử Họa quang toàn bộ mái tóc tăng gọn, như là vô số miệng lợi kiếm đâm tới, gọt tới. Dạ Vô Ngân xoay người, kiếm quang trong tay run run, cùng đếm không hết sợi tóc va chạm. Hắn dùng lực cực kỳ xảo diệu, kiếm quang run run không thôi, đem từng cây một sợi tóc bên trong lực lượng tan mất, đem sợi tóc chặt đứt. Chỉ thấy kiếm quang như bột, đón lấy Bạch Tử Họa không ngừng quấy động, vọt tới trước, tể thế kiếm càng lúc càng lớn, không ngừng bành trướng, trong khoảnh khắc mở ra vô số sợi tóc, đi tới Bạch Tử Họa trước mặt. Bạch Tử Họa quá sợ hãi, thân thể chợt lui, kia kiếm quang đột nhiên thu nhỏ lại, linh linh đinh ở trên người hắn liên tục đâm xuống, Bạch Tử Họa hơi hơi thổ huyết, vội vàng lui về phía sau. Thật mạnh kiếm khí. Bạch Tử Họa, Sát Thiên Mạch trong lòng cùng nhau mặc niệm một tiếng. Thất sát quyết, âm ba. Sát Thiên Mạch lồng ngực gồ lên, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, chỉ thấy quần quần âm ba hóa thành một ngụm đại chuông bay về phía trước. Cái đại chuông rung động, cự thạch nổ tung, sóng âm những nơi đi qua, hết thảy đều bị chấn thành một biển. Đây là âm ba công kích, cũng không phải là có hình dạng công pháp. Sát Thiên Mạch gần từ vừa rồi Dạ Vô Ngân phá vỡ hắn nhất thức võ kỹ, lập tức liền nhìn ra hắn tu vi cũng không như thế nào mạnh mẽ. Cho nên, dựa vào là đối võ kỹ kiến thức thâm hậu, mà âm ba công kích vô hình, chỗ nào cũng nhúng tay vào, khó lòng phòng bị, chỉ có thể dựa vào tu vi chống đỡ. mà Dạ Vô Ngân điểm yếu chính là tu vi. Sát Thiên Mạch chính là võ tôn tầng 5 tồn tại, một thân tu vi thâm hậu không gì sánh được, so Dạ Vô Ngân cái này nửa bước võ tôn mạnh hơn. Hóa Long Thiên, âm ba hoành kích mà đến, Dạ Vô Ngân quắc khẽ, thân thể tăng vọt, tu vi tăng mạnh hết thể mở ra, sau đầu hiện hiện đế long vòng sáng, nhật nguyệt luân bay lượn chuyển. Hắn hiện ra long trảo, hóa thành bán long nhân tất cả, đem thực lực của chính mình để thăng tới cực hạn. Vù vù Dạ Vô Ngân quanh thân đột nhiên hiện ra từng đạo huyễn lệ long văn, đan vào giao thoa, hóa thành một ngụm huyền hoàng long khí, cũng là long âm thanh chấn động. Huyễn lệ phức tạp long đằng văn dệt thành kỳ dị đạo lý, vô cùng phức tạp, lại xa hoa, phản phất có thể chiếu rọi ra từng đoạn chôn vùi lịch sử, cổ xưa tuyết nguyệt. Long văn tại Dạ Vô Ngân thân thể lưu chuyển, tiếng long ngâm du dương nếu như từ cổ xưa thời gian bên trong truyền đến. Cùng lúc đó, Dạ Vô Ngân cầm kiếm giết tới, mạch tử họa kinh ngạc, tế lên hoành xương đoạn nhập kiếm, trường kiếm chém xuống, trong tay đủ loại võ kỹ phát sinh, kinh thiên động địa. Cường đại uy lực thì đáng sợ đến mức nào, bốn phía đỉnh núi cự thạch đều bị chấn đắc ngã trái ngã phải, rầm rạp vết rách. Đùng đùng nổ tung, muôn đời không tan tục sơn chi đỉnh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đột nhiên, Bạch Tử Họa, Sát Thiên Mạch hai người chấn áp thương thế, miễn cưỡng đem linh lực kéo hồi trong cơ thể, lần nữa bay nào mà đến, liên thủ hướng Dạ Vô Ngân công tới. Bạch Tử Họa, Sát Thiên Mạch hai người quát lạnh một tiếng, cùng nhau liên thủ, một phương tiên khí vần quanh, một phương ma khí tung hành, mặc dù Dạ Vô Ngân bán long nhân trạng thái rất mạnh, bất quá thủy chung là có thời gian hạn chế. Tại Dạ Vô Ngân không lưu dư lực tiến công xuống, Bạch Tử Họa, Sát Thiên Mạch cắn răng chấn trụ thương thế trong cơ thể, lực công kích vẫn là không gì so nổi. Hai đại cự phách liên thủ, hợp lực vây công Dạ Vô Ngân, Sát Thiên Mạch hai tay thành trộm hình dạng, phản phất hóa thành kiên, vị truy, làm đao, cùng Dạ Vô Ngân gần người đánh một trận, mà Bạch Tử Họa thì là công kích tầm xa, lấy hoành xương kiếm vì thủ đoạn công kích, đoạn niệm kiếm vì cận chiến thủ đoạn, đồng thời hướng Dạ Vô Ngân thống hạ sát thủ. Trang diện nhất thời bốc lửa tụ cùng, hai đại cự phách xuất thủ, thực lực hầu như có thể đánh bể không gian, chỉ trường chấn động, lôi âm cuộn cuộn. Tại Dạ Vô Ngân quanh thân liên tục nổ lên tiếng sấm, đồng thời Bạch Tử Họa cùng Sát Thiên Mạch trong lồng ngực truyền đến từng tiếng giống to hơn, tiếng hô so lôi âm vang hơn. Hiển nhiên Bạch Tử Họa, Sát Thiên Mạch hai người cũng nhìn ra Dạ Vô Ngân chỗ sơ hở, lấy âm ba công kích, tuyệt đối là nhằm vào Dạ Vô Ngân đại sát khí. Bất quá, cái tiền đề này đúng, nhất định phải đầu tiên phá vỡ hắn bán long thể long lân. Mặt khác một bên, Bạch Tử Họa thì tại ngoại vi, đủ loại kiếm pháp thần thông đánh cho long trời lở đất, lại thường thường có tiếng chuông truyền đến, lấy âm ba công kích Dạ Vô Ngân. Nhưng hai vị cự phách khiếp sợ đúng, đế long chi lực ra chỉ Dạ Vô Ngân, quanh thân phát ra trận trận tiếng long ngâm, không ngừng xoay tròn, bán long thể vẫn là bán trong xuất sắc, long văn hợp thành vô cùng phức tạp và liên, như trước gắt gao khóa lại không gian, nhường bất luận cái gì âm ba đều không thể truyền bảo. Cho dù là bọn hắn võ kỹ rơi vào phía trên, cũng vô pháp đem cái này miệng cự long đánh nát. Hiển nhiên, loại thần thông này vượt qua bọn hắn dự tính, không chỉ có bọn hắn trước đây chưa từng gặp chưa bao giờ nghe thấy, cho dù là lấy trường lưu thượng tiên, lục giới tà quân trước mặt, cũng chưa từng thấy qua, chưa từng nghe qua. Hai vị cự phách phát điên, tốc độ công kích càng lúc càng nhanh, hai bóng người quay trúng quanh cái này miệng đại trùng không ngừng chạy bội, di động, đủ loại công kích như mưa rơi xuống. Ba người tại Thục Sơn chi đỉnh di động, những nơi đi qua, đỉnh núi đều vỡ nát, chiến nghìn dặm chi địa, hủy nghìn dặm chi địa, đánh cho long trời lở đất. Bị chấn thành bột mịn trên đá lớn, vết máu không ngừng, Bạch Tử Họa còn tốt, dù sao cũng là công kích tầm xa. Dạ Vô Ngân bị Sát Thiên Mạch của lấy, vô pháp tấn công về phía hắn, cho nên không có thụ thương. Mà Sát Thiên Mạch thì không ngừng bị thương, bàn tay, cánh tay, miệng ngực, cái cổ, đầu lâu, bị tể thế kiếm cùng với sắc bén long lân đâm bị thương. Cũng may Sát Thiên Mạch thân thể sinh cơ bừng bừng, sinh mệnh lực kinh người, những vết thương này miệng cũng không quá sâu, còn muốn không tánh mạng bọn họ. Thế nhưng bị một vị nửa bức võ tôn tu sĩ bị thương thành dạng này, nhường Bạch Tử Họa, Sát Thiên Mạch hai người đều là lòng tin đại tỏa, thậm chí hoài nghi mình thực lực và tư chất. Thục Sơn phía dưới mọi người thấy ngây người, tể thế kiếm hiệp lấy sức một mình đối kháng hai đại vương giả, chỉ thấy đế long chi lực bảo hộ Dạ Vô Ngân, ngăn cản hai đại cự phách vây công, không ngừng về phía chân trời bầu trời mà đi, những nơi đi qua, không gian vặn mèo. Cửu Thiên Lạc Nhật Quyết, tầng thứ 9, thập phương phá diệt. Hắn nghe được bán long nhân trạng thái Dạ Vô Ngân truyền tới một tiêu ngạo tiếng cười. Bạch Tử Họa không khỏi giải ra, vội vã ngự kiếm đuổi tới đằng trước, từ xa nhìn lại, chỉ thấy Dạ Vô Ngân tể thế kiếm hóa thành kim sắc quang mang, từ trong hư không hướng ra phía ngoài công tới, đủ loại không thể tưởng tượng nổi thần thông từ mũi kiếm bạo phát, huyễn lệ quang mang không ngừng tại Bạch Tử Họa trên người lưu lại một đạo xẻo miệng. Mà cái kia tể thế kiếm trừ công kích Bạch Tử Họa đồng thời, lại còn không ngừng phá vỡ Sát Thiên Mạch từng đạo thần thông, ung dung bình tĩnh, biến hóa khó lường. Đột nhiên, Dạ Vô Ngân dừng bước lại, không di động nữa, mà là đứng ở tại chỗ, kiếm quang như thác nước bốn phía nghiêng, dĩ nhiên không còn lưu lại, mà là tại chỗ cùng hai đại cự phách mạnh hám. Hai đại cự phách tiếng hô kinh thiên động địa, tiên huyết bay từ phía, Sát Thiên Mạch cũng là đằng đằng sát khí, thôi động thần thông không ngừng đánh xuống. Mà ở bọn hắn bốn phía, Thục Sơn phía dưới, càng ngày càng nhiều người, chẳng biết lúc nào xuất hiện. Yên lặng nhìn lấy trận chiến đấu này, từng cái đều là lộ ra kinh ngạc chi sắc, chỉ cảm thấy khó có thể tin. Bọn họ đều là không nói được một lời, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ lo quan chiến, quên bên trong xung quanh mấy trăm dặm, cự thạch mãnh liệt phá toái, vẩy ra mà xuống. Câu 100 điểm. Chương 226, nghịch thời châm bị. Năm canh, câu 10 phiếu, câu 10 phiếu, Thục Sơn chi đỉnh, phong lôi bân động, lôi âm gào thét, cự thạch vẩy ra, rất nhiều cảnh tượng dung hợp vào một chỗ, hình như có một cổ bảng bạc thâm ý hàm nghĩa. Ba bóng người hóa thành lưu quang, không ngừng trên không trung giao nhau va chạm, lắp bắp ra hỏa tinh hoa nó tử, ken, thường. Cái này ba người gặp phải một chỗ, như thần chống ầm vang, giống như thiên giới luyện binh phòng thanh âm thấu giới mà xuống, loại kia bong bong chiến âm chuyển nhân trong cốt tử, phóng túng vào nhân hồn phách bên trong. Dạ Vô Ngân rút đi bán long nhân trạng thái, u lánh giữa con người, hô vô tận thâm thúy, lời nói nhỏ nhẹ nói, hô Bạch Tử Họa, sát thiên mạch tiếp ta một chiều cuối cùng, nếu có thể ngăn lại, cam bái hạ phong. Bạch Tử Họa, sát thiên mạch người vào sức sở, lập tức lộ ra ngưng trọng thân sắc, quanh thân linh lực hội tụ, chuẩn bị lấy thân mình công kích mạnh nhất, tới ứng phó Dạ Vô Ngân cái này một kích tối hậu uy lực. Long chi kỹ năng, vô tận thâm uyên. Làm Dạ Vô Ngân thấp giọng hô lên, áo bào màu trắng tung bay theo gió, sắc mặt vô cùng băng lãnh, phía sau phảng phất xuất hiện một đạo khổng lồ hắc ám vực sâu, tại cái kia trong vực sâu có thể nhìn gặp như có như không long ảnh, cùng với trận trận tiếng long ngâm, khí thế hiên ngang. Long ảnh con ngươi, như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn thẳng đến tiền vương, một đôi không có chút nào màu sắc đôi mắt hờ hững nhìn chăm chú vào Bạch Tử Họa, sát thiên mạch hai người. Toàn bộ thế giới, phảng phất trong nháy mắt này bị triệt để ngưng kết. Ở nơi này long ảnh ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, Bạch Tử Họa, sát thiên mạch hai người lúc này nội tâm đột nhiên nhảy lên một chút, tâm huyết bành trướng. Bọn hắn cảm giác được chính mình miệng ngực như là áp lên vạn trượng đồi núi, trái tim hoàn toàn ngưng động, ngay cả huyết dịch đều ngưng. Đây là lòng sao? Hai đại cự phách cùng nhau khẽ quát một tiếng, toàn thân phát ra thuộc về mình linh lực, mới khiến cho nguyên bản vô pháp xúc động tâm thần khôi phục lại. Theo lấy Dạ Vô Ngân gào to một tiếng, trong tay tể thế kiếm ngưng tụ ra một đạo kim hoàng sắc long ảnh, kèm theo long ảnh âm thanh vung hướng Bạch Tử Họa, sát thiên mạch. Rầm rầm rầm. Bạch Tử Họa, sát thiên mạch hai người hội tụ linh lực, hung hăng phát tại tể thế kiếm bên trên, cùng lúc đó, Bạch Tử Họa, sát thiên mạch hai người sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc nhìn chính mình lòng bàn tay. Chỉ thấy bọn hắn cái tay kia thượng lại bị Dạ Vô Ngân tể thế kiếm lưu lại kiếm thương, đã hoành bảy tám dựng thẳng phủ đầy nhàn nhạt vết máu. Tế thế, ngươi thắng. Bạch Tử Họa, sát thiên mạch hai người yên lặng chốc lát, ra sức nhíu môi, không thể không thừa nhận sự thật này. Khu khu cụ. Đa tạ, thực lực các ngươi cũng không tệ. Dạ Vô Ngân cụ cụ, đi qua vừa rồi cái kia cổ ám kình tràn ngập, ngũ tạng lục phủ trở nên chấn động, bị chút nội thương, nhường hắn lúc này cảm thấy miệng ngực có điểm buồn bực. Là thời điểm ly khai. Tế thế làm kiếm. Cứu tế giang hồ, quay đầu vừa nhìn, nhưng là ngọn đèn dầu lan san, nhất mộng nghìn năm. Cáo tử, từ bức tranh, mở ruộng dọc ngang có thể cùng hai vị cự phách luật bản, là tại hạ vinh hạnh, tiểu cốt gặp lại. Cao vóc tại Thục Sơn chi đỉnh Dạ Vô Ngân, theo lấy quanh thân xương mù từ từ nhiều, mấy phút sau, hoàn toàn biến mất tại mây mù bên trong, như là thoát sắc mà đăng tiên, bay đi Thần Châu đại lục. Ken, tại đây kết toán tài vụ. Ken, chúc mừng ký chủ thành công đánh bại Bạch Tử Họa, sát thiên mạch, trở thành đệ nhất thiên hạ, khen thưởng 100 vạn điểm kinh nghiệm, 10.000 lừa dối giá trị, 10.000 nhiệm vụ điểm. Ken, chúc mừng ký chủ đẳng cấp đề thăng, trước mặt cảnh giới, võ tôn tầng 1, 800.000-200.000 điểm kinh nghiệm. Lừa dối giá trị, 57.900. Nhiệm vụ điểm, 25.610. Tí tí tí, Dạ Vô Ngân cảm thán nói, cái này phó bản soát lợi nhuận, tuyệt đối là lớn, như bức. Trong tử lâu, hô theo lấy một tiếng thở dài nói ra, Dạ Vô Ngân từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, trong con ngươi lóe ra một đạo tinh quang, sáng bóng loa mắt, cả người toàn thân phát ra khí thế, cùng trước một giây phát sinh ngàn kia vạn quả chiến lệnh. Ken, chúc mừng ký chủ môn hạ thần tướng, số dô. Thành Cát Tư Hãn, Triệu Vân, thành công mượn võ tôn thạch, đột phá võ tôn cảnh. Môn hạ thần tướng, Hồ Lô Hoa tấn chức nửa bước võ tôn, yêu cầu 7 viên võ tôn thạch. Hệ thống lạnh như băng nêu lên nói, 7 viên võ tôn thạch, 7500 một viên, 7 viên liền cần 52500 lừa dối giá trị, ta khiêu. Thật là đắt ta, hoặc có lẽ là ta tốt nghèo rất dãi a. Dạ Vô Ngân sở cả một cái, cân nhắc đánh giá. Hệ thống, ngươi tính một chút xem, muốn là một cái võ tướng liền muốn một cái võ tôn thạch, đây là một khoản khổng lồ chi tiêu, ta lừa dối giá trị là tuyệt đối không đủ dùng. Không biết có thể hay không dùng một viên võ tôn thạch đưa bọn họ 7 người đều tấn thăng làm võ tôn đâu. Dạ Vô Ngân thương lượng. Hệ thống yên lặng không nói, ngay tại Dạ Vô Ngân dự định buông tha thời điểm, đột nhiên nói, ký chủ phân tích rất có đạo lý, lần này võ tôn thạch gói quả giảm giá 2 phần. Hayes, hồi bài A. Hồi lâu, Dạ Vô Ngân trong lòng vui vẻ nói. Ken, giảm giá thành công, 52.500 lừa dối giá trị giảm giá vì 24.500 lừa dối giá trị. Thành công tốn hao 24.500 lừa dối giá trị hối đoái 7 viên võ tôn thạch, trước mắt còn lại lừa dối giá trị 33400. Hệ thống nói. Buổi sáng, nhật xuất đông phương, chân trời lộ ra ngân bạch sắc sắc giảm đông. Ba ba, Tinh Nhi đã đói bụng. Đột nhiên, một giọng nói đem Dạ Vô Ngân từ trong trầm tư kéo trở về, mở mắt chỉ thấy Dạ Tinh nhếch môi, tinh thần con người lấp lóe linh quang. Nếu như không có đồ ăn lời nói, phảng phất một giây sau liền muốn rớt xuống nước mắt. Ách ngạch. Được rồi, đừng ghé vào trên người ta, ta đứng dậy làm cho ngươi một thùng mì ăn liền. Hơn nữa còn là canh đạt nhân khẩu vị a, cam đoan để ngươi ăn một lần, liền lưu luyến quên bể. Dạ Vô Ngân ấm áp cười một tiếng, cương chịu sờ sờ Dạ Tinh cái đầu, bất chi bất giác hắn vào giờ khắc này, lại một lần nữa tìm được ra cảm giác. Không đến 10 phút đồng hồ, Dạ Vô Ngân từ hệ thống thương điếm hối đoái ra canh đạt nhân mì ăn liền, cùng với lượng hộp vương lão cát, hắn ăn một thùng canh đạt nhân, cái bụng liền lấp đầy, mà Dạ Tinh thì là ăn xong một thùng lại một thùng, chọn ăn 3 thùng canh đạt nhân. Quá tham ăn. Được rồi, chớ ăn. Uống nhanh một chai vương lão cát đi, mì ăn liền ăn nhiều thật là sẽ phát hỏa. Không uống vương lão cắt đồ uống lời nói, hội ami đan nhiễm trùng. Xem Dạ Tinh khỏe miệng còn lưu lại mặt kia, Dạ Vô Ngân khỏe miệng co quắp rút, mặt đen lại, ngăn lại nàng còn muốn ăn một chén kích động, nha đầu kia cái bụng là không đấy sao? Ba ba, ta muốn nghe cố sự. Dạ Tinh tỉnh tỉnh nói. Liền muốn nha. Được rồi, từ trước có cái vườn bách thú, trong vườn thú có đại tây mấy. Tiểu hung cho phép. Tiểu não phủ. Ô Mai tức giận, tiểu phúc ngươi, tiểu hải đau, mập gia điệp, đại kê cư, đại phi túi, đại tới lưu, cường giếng nộ, tiểu bạch đi, đàn áo, đại mèo mèo, đại dạ nắm, đại ngươi cá, đơn chống hàng, phòng nhỏ đắp. Nói ngắn lại, có rất nhiều tiểu động vật vượt khả ái. Hoa hoa, ba ba thật lợi hại, ngay cả động vật vườn đều đi qua, Tinh Nhi cũng muốn đi. Tinh Nhi, là thời điểm lý khai. Dạ Vô Ngân lười nhác cùng nàng giải thích, càng giải thích cũng cảm giác càng hoang đường. Chỉ thấy Hiên Viên kiếm lần nữa thay đổi thật lớn chút, dung nạp hai người vị trí, Dạ Vô Ngân yên lặng vận chuyển tự thân hồn lực, Hiên Viên kiếm như là ngân sắc tiệm điện bay đi Vương Thành phương hướng. Thật xinh đẹp a. Dạ Tinh leo lên phi kiếm về sau, nhìn phía dưới chậm rãi trở nên như là kiến hôi nhỏ, hiếu kỳ kinh hô. Bởi vì nàng chưa từng có như thế bay lượn tại bầu trời, căn bản không biết cái loại cảm giác này là như thế nào, khi còn bé nàng luôn cho là bay ở trên trời là thần tiên, không nghĩ tới ca ca cũng là thần tiên nha. Dạ Vô Ngân nghe cái này mỉm cười, lặng lặng mà nhìn xem Dạ Tinh cái kia hưng phấn hiếu kỳ thần sắc. "Ca ca, chúng ta là như thế nào bay lên đi?" Dạ Tinh vẻ mặt hiếu kỳ, hướng Dạ Vô Ngân dò hỏi. "Bay lượn đâu, chính là làm ta tăng lên thời điểm hội sản sinh một loại thuận kim đồng hồ khí lưu. Tăng lên trong quá trình không ngừng xoay tròn hội sản sinh một loại thật lớn động lực, làm loại lực lượng này hòa thuận kim đồng hồ khí lưu lúc kết hợp sau khi hội dẫn phát một loại dẫn lực, chúng ta gọi nó là nghịch thời châm bị." Dạ Vô Ngân thần sắc mười phần nghiêm túc, ăn nói khéo, nghiêm trang nói bậy, như bức nữa tiểu bang, cũng khệ đàn không ra trong lòng ta bị thương. "Hoa, ba ba thật là giỏi nha." Dạ Tinh tràn ngập tinh tinh nhãn con ngươi ánh mắt sùng bái. Câu 100 điểm. Chương 227, chiến ma tả thương, 1. Trời xanh mây trắng, thanh sơn lục thủy, Dạ Vô Ngân dưới chân dẫm lên Hiên Viên kiếm, mang theo Dạ Tinh một đường chạy như bay, tung hành ở thiên địa ở giữa. Hô hô hô. Ngay tại Dạ Vô Ngân hai người đạp Hiên Viên kiếm bay ra triệu tụ thành hơn 1000 dặm ở ngoài thời điểm, xa xa bỗng nhiên dần hiện ra một đạo đỏ như máu hư huyễn sương mù hình bóng, trực tiếp rơi vào Dạ Vô Ngân xung quanh, bốn phía không khí cũng giống như vào giờ khắc này cứng lại. Dạ Vô Ngân, Dạ Tinh hai người đều có thể cảm thụ được cái kia cổ thị huyết lưng lạnh cả người khí tức, đều là nhường Dạ Vô Ngân khẽ run lên, lập tức ngưng tụ quanh thân linh lực vì bảo vệ bình chướng, cũng bảo hộ Dạ Tinh an toàn. Mặc dù Dạ Tinh trong cơ thể có năng lượng cường đại, nhưng Dạ Vô Ngân không dám để cho nàng mạo hiểm. "Nếu như ta không có đoán sai lời nói, các hạ chính là Ẩm Huyết Điện điện chủ Ma Tà Thương a." Chỉ thấy Dạ Vô Ngân khuôn mặt lạnh lùng, rõ ràng có thể từ đạo kia ám hồng thân ảnh bốn phía cảm thụ được trước đó ma phệ khí tức, cho nên lập tức kết luận người này Ẩm Huyết Điện điện chủ. "Không sai, không hổ là có thể giết con ta người, lại có thể ngăn trở bản tôn uy áp, đáng tiếc hôm nay nhưng phải mệnh tang nơi này." Ma Tà Thương nhìn thấy Dạ Vô Ngân lại có thể tại hắn uy áp xuống, vẫn có thể đạm nhiên không gì sánh được nói chuyện, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó lại biến thành oán hận chi ý. Nguyên bản Ma Tà Thương chuyên tâm bồi dưỡng nhi tử ma phệ, lại di tích chi điện đạp thang trời, bị Dạ Vô Ngân vô tình sát hại, mệnh tang cùng ngày. Nếu như không bắt được Dạ Vô Ngân đem giết chết, hắn cái này Ẩm Huyết Điện điện chủ dùng cái gì có mặt mũi gặp Ẩm Huyết Điện liệt tổ liệt tông? Làm Dạ Vô Ngân biết rõ đối phương mục tiêu là chính mình, lập tức nhường Hiên Viên kiếm chịu tại Dạ Tinh an toàn hạ rơi xuống mặt đất, mà chân mình cuối cùng ngưng tụ không gian chi lực, trôi nổi tại giữa không trung. Đợi Dạ Tinh hạ lạc đến an toàn địa phương về sau, Dạ Vô Ngân rốt cục tâm thần thả lỏng không ít. Đối mặt võ tôn cảnh tầng 6 Ma Tà Thương, cũng không có trước đó cái kia cổ vẻ ngưng trọng, hôm nay liền muốn chiến cái trời đất u ám. "Ma Tà Thương, nhường ta kiến thức một chút võ tôn cảnh tầng 6 uy lực a." Dạ Vô Ngân cười nhạt một tiếng, con ngươi màu đen bên trong, nhưng là tồn tại lạnh lùng đang rung động, Ma Tà Thương cùng ma phệ đều có chính mình lòng ngông giả thú. Dưới chân hắn đột nhiên một đòn nặng nề, như là như mũi tên rời cung bắn ra, sau một khắc cũng đã đến Ma Tà Thương trước người. Ma Tà Thương thân thể lay động, cũng hiện ra huyết vương tám cánh tay thân, hai cái thân ảnh đột nhiên va chạm. Ầm ầm, Ma Tà Thương bay ngược mà ra, hung hăng về phía sau bầu trời chấn đi, thất thanh nói, mạnh mẽ như vậy khí lực. Ma Tà Thương cùng Dạ Vô Ngân vừa đụng chạm, lập tức cảm giác được Dạ Vô Ngân trong cơ thể cái kia lực lượng kinh khủng từ từng cục trong bắp thịt bạo phát, đi qua dưới làn da trong cơ thể xương cốt mặt ngoài đại cơ màng, đem tầng tầng lực lượng truyền lại tới trong tay, sau đó trong nháy mắt bộc phát ra đi, cường đại sức bật như là nổ mạnh đồng dạng, đưa hắn đánh bay, nhường hắn về mặt sức mạnh vô pháp cùng Dạ Vô Ngân chống lại. "Ma Tà Thương, Nam Vực Ngũ Đại Tông phái một trong Ẩm Huyết Điện điện chủ, ngươi huyết vương chi thân sở hữu sinh mệnh lực đồng bộ dấu hiệu, nhưng đây cũng nói ngươi bất tử chi thân cũng không phải chân chính bất tử chi thân." Dạ Vô Ngân cước bộ giao thoa, chật đông chật tây, để cho người ta khó có thể kết luận hắn bước kế tiếp rơi vào nơi nào, trên người dĩ nhiên dài ra tám cái long lân cánh tay bằng, long tí rung động. Nhất thời đao, kiếm, truy, roi, song kiên, chữ biết nét xuất hiện ở trong tay, như gió lốc hướng đánh tới. Dạ Vô Ngân lạnh lùng nói, không phải chân chính bất tử chi thân, liền có thể bị đánh chết. Ma Tà Thương thân thể nhón lên, máu tanh hồng quang, hiện lên bắn tại thiên khung phía trên, tấn công về phía đối phương, khiên mặt giao thoa, chữ viết nét bắt chói, hai người cước bộ di động, vũ khí tung bay, đụng chạm kịch liệt. Ma Tà Thương cước bộ lảo đảo, cảm giác được Dạ Vô Ngân trong cơ thể cái kia khủng bố sức bật, đưa hắn chấn đắc đao kiếm hỗn loạn. Xem cái này trước mắt tình thế, hiện nhiên là Dạ Vô Ngân chiếm giữ lực lớn thể cường ưu thế, nhất thời đưa hắn đánh bẹp. Huyết Vương chi thân, bắt cực sát trận. Ma Tà Thương hét lớn, đột nhiên từ trong không gian giới chỉ tám cái vũ khí giao thoa, hóa thành bắt cực sát trận, gầm hét lên, bắt cực khiên giết. Một ngụm miệng vũ khí uy lực tương liên, đột nhiên dưới vào hai khẩu cái khiên bên trong, lưỡng khiên liền bách tưởng, hướng Dạ Vô Ngân mạnh mẽ đẩy mà đến, chính là bắt cực sát trận bên trong một cái biến hóa, tập hợp tất cả lực lượng xuất kích. Bán long trạng thái. Dạ Vô Ngân chợt quát, tám cánh tay cơ khối khối hở ra, thi triển ra long hình võ kỹ, như đại chùy cùng đại thuẫn bỗng nhiên va chạm, ma tà thường kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lảo đảo lui lại. Cửu Thiên Lạc Nhật Quyết, thập phương phá diện. Sáng như tuyết kiếm quang từ đại chùy phía sau nhảy ra, ba 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 hướng ma tà thường chém xuống, chỉ thấy từng đạo ánh đao như là mặt quạt tách ra, từ trái, phải, thượng ba phương hướng hướng ma tà thường đầu lâu chém xuống. Ma tà thường cánh tay rung động, song khiên tung bay hóa thành một mảnh khiên mặt, liền khiên hàng rào. Khanh 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 nổ vang không dứt, liền khiên hàng rào nhất thời bị ánh đao chém tan, mà ở lúc này từng đạo kiếm quang từ phá vỡ khiên mặt đâm xuống. Phong xương nhất kiếm, bá kiếm quang bạo phát, xâm nhập ma tà thương thân gặp, suy 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 tiếng xé gió truyền đến, ma tà thương tao nộ kiếm chạm, quanh thân từng mảnh một vỡ cây mây tung bay, sau đầu linh hồn thể đột nhiên nảy ra, quan tưởng tám cánh tay huyết vương, cầm trong tay tám binh ngăn lại Dạ Vô Ngân thế tiến công. Thuất kích. Dạ Vô Ngân chợt quát, hai tay phát lực, ma tà thương kể cả linh hồn thể một chỗ bị đại thuẫn trùng điệp đụng vào người, một tiếng ầm vang đụng trên hư không. Ha ha ha, có chút ý tứ a. Ma tà thương đứng thẳng tại giữa không trung, vẫn chưa trượt xuống, đột nhiên cười nhẹ, tiếng cười càng lúc càng lớn, cười ha ha nói, Dạ Vô Ngân ngươi quả nhiên có điểm bản lĩnh, đáng giá ta nghiêm túc. Ở nơi này rất ngắn trong nháy mắt giao phong, ma tà thương trên người đã xuất hiện tất cả lớn nhỏ vết thương mấy chục nơi, thế nhưng không có một chỗ vết thương đổ máu, hắn một cánh tay bị Dạ Vô Ngân chém đứt, tay kia ngón tay đoạn ba cái, mũi bị Dạ Vô Ngân xóa đi, trên người huyết đục bị cắt xuống hơn 10 khối, nhưng là lại phản phất không có việc gì đồng dạng. Dạ Vô Ngân đang muốn lướt đi, đột nhiên dừng bước, lật ngược mà ra, chỉ thấy mấy ngàn thước phía dưới mặt đất đột nhiên nứt ra, từng cái thô to cây bụi dây leo đốt đốt bắn nhanh, như kiếm hướng hắn vọt tới. Dạ Vô Ngân tám cánh tay lay động, tám cái long chảo tung bay, đem từng cái cây bụi dây leo chặt đứt, rơi xuống đất hướng ma tà thương nhìn lại, con ngươi không khỏi có rút nhanh. Chỉ thấy trong điện vô số dây leo như là đại mãng tung bay, từng cây một cây bụi quay trùng quanh ma tà thương sen kẽ đan vào, trong khoảnh khắc hóa thành không gì sánh được thô to bắp thịt, huyết quản, xương cốt, ngón tay, ngón chân, tứ chi, đầu lâu, tóc. Đông ma tà thương từ không trung thượng rơi xuống đất, vô số dây leo lay động, từ từ đứng lên. Lúc này hắn đã hóa thành một tôn cao tới hơn 20 trượng dây leo cự nhân, hướng Dạ Vô Ngân xem ra, trong hốc mắt từng cây một xanh biếc cây bụi giống như rắn núp đích, hình thành hắn trong mắt. Này là cây mây người nhục thân cực kỳ hùng tráng, cùng nguyên lai ma tà thương hình tượng hoàn toàn khác biệt, càng có sức mạnh. Cương đại hơn, hắn đi đứng cây bụi như là đại mãng núp đích, như là bắp thịt cung cấp cho ma tà thương lực lượng, mà đầu hắn cũng là từ cây bụi dây leo hợp thành, trái tim cũng là cây bụi dây leo, như là hơn 10 đầu cự mãng quận tại trái tim bên trong. Dạ Vô Ngân, ta rất ít sử xuất toàn lực, thậm chí ngay cả 8 phần lực lượng cũng sẽ không xuất ra. Thế nhưng đối ngươi, ta có thể thi triển ra 8 phần lực lượng. Ma tà thương quan sát thân thể mình, lộ ra vẻ tán thưởng, thở dài nói, ta thân thể, không có hắn yêu tộc thân thể như thế khuyết điểm, ta lực lượng cũng có thể đạt được cực hạn, ta tinh thần vô cùng to lớn, đầu ta não cũng vô cùng nhạy cảm, ta linh hồn tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Dạ Vô Ngân trong lòng hơi rung, cái này ẩm huyết điện điện chủ quả nhiên không phải tầm thường, dù sao cũng là Nam Bực Ngũ Đại tông phái một trong, đã từng tức thì bị hơn danh môn chính phái tu sĩ tiêu diệt tông, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản bọn hắn trở lại ngày xưa, giá hỏa thiêu bất tận cuộc khởi, có thể thấy được lợi hại. Ma tà thương một quyền đánh tới, quả đấm lớn như núi, nặng nề vô cùng, phá không phảng phất lôi mình, lực lượng to lớn, cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Dạ Vô Ngân coi như người thiên phú dị bẩm, yêu nghiệt phong thái, hôm nay cũng muốn mệnh tăng ở đây, bị ta kia đáng thương nhi tử, đồng thời đưa ma a. Hắn thân thể khổng lồ, thân dốc sức khổng lồ, thân thể càng lớn, lực lượng càng mạnh, đây là tất nhiên đạo lý. Một quyền này của hắn không có dùng bắt cực sát trận, mà là thuần túy lực lượng đánh xuống, thế nhưng sức uy hiếp so bắt cực sát trận càng đáng sợ hơn. Dạ Vô Ngân chợt quát, đế long chi lực thôi động, tám cái cánh tay đột nhiên thôi động. Bán long thể hình hình thái sở hữu các màu không thay đổi răng rớp, ánh đao bay lượn, kiếm khí lấp lóe, đại truy trọng kích, trường tiền quét ngang, chữ viết nét chém dụng, đại thuẫn quét ngang, cùng ma tà thương một quyền này chống lại. Cả hai đụng nhau, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng nổ, mặt đất rung động, không gian bật mèo. Dạ Vô Ngân rốt cục đem cái này một quyền đó lấy, ánh đao kiếm quang cùng chữ viết nét mở ra tạo thành quả đấm cây bụi, đại truy ngăn lại quả đấm lực lượng, song khiên đẩy ngang ngăn cản quả đấm thế tiến công, hắn thân thể cũng bị chấn đắc lay động một chút. Mà ở lúc này chỉ thấy ma tà thương quả đấm bị chém đứt cây bụi tung bay, từ bốn phương tám hướng ngăn lại mà đến. Suy suy suy, Dạ Vô Ngân bên ngoài thân hiện ra từng đạo kiếm quang, hợp thành RNF sát chiêu, ma vệ kiếm thần hét dài trời xanh, đem quần quận mà đến như là lục sắc đại mãng cây bụi xoắn nát, thân hình thoát một cái, dĩ nhiên hướng ma tà thương xông thẳng tới. Câu 100 điểm. Chương 228, chiến ma tà thương 2. Bảy canh, cầu nguyện phiếu thân dốc sức thì mạnh, thế nhưng thân càng lớn, càng không tiện lợi. Dạ Vô Ngân đạp không mà đi, bên ngoài thân long lân hiện lộ long văn biến hóa, khí lực càng ngày càng mạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh, đột nhiên ma tà thương lại là một quyền đánh xuống. Cùng lúc đó, ma tà thương cây mây thụ cánh tay tung bay, liên tiếp hướng Dạ Vô Ngân đánh tới, không chỉ có như vậy, hắn thân thể từng cái dây leo như là đại mãng chui ra thân thể, suy 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 hướng giữa không trung Dạ Vô Ngân của tới. Dạ Vô Ngân người giữa không trung, thân hình liên tục chớp động, tránh né đánh xuống cự quyền, mà cái kia từng cái dây leo thì bị quanh người hắn kiếm quang chặt đứt. Ma tà thương mặc dù thân thể cực đại, thế nhưng cây mây cánh tay lại cực kỳ linh hoạt, không chút nào như là một tôn cao tới 20 trượng cự nhân. Dạ Vô Ngân liên tục chớp động thân hình, khoảng cách ma tà thương bản thể càng ngày càng gần. Đột nhiên chỉ thấy một con súng quanh nửa mẫu cao thấp bàn tay to hướng hắn phủ xuống, nhường hắn không tránh kịp. Diệt Long Ma Pháp. Dạ Vô Ngân sau đầu phần viêm tiêu đốt, cái bóng mơ hồ bên trong, hình như có một cái hỏa long đột nhiên từ phần viêm hỏa diễm bên trong bay ra, hai cánh mở ra, nhất thời súng quanh hơn 10 trượng cánh xuề ra, đánh về phía ma tà thương đắp rơi bàn tay to. Nhất thời, hỏa quang hừng hực, hỏa long yêu cầu lòng chảo đủ rơi xuống, nắm lên hợp thành bàn tay từng cây một dây leo, nhất thời đại hỏa đem dây leo đốt trọi, ma tà thương bàn tay bốc cháy lên. Dạ Vô Ngân nhân cơ hội lay động thân hình, rơi vào ma tà thương đầu vai. Ha ha. Ma tà thương quỷ dị cười to, đột nhiên hắn đầu vai cây bụi bay lượn, một cái hình nhỏ bé ma tà thương từ đầu vai đứng lên, tiếp lấy lại có từng cái hình nhỏ bé ma tà thương nhao nhao từ trong cơ thể hắn chui ra, đem Dạ Vô Ngân vây quanh tại bên trong. Như thế yêu dị. Dạ Vô Ngân tê cả da đầu, nhìn một phía, chỉ thấy ma tà thương bên ngoài thân từng cái nhỏ lại hình nhỏ bé ma tà thương nhao nhao chui ra, thân thể khổng lồ thượng rậm rạp đứng đầy ma tà thương, từng cái ma tà thương đều là hơn 10 cái cây mây lay động. Dạ Vô Ngân vẫn là lần đầu nhìn thấy quỷ dị như vậy cảnh tượng, ma tà thương cư nhiên phân hóa ra nhiều như vậy cái ma tà thương, trên thân thể đứng đầy ma tà thương, 8 cái ma tà thương một tổ, cực kỳ yêu dị. Hắn cùng nhau đi tới, gặp phải đối thủ vô số, giống như ma tà thương dạng này yêu dị tồn tại, hắn vẫn lần đầu nhìn thấy. Cây mây trên người từng cái ma tà thương đều là một cái độc lập cá thể, cũng là ma tà thương một bộ phận, mỗi cái cá thể đều có thể một mình chiến đấu, cũng có thể tổ hợp lại với nhau, khiến cho người không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa, hắn cơ hồ không có bất luận cái gì nhược điểm, tìm không được trái tim của hắn, đại não, coi như đem sở hữu ma tà thương cá thể chém giết, chỉ sợ cũng không làm gì được tính mạng hắn. Hắn mỗi cái cá thể đều là chân thân, mỗi cái cá thể đều là phân thân. Hắn tự cho mình là cực cao, không phải là không có đạo lý. Quý Vi ẩm huyết điện điện chủ, uy danh cũng là danh bất hư truyền. Rất nhiều ma tà thương đem Dạ Vô Ngân trong vòng đây, đao kiếm bay lượn, bát cực sát trận trong chốc lát khởi động, đao quang kiếm ảnh đem Dạ Vô Ngân bao phủ. Bát cực thuẫn sát, bát cực đao chạm, bát cực kiếm bích, bát cực tỏa, bát cực chú y kích. Tám tòa sát trận bay chung quanh Dạ Vô Ngân cuồn cuộn vận chuyển, nhanh chóng biến ảo, trong khoảnh khắc liền đem Dạ Vô Ngân hỏa long hư ảnh phá vỡ, cho hắn tạo thành rất nhiều vết thương. Dạ Vô Ngân bán long thể trạng hình thái xuống, thân thể cường đại, làn da mặt ngoài có long lân cơ năng để thăng, long văn hộ thể, xương cốt bên trong sẽ còn truyền đến tiếng long ngâm, thế nhưng không chịu nổi bát cực sát trận uy lực quá mạnh, vẫn là liên tục ở trên người hắn lưu lại vết thương. Cũng may hắn lực phòng ngự kinh người, vẫn chưa chịu đến vết thương chí mệnh, thậm chí ngay cả trên người vết thương cũng bị hắn miễn cưỡng phong bế, không có một tia máu tươi chảy ra. Hắn phảng phất cũng là một tôn bất tử chi thần, đương nhiên còn kém rất rất xa ma tà thương bực này yêu quái, nếu như chém hắn cái đầu hoặc là đâm thủng trái tim của hắn, hắn cũng sẽ bỏ mạng. Hơn nữa nếu như vết thương quá nhiều, gom ít thành nhiều cũng sẽ nhường hắn thân thể tan vỡ, muốn tính mạng hắn. Hỏa Linh Châu, Mộc Linh Châu, Kim Linh Châu, Băng Linh Châu, 8 lần chiến lược. Trường Sinh Liên, công kích, phòng ngự, tốc độ để thăng gấp 2. Dạ Vô Ngân sau đầu vung lên tứ đại linh châu, năng lực khôi phục cực mạnh, nhanh chóng khơi thông vết thương khí huyết, miễn cho vết thương quá nhiều mà thực lực đại tổn. Hắn tám cái long chi cánh tay bay lượn, kiếm ý triển khai, không ngừng cùng ma tà thương đối kháng, cùng lúc đó 7 đạo kiếm khí bỗng nhiên đâm vào dưới chân ma tà thương trong thân thể. ZNF, ngũ hành tuyển minh kiếm. 5 đạo kiếm khí theo thứ tự là kim kiếm khí, kiếm vũ khí, thủy kiếm khí, hỏa kiếm khí, thổ kiếm khí, 5 đạo kiếm khí một tổ. Đang ẩn nút tại cây mây phía dưới ma tà thương, tiến hành trong cơ thể tung hoành cắt kim loại, đem vô số cây bụi cắt nhỏ, từ bên trong phá hư ma tà thương. Dạ Vô Ngân, ngươi muốn phá hư ta cơ thể? Ha ha, căn bản không có khả năng. Ngươi sẽ không biết, ta sinh mệnh lực là cường đại cỡ nào. Ma tà thương cười ha ha, thanh âm chấn động. Dạ Vô Ngân nhất thời cảm giác được chính mình ngũ hành kiếm khí tại đây tôn cao tới khoảng 20 trượng cây mây trong cơ thể mặc dù tạo thành cực đại phá hư, thế nhưng vô luận nhiều ít dây leo bị cắt nhỏ, lập tức lại có dây leo liên tục không ngừng mọc ra, duy trì ma tà thương thân thể không vỡ. Không chỉ có như vậy, ma tà thương trong cơ thể dây leo đảm bảo hóa thành mỗi loại huyễn lệ đồ đằng văn, chắc là ma tà thương tu luyện công pháp, đem trong cơ thể mình hóa thành một cái đại trận. Cây bụi phía trên cũng bù đắp đường văn, đem ngũ hành kiếm khí khốn ở trong cơ thể mình, nhường Dạ Vô Ngân vô pháp thu hồi cái này ngũ hành kiếm khí, lần nữa tiến hành công kích. Cùng lúc đó, ma tà thương cây mây 8 cánh tay đem hỏa long hư ảnh đánh nát, bàn tay to mò xuống, đem đầu vai rơi vào trong vây công Dạ Vô Ngân trùng điệp vỗ xuống. Hơn 10 cái cây mây đưa hắn vây khốn, cái bàn tay lớn này lúc rơi xuống nhất thời lại không trở ngại, Dạ Vô Ngân nổi giận đùng đùng, gào thét một tiếng, phía sau đế long chi lực hiện hiện. Dạ Vô Ngân thì là giơ tay lên ngạnh hám đánh trần nửa mẫu cự trưởng. Ầm ầm Dạ Vô Ngân một trường hướng về phía trước đẩy đi, miễn cương đón lấy ma tà thương một trường này, tiếp lấy liền gặp ma tà thương lại là một quyền đánh xuống, mà ở lúc này chỉ thấy Dạ Vô Ngân dưới chân ma tà thương đầu vai, từng cây một dây leo quyển ra, đưa hắn thân thể của lấy, dây leo như xả cuốn lên, nhanh chóng hướng về phía trước cuốn tới. Gào. Dạ Vô Ngân trong cơ thể tiếng long ngâm gào hét, toàn thân từng cục xương cốt, từng cục bắp thịt, từng cái đại gân kịch liệt rung động tần suất mau đáng sợ, bắp thịt vừa nhảy liền nghe được không khí bạo vang lên tiếng sấm nổ tiếng nổ, ầm ầm có tiếng. Rõ ràng là hắn bên ngoài thân từng cục bắp thịt tại nhảy đánh tốc độ quá nhanh phá vỡ âm chướng buộc phát ra tiếng nổ, miễn cương đem từng cây một lách thân dây leo chấn vỡ. Ầm ầm Dạ Vô Ngân ngưng tụ mà thành long chi 8 cánh tay lần nữa đón đỡ ma tà thương quả đấm, ma tà thương lại là một quyền đánh xuống, miệt thị cười to nói, Dạ Vô Ngân, đây là ta 8 thành chiến lực, ngươi cảm thấy thế nào? Dạ Vô Ngân gầm lên, sau đầu đốt diễm bên trong hỏa long hư ảnh như là hỏa vân gạo thét bay ra, phá tan bắt cực sát trận, Dạ Vô Ngân theo sát hỏa long hư ảnh bảy sau đó, phi thân lên, phía sau tử vân dựng đột nhiên triển khai, né tránh từ bầu trời đánh xuống nửa mẫu cự quyền. Đã thấy cái kia quả đấm đánh xuống, đem tất cả hỏa long hư ảnh đánh vỡ nát. Dạ Vô Ngân cánh xuề ra, tử vân dựng tốc độ cực nhanh, quay chung quanh vị này thân thể thật lớn cây mây rất nhanh phi hành, siêu tầm kẽ hở, cây mây thân thể quá lớn, hơn 20 trượng thân thể tương đương với tầng 20 lầu, di động không tiện. Ma tà thương cây mây tám cánh tay triển khai, huy quyền huy trưởng, một lần lại một lần đánh hụt, mà dạ vô ngân trong tay cực quang kiếm ảnh, hướng cây mây thân thể lướt đi. Ma tà thương bên ngoài thân từng bị cây mây tám cánh tay rung động, hóa thành từng ngọn bắt cực sát trận, nên chiến dạ vô ngân, nói, dạ vô ngân, ngươi quả thật có chút bản lĩnh, thế nhưng ngươi nghĩ mở mang kiến thức một chút ta mười phần chiến lược sao? Hô hô hô, hắn bên ngoài thân từng bị cây mây đột nhiên bay lên trời, dưới chân có dây leo cùng hình nhỏ bé ma tà thương tương liên, dây leo ở giữa không trung du động, nâng ma tà thương thân thể liên tiếp hướng dạ vô ngân giết tới. Bong 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 tranh, đụng chạm kịch liệt âm thanh bên tai không dứt, chỉ thấy dây leo bay lượn, từng vị ma tà thương tả hữu xen kẽ, thôi động từng ngọn bắt cực sát trận đánh tới, cùng giữa không trung dạ vô ngân vừa chạm liền tách ra, lấy nhanh đánh nhanh. Cái kia dây leo thượng cảnh số lượng đông đúc, khiến cho người tê cả da đầu, dùng khỏe ứng mệnh, từ bốn phương tám hướng công tới, nhường dạ vô ngân mệt mỏi ứng phó. Ma tà thương thế tiến công càng ngày càng quỷ dị, càng ngày càng khó lường. Dạ vô ngân tự tin mấy ngày nay tới giờ tu vi để thăng tấn mãnh, coi như gặp phải võ tôn tầng năm cường giả cũng sẽ không bị động như vậy, mà cùng ma tà thương giao thủ, hắn lại có chút bó tay bó chân. Quả nhiên, bất kỳ cái gì thả lỏng cảnh giác sự tình, đều sẽ để cho người ta thoát ly lạc hậu thời đại, liền tựa như học như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối. Phía dưới khu vực an toàn dạ tình, hai tay nắm thật chặt, trong mắt nhìn chằm chằm vào dạ vô ngân cùng ma tà thương, nhìn lấy bầu trời cường liệt chiến đấu, nàng luôn là kinh ngạc tự lẩm bẩm, súng bái nói, ba ba cùng cái kia quái thúc thúc tỷ thí, thật là lợi hại a. Xa xa nhìn lại, trên bầu trời từng cái to như thùng nước thanh đằng xuyên toa, như dao long nhúc nhích thân thể khủng bố dữ tợn, đốt đốt đốt, từng cái dây leo từ trong hư không bắn nhanh, không gian bặm mẻo. Cổ này rung động lại cách sơn đảng ưu, kéo theo phía dưới đại địa đều bị cây mây quấn lại nứt ra, dần dần, dây leo liền tựa như tại đại địa cắm rễ nảy mầm, tựa như tân sinh. Câu 100 điểm. Chương 229, chiến ma tả thương, 3. Tám càng, cầu nguyện phiếu trong nháy mắt, càng nhiều dây leo từ đất mặt bay lên, cắm rễ tại trong lòng đất, quay chúng quanh dạ vô ngân hình thành một cái vòng tròn lớn, như là lồng giam, đem trọn mảnh nhỏ hư không phong tỏa. Mà thô to không gì sánh được dây leo nổi lên hiện ra rậm rạp đồ đằng văn, thường thường sáng lên, hoa văn cổ quái. Cũng may cái này phương biên mấy trăm dặm chi địa, không có hoang dại đóng quân thôn làng, bằng không người bên trong đều sẽ bị cái này vài cổ cường thế năng lượng dọa cho chết. Đột nhiên, rậm rạp cây mây ở giữa, chỉ thấy một đạo hỏa quang phóng lên cao, chính là dạ vô ngân vô cánh bay, mà ở phía sau hắn, từng cái dây leo thỉnh thịch xuyên qua hư không, hướng hắn cuốn giết tới. Mà mỗi một sợi dây leo phần cuối đều là sinh trưởng ra một vị hình nhỏ bé ma tà thương, cầm trong tay bắt cực sát trận hướng giữa không trung dạ vô ngân lướt đi. Bành bành bành, càng nhiều dây leo từ đất mặt tuôn ra, hướng thân ở giữa không trung dạ vô ngân lướt đi, rất ngắn chốc lát lại có trên trăm vị hình nhỏ bé ma tà thương bay múa đầy trời, hợp thành trên trăm tọa bắt cực sát trận. Đột nhiên rộng rãi mặt đất ầm ầm nổ tung, từng cái càng to lớn hơn dây leo bay ra, tiếp lấy co rút lại, nhưng gặp một tôn 20 trượng ma tà thương thân thể di chuyển, đứng ở giữa không trung bên trên, thật lớn cánh tay giãn ra hướng dạ vô ngân đánh tới. Hiển nhiên dạ vô ngân là lấy thân pháp tăng trưởng, nhanh chóng kinh người, mà giờ khắc này giữa không trung bốn phía đều bị ma tà thương bảy trận phong tỏa, mà hình nhỏ bé ma tà thương dĩ nhiên có nhiều như vậy cái, còn có một cái khổng lồ như vậy ma tà thương, một trận chiến này dạ vô ngân liền nửa phần thắng lợi hy vọng cũng không có. Hắn hoạt động không gian bị hạn chế ở, tương đương với trói buộc chặt tay chân, cùng ma tà thương bực này quái vật giao thủ liền có rất nhiều không tiện. Dạ vô ngân hiển nhiên cũng là thấy không xê dịch chỗ trống, đột nhiên thân hình trầm xuống, lại rơi hồi mặt đất, mà giữa không trung từng cái dây leo cùng khổng lồ cây mây cũng là thân hình trầm xuống, rơi vào mặt đất. Dạ vô ngân, ngồi yên chịu trói sao? Ha ha ha. Ma tà thương ha ha cười nói. Ma tà thương quả thực quá mạnh, mạnh đến nỗi để bọn hắn xem không đến bất luận cái gì chiến thắng hắn hy vọng. Long thần hoàng viêm. Trên mặt đất, dạ vô ngân sau đầu, cái kia tinh khiết ngọn lửa màu đen, đột nhiên bành trướng, biến thành quần quần hỏa cầu, hỏa diễm như là hỏa tương đồng dạng bốn phía phun lưu, ngọn lửa hừng hực tràn ngập đại điện, hỏa thế càng ngày càng hung, càng ngày càng mạnh mẽ. Để mặt đất nhiệt độ lập tức để thăng tới liền không khí cũng vì đó cháy bùng trình độ, trong nháy mắt trong không khí sở hữu hơi nước bị bốc hơi sạch. Từng cái cây mây vụ vụ xuyên qua hỏa thế hướng hắn vọt tới, trong miệng một lời nói, vô dụng, loại trình độ này hỏa diễm lực lượng, căn bản không đáng chú ý đã từng võ tôn tầng 7 hỏa diễm tuân giả, hơn nữa hắn còn nắm giữ thiên hỏa bảng top 100 thiên hỏa, đều chưa từng đem ta luyện chết, ngươi tại trên ngọn lửa tạo nghệ còn kém hơn hắn. Ta cái này hỏa khác biệt. Dạ Vô Ngân trầm tĩnh lại, nhẹ giọng nói, ta cái này hỏa là dị hỏa chi hỏa, hơn nữa sống mái với nhau cũng không từ ta phát sinh, mà là ta tới dẫn động, từ bên trong cơ thể ngươi phát sinh. Hiện tại, ngươi có thể chết. Ngươi tới dẫn động, từ trong cơ thể ta phát sinh. Ma tà thương đều là kinh ngạc, không hiểu ý hắn khí lực thực sự bị dị, cứ việc lúc này mặt đất giấy lên ngọn lửa hừng hực, đem từng cái dây leo đốt hoảng, đốt trọi, nhưng hắn cường đại sinh mệnh lực lại liên tục không ngừng đạn sinh ra mới dây leo, thủy chung không chết. Sức sống của hắn xa khác người thường, thậm chí là so yêu tộc đều mạnh hơn, mặc dù bị liệt hỏa đốt gãy cũ cây mây, bốc hơi lên hơi nước, nhưng thoáng quan tưởng lại có hơi nước sinh ra, duy trì mới cây mây mà tính. Ở bên trong liệt hỏa, hắn sức chiến đấu cũng không chút nào giảm, thế tiến công như trước hung mãnh không gì sánh được, thậm chí so với trước kia còn muốn sắc bén. Chỉ thấy một cái xung quanh nửa giảm tả hữu hỏa cầu lớn từ đất nét mặt mọc lên, xích hồng sắc hỏa cầu cháy hừng hực, kinh người không gì sánh được hỏa lực đưa bọn họ hai mặt rổ đều nướng xích hồng, nóng. Đây chính là dạ vô ngân hư vô thôn viêm biến thành long thần hoàng viêm, lấy dị hỏa quan tưởng ra một vành mặt trời đốt thần. Bất quá mặt trời này đốt thần linh có nửa vòng, chắc là ma tả thường từng cái thô to dây leo phong ấn mặt đất, nhường một nửa kia thái dương đốt thần vô pháp hoàn toàn nhảy ra. nửa vòng thái dương đốt thần trùng hợp đem mặt đất út ngược lên thái dương bên trong, hỏa quang đem từng đạo thô to dây leo bao phủ tại trong lửa, vẻ xanh biết hồng quang hòa chung một chỗ, cực kỳ lóa mắt. Tiếng kêu mơ hồ truyền đến, Dạ Vô Ngân phía sau hai đôi hỏa dược về phía trước chém ra, Tử Vân Dực Linh Vũ như là một ngụm miệng hỏa kiếm chém dụng, đón nhận nhào tới ma tà thương, còn hắn thì thả ra mấy đạo bộc lộ tài năng kiếm khí, tới chống cự hắn đằng cây mây. Khổng lồ ma tà thương tám cái cánh tay đánh xuống, cũng bị hắn miễn cưỡng đón lấy, không còn tránh né. Ta kiếm khí, ngươi không nên đưa chúng nó phong ấn tại bên trong cơ thể ngươi, bởi vì ta am hiểu nhất chính là kiếm pháp. Dạ Vô Ngân mỉm cười, nói, ngươi đuổi giết ta trong khoảng thời gian này, ta đã thôi động kiếm khí này tại bên trong cơ thể ngươi đại đa số cây bụi thượng lưu lại ám thương. Mà ta bây giờ thi triển Long Thần Hỏa Viêm, đem cái này mảnh đất mặt hóa thành một cái biển lửa, cũng không phải là muốn mượn hỏa thế đốt giết ngươi, mà là muốn bức ra ngươi sinh mệnh nguyên tuyển vị trí. Oanh, oanh, oanh. Cái kia khổng lồ dây leo trong cơ thể đột nhiên hỏa quang chợt hiện, ngọn lửa hừng hực từ dây leo trong thân thể bắt đầu thiêu đốt, hóa thành từng vòng xung quanh hơn trượng hỏa cầu lớn. Như là vầng mặt trời nhỏ quay liên lục, mà thái dương bên trong tất cả hỏa long hư ảnh bay ra, đem khổng lồ dây leo thân thể dẫn hỏa. Cây mây vô cùng to lớn thân thể bắt đầu đổ nát, khắp trời hỏa long cùng mặt trời chói chang nhằm phía từng cái cây bụi bưng đầu ma tà thương, phi dực, lợi trảo, nổ mạnh, đem từng vị ma tà thương cắt nhỏ, đánh giết, đốt trọi, thiêu, thành tro. Dạ Vô Ngân thu tay lại, không còn công kích, đột nhiên phóng lên cao, bay ra cây mây quấn quanh mặt đất. Ngay từ đầu, người ta giao thủ không bao lâu, ta liền đã phát hiện ngươi chỗ sơ hở, hoặc giả nói là ngươi duy nhất cái hở, đó chính là ngươi trong cơ thể giấu giếm cường đại sinh mệnh lực nguồn năng lượng. Dạ Vô Ngân ánh mắt lợi hại không gì sánh được, con ngươi một âm một dương, giờ này khắc này âm dương song cực cái này thần thông, kích phát trọng yếu công kích. Gắt gao nhìn kỹ chung quanh thiêu đốt cây mây, lặng lặng nói, ngươi tại ngay từ đầu cùng ta lúc đầu thủ, còn thi triển qua sinh mệnh năng nguyên, thế nhưng ngươi phát hiện ngươi sinh mệnh năng nguyên vô pháp ngăn cản ta dị hỏa về sau, liền đem sinh mệnh năng nguyên thu hồi, mà là thi triển cái này cây mây thân, khi đó ta thì biết rõ ngươi sinh mệnh năng nguyên không có thân thể ngươi như vậy yêu dị. Chỉ cần chạm ngươi sinh mệnh năng nguyên, ngươi liền chắc chắn phải chết. Mà ngươi sinh mệnh năng nguyên có thể chính là ngươi ẩm huyết điện điện chủ căn cơ sở tại, một khi hủy diệt, trăm năm qua ngũ đại tông môn một trong ẩm huyết điện cũng sẽ ở trong khoảnh khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Từng bị hình nhỏ bé ma tà thương thiêu đốt hóa thành cho tàn, mà cái kia khổng lồ cây mây hóa thành một cái thật lớn hỏa nhân, gầm thét hướng Dạ Vô Ngân nào tới. Dạ Vô Ngân làm như không thấy, như trước đứng thẳng không động, mà ta vừa rồi bay đến chung quanh trận đường chính là muốn kiểm tra ngươi một chút sinh mệnh năng nguyên chạy trốn đường nhỏ. Thân thể ngươi thực sự đặc biệt, coi như giấu lại một đoạn cây mây, một mảnh diệp, một bụi hành, một cái cây, sợ rằng đều có thể sinh mệnh năng nguyên tiến vào bên trong do đó phục sinh. Cho nên ta cố ý để ngươi cho là ta không đường có thể trốn, dẫn ngươi bị lửa. Khổng lồ dây leo giống giận, bốn con quả đấm mang theo vô pháp đập chết ngọn lửa hừng hực hướng Dạ Vô Ngân đánh xuống. Cái kia hỏa là Dạ Vô Ngân lấy kiếm khí bao hàm hư vô thôn viêm năng lượng dẫn phát. Hơn nữa lại có Dạ Vô Ngân ở trong cơ thể hắn thôi động hỏa kiếm khí, lửa cháy đổ thêm dầu, hỏa thế mạnh hơn. Dạ Vô Ngân tùy ý cái này bốn con quả đấm đánh xuống, không thêm ngăn cản, chỉ thấy bốn con nửa mẫu cao thấp quả đấm còn chưa đi tới bên cạnh hắn, dây leo liền bị đứt gãy, quả đấm rơi xuống, ầm ầm rơi xuống đất. Khổng lồ dây leo giống giận, bốn con khác quả đấm còn chưa cơ lên cũng đã bị đứt gãy, phù phù, hắn hai chân vô pháp chống đỡ thân thể khổng lồ, bẻ gãy trên mặt đất. Mà ta còn lo lắng cho ngươi sợi rễ ghim dưới mặt đất, cho nên ta hỏa long hư ảnh chỉ có phân nửa lộ ra, một nửa kia thì tại đốt cháy sơn thể mặt đất, giấu ở trong lòng núi, bảo đảm ngươi sợi rễ cũng sẽ bị đốt gãy, đốt thành cho bụi. Dạ Vô Ngân nhìn lấy thiêu đốt cây mây người, mà ở trong cung điện, từng bị dây leo đều tại thiêu đốt bên trong, bị tất cả trong lửa phi hành hỏa long hư ảnh đánh giết. Dạ Vô Ngân mỉm cười nói, lấy ngươi cái kia cường đại sinh mệnh lực, ngươi sinh mệnh năng nguyên mới có thể rời khỏi thân thể thật lâu mà không chết, đủ để cho ngươi có đầy đủ thời gian tìm được ngươi khác một đoạn thân thể. Cho nên ta nhất định muốn ở chỗ này chém giết ngươi sinh mệnh năng nguyên, để ngươi triệt để tử vong. Ma tà thương, ngươi sinh mệnh năng nguyên còn không hiện thân. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên chỉ thấy một đoàn trong cho bụi, ma tà thương sinh mệnh năng nguyên kề sát đất mà đi, như là quái xà đồng dạng lao ra chân trời. Dạ Vô Ngân, ta thua, bất quá ngươi sẽ trở lấy bị ẩm huyết điện, Bá Vương Sơn phát lệnh truy nã, bất cứ lúc nào chỗ nào, ngươi cũng đem đối mặt truy sát, thân tử đạo tiêu, liền người nhà ngươi đều sẽ bị liên lụy. Cái kia quái cây mây chính là ma tà thương sinh mệnh năng nguyên, thánh mạng hắn nguồn năng lượng đạt được tinh hoa nhật nguyệt lâu ngày sinh ra linh tính. Linh tính đề cao hồn phách truy nguyên vẫn là thanh đẳng một bội. Ma tà thương đạt được sinh mệnh năng nguyên cũng là một loại cây mây loại công pháp, có thể hóa thành quái cây mây kề sát đất mà đi, đem sinh mệnh năng nguyên giấu ở trên đất hạ xuyên toa, bay lại như điện. Ma tà thương thanh âm từ quái cây mây sinh mệnh năng nguyên bên trong truyền đến, thậm chí còn miệng ra cùng nôn phóng xuất uy hiếp. Vậy cũng muốn ma tà thương ngươi có thể còn sống sót mới được. Dạ Vô Ngân chỉ một ngón tay, kiếm khí suy 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 bắn vào mặt đất, hóa thành vô hình vô sắc kiếm khí cắn giết, mà cái kia quái cây mây sinh mệnh năng nguyên như xả như mãng xả, cơ linh không gì sánh được, rất khó bị khống trụ. Mà kiếm khí dù sao ở dưới đất vận chuyển không bằng trên không trung linh hoạt, bị cái kia quái cây mây sinh mệnh năng nguyên chạy ra bên ngoài mấy chục dặm. Quái cây mây sinh mệnh năng nguyên tại nóng rực vô cùng hạ ngang qua, dưới đất thì là Dạ Vô Ngân một nửa kia lấy hư vô thôn viêm ngưng tụ mà thành hỏa long hư ảnh, đem sơn thể mặt đất cháy sạch xích hồng, nham thạch nóng chảy không ngừng nhỏ xuống, càng chạy càng nhiều, càng lúc càng lớn, nham thạch nóng chảy như là dòng suối nhỏ từ bốn phía chảy xuống. Chỉ thấy cái kia quái cây mây sinh mệnh năng nguyên hô một tiếng từ sơn thể bên trong bay ra, sát mặt đất mà đi, giữa lúc ma tà thường cho là mình có thể chạy trốn sau. Mà ở lúc này, Dạ Vô Ngân cái chán thiên mục đột nhiên mở, hào quang tỏa sáng, một tia sáng bắn ra, suy một tiếng đóng vào cái kia quái cây mây sinh mệnh năng giờ nhỉ chia bừng, về phía trước nhẹ nhàng một phẩu, đem quái cây mây sinh mệnh năng nguyên chia thành hai mảnh. Cái kia quái cây mây nguồn năng lượng bên trong truyền đến một tiếng thét chói tai, bên trong ma tà thương ẩn chứa sinh mệnh năng nguyên hóa thành cho bụi, sinh mệnh năng giờ nhỉ chia hủy, thật lớn dây leo liền tựa như không có năng lượng chứa đựng điện, không có năng lượng đầu mối then chốt, trong nháy mắt hủy diệt hầu như không còn. Câu 100 điểm. Chương 230, liệt thổ vương quốc, bá vương sơn đột kích. 9 càng, câu mê phiếu, cùng lúc đó, cái kia luân hừng hực hỏa long hư ảnh bỗng nhiên vừa thu lại, Dạ Vô Ngân cũng thẳng tiêu thất, nhanh chóng đi tới Dạ Tinh trước mặt. Vung tay lên, tâm niệm vừa động, hiên viên kiếm lập tức trở nên thật lớn, giơ lên Dạ Tinh chính là ngự kiếm phi hành mà đi, vừa mới hai người lớn như vậy ba động, sợ rằng sẽ dẫn tới chú ý, nhất định phải ly khai hiện trường. Hô cái này ma tà thương không hổ là ẩm huyết điện điện chủ, thần thông ý pháp cao siêu, cũng may ta có con bài chưa lật hư vô thôn viêm trợ giúp. Dạ Vô Ngân chân đạp hiên viên kiếm, một tay xoa ngực, trên mặt lộ ra vẻ đau xót, lần này cùng ma tà thương giao thủ, thực sự vô cùng hung hiểm, vị này ma tà thương không hổ có bất tử chi thân mỹ danh, thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, cùng hắn giao thủ, Dạ Vô Ngân cũng là phụ sang rất nặng. Hắn bắp thịt hầu như tại liều mạng lúc bị chấn đắc kể hết xé rách, đại gân cũng căng gãy mấy cây, còn có trên người tất cả lớn nhỏ vết thương ước chừng mét sử, ngũ tạng lục phủ cũng mơ hồ rạn nứt. Nếu như người bình thường đã sớm chết, mà hắn vẫn còn có thể chấn áp thương thế, bảo trì trạng thái toàn thịnh, nhưng nếu như lần này không có chém giết ma tà thương, hắn liền không đáng kể, một lúc sau, thương thế bạo phát, liền sẽ chết ở ma tà thương chi thủ. Cũng may Dạ Vô Ngân đế long chi lực năng lực khôi phục cực mạnh, có thể nhanh chóng điện, mà lại vết thương bộc phát nghiêm trọng lúc, lập tức vô chủ tự động mở ra chữa trị, không thể không nói, sức sống của hắn cũng là rất uy. Hắn sở trường ở chỗ, ma tà thương quá mức sơ suất, hư vô thôn viêm cộng thêm kiếm ý, ngược lại là hắn chuyển bại thành thắng kỳ binh, một lần hành động phá hỏng ma tà thương cái gọi là bất tử chi thân, từ ma tà thương trong cơ thể đem châm lửa, phá giải khổng lồ dây leo. Nếu không như vậy, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, Dạ Vô Ngân chắc chắn nguy vậy. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, chính là 3 ngày sau. Trước kia bản thân bị trọng thương Dạ Vô Ngân, theo lấy cường đại năng lực khôi phục, còn có linh đan rượu dược cung cấp, trong vòng 3 ngày khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, càng đối chiến đấu lĩnh ngộ càng sâu một bậc. Không chỉ có như vậy, Dạ Vô Ngân cũng vì vậy nhân họa đắc phúc, tu vi từ võ tôn tầng 1, tấn chức võ tôn tầng 2, nhường trong cơ thể hội tụ đế long chi lực, càng thêm nồng hậu cùng thâm thúy. Bây giờ lấy hắn chiến lực, gặp gỡ ma tà thương như thế trình độ cường giả, hắn cũng không cần lao lực như vậy, chật vật giết ngược. Dạ Vô Ngân hai người một trước một sau đạt được phần viêm vương thành, lại không nghĩ rằng toàn bộ vương thành vắng vẻ không người, trái phải hai bên đường phố rất là yên tĩnh. Dạ Vô Ngân nghi ngờ trong lòng, thu hồi hiên viên kiếm, mang theo Dạ Tinh hướng đi phủ tướng quân. Phủ tướng quân đại môn đóng chặt, Dạ Vô Ngân nhĩ lực thật tốt, mơ hồ có thể nghe được bên trong phủ gián đoạn tiếng khóc lóc, rất là quen thuộc, chính là Dạ Ly. Dạ Vô Ngân cau mày một cái, tiến lên một bước, hai tay bật lực, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Răng rắc một tiếng, sau đại môn xả ngang mẹ gãy. Người nào? Rất nhanh, có hơn 10 vị người khoác huyền giáp thị vệ lao tới, hai mắt xích hồng, đằng đằng sát khí, những người này chứng kiến Dạ Vô Ngân đều sững sờ một chút. Công tử? Dạ Vô Ngân gật đầu, mang theo Dạ Tinh hướng chuyển đến tiếng khóc phương hướng đi tới. Dạ Tinh ánh mắt tại những thị vệ này trên người đi một vòng, sắc mặt có chút khiếp đảm, nàng vẫn là rất sợ người lạ, trốn ở Dạ Vô Ngân phía sau, cẩn thận từng ly từng tí dắt quần áo. Tại gia gia Dạ Thiên bên ngoài phòng, phủ tướng quân không ít người đều tại, hoặc ngồi hoặc đứng, mỗi người đều là thần sắc bi thương, không khí chung quanh cực độ đè nén, mây đen tràn ngập. Công tử trở về. Dạ Chiến, Dạ Ly đám người đứng dậy, nói một câu. Dạ Vô Ngân đè nén xuống trong lòng phẫn nộ, song quyền nắm chặt, khí mắt hỏi, chuyện gì xảy ra? Dạ Tinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng chưa bao giờ thấy qua dạng này cảm xúc hạ Dạ Vô Ngân, nhưng nàng minh bạch ba ba. Phát hỏa. Dạ Chiến hai đầu lông mày lộ ra sầu lo, lắc đầu, nói, cứ chờ một chút đi, tướng quân vẫn còn đang hôn mê. Dạ Vô Ngân ánh mắt tại phủ tướng quân trên người mọi người sẽ qua, trầm giọng nói, chuyện cho tới bây giờ, các ngươi còn muốn giấu giếm. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, mỗi người thở dài. Có phải hay không bá Vương Sơn làm chuyện tốt? Dạ Vô Ngân từ tốn nói, hắn tại di tích chi địa đắc tội hai đại môn phái, một là ẩm huyết điện, hai là bá Vương Sơn. Ẩm huyết điện chủ tự thân xuất mã phục sát chính mình, ngược lại bị đánh chết, cho nên không phải cái trước, chính là người sau. Mọi người thần sắc biến đổi, Dạ Chiến kinh ngạc một hồi, sau đó thở dài nói, công tử, ngươi như thế nào? Không sai, ngũ đại tông phái bá Vương Sơn trong tối liên hợp liệt thổ vương quốc, cùng nhau tiến đánh phần viêm vương quốc, trên danh nghĩa là vương quốc tranh bá, trên thực tế là lấy tranh đối công tử ngươi. Gia gia ngươi ngựa chiến một đời, dưới trướng huyền giáp thiết kỵ danh chấn thiên hạ, rong ruổi biên cương, chống đỡ kẻ thù bên ngoài, chưa từng nhường phần viêm vương quốc mất đi nửa tấc địa phương. Tướng quân từng lập lời thề, một đời đều muốn thủ hộ phần viêm vương quốc bách tính, nhường bách tính có sống yên phận vị trí, khỏi bị chiến tranh nội khổ, cùng phần viêm vương quốc cùng tiến thối. Nói đến đây, ở đây phủ tướng quân người, ánh mắt lạnh lùng, trên người thả ra một cổ nhiệt huyết khí thế, quân uy của quận, thật là thấm người. Dạ Thiên gia gia tỉnh. Nhưng vào lúc này, Dạ Ly ra khỏi phòng, thần sắc nặng nề nói một tiếng. Vừa đi đến cửa miệng, một cổ nồng nặc gây mũi mùi thuốc đập vào mặt. Dạ Vô Ngân xoay chuyển ánh mắt, hướng đầu giường nhìn lại, chỉ thấy gia gia Dạ Thiên lặng lặng nằm ở trên giường, thương thế rất nặng, sinh mệnh khí tức càng phát ra yếu ớt. Dạ Thiên tóc hoa râm, vừa qua khỏi 70 tuổi cửa ải, đã hiển lộ rõ ràng sắp già thái độ, sắc mặt khô vàng, môi khô nước. Chứng kiến ra ra cái dạng này, Dạ Vô Ngân trong lòng trận trận có đau, mũi lên men, trong mắt nổi lên lau một cái lệ quang. Ra ra. Dạ Vô Ngân môi run rẩy, hô một tiếng, chưa bao giờ có một khắc, hai chữ này từ trong miệng hắn nói ra, giống như bây giờ như vậy nặng nề. Vào thời khắc này, Dạ Vô Ngân rốt cục có thể cảm thụ được gia nhân ở trong lòng địa vị. Dạ Thiên chậm rãi quay đầu, tại Dạ Vô Ngân trên mặt dừng lại đã lâu, mới dần dần có một chút thần thái, cứng ngắc khóe miệng động xuống, bài trừ vẻ mỉm cười, nhẹ giọng nói, "Vô Ngân, người trở về rồi." Dạ Vô Ngân quỳ trên mặt đất, tiến lên cầm tô hồng băng lánh bàn tay, mím chặt môi, cố nén không cho trong hốc mắt nước mắt rơi dụng. "Vô Ngân, không cần báo thù cho ta, Liệt Thổ Vương quốc cùng Bá Vương Sơn thế lực quá mạnh, không thể miễn cưỡng cùng với là địch." Dạ Thiên nhẹ nhàng dặn dò, chỉ là hắn còn không biết được Dạ Vô Ngân thực lực đã đạt được võ tôn cảnh, càng là giết chết ẩm huyết điện ma tà thương người. Nghe được câu này, Dạ Vô Ngân cũng không nhịn được nữa, nhiệt lệ lan xuống, văng đầy vạt áo. Những năm gần đây, đây là Dạ Vô Ngân lần đầu tiên khóc, bây giờ Dạ Thiên bản thân bị trọng thương, ngàn cân treo sợi tóc, vẫn như cũ quan tâm hắn, có thể nào không bị cảm giác động. Dạ Thiên muốn giơ cánh tay lên, lau đi Dạ Vô Ngân trên mặt nước mắt, nhưng cánh tay mang lên phân nửa, lại không khí lực. "Chớ khóc, chớ khóc, Dạ gia nam nhi chỉ đổ máu, không đổ lệ." Dạ Vô Ngân bước lên ống tay áo, qua quýt lau đi nước mắt, gật đầu. "Vô Ngân, sau khi ta chết, ngươi phải kế thừa phủ tướng quân ý chí sống sót, ly khai vương thành đi, càng xa càng tốt." Dạ Thiên nói rằng, hắn sẽ không ly khai, hắn thẳng đến một khắc cuối cùng, cũng muốn thủ hộ phần biên vương quốc danh giới. Dạ Vô Ngân cúi thấp đầu, yên lặng không nói, song quyền nắm chặt, móng tay đã thật sâu keo kiệt vào trong thịt, chảy ra một tia tiên huyết. Hồi lâu sau, Dạ Vô Ngân ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh nói rằng, "Gia gia, đây là lục giai linh đan, ngươi ăn vào sau hảo hảo dưỡng thương, đừng suy nghĩ nhiều." Còn có một câu, Dạ Vô Ngân chưa nói. "Thú này, ta tới báo." Không đợi Dạ Thiên phản ứng, Dạ Vô Ngân liền ra khỏi phòng. Dạ Chiến nhận thấy được Dạ Vô Ngân thần sắc không đúng, vội vã đuổi theo ra đến, thấp giọng nói, "Công tử, ngươi nhưng đừng vờ ngớ ngẩn, lại đi chọc Liệt Thổ Vương quốc cùng Bá Vương Sơn, cùng lắm chúng ta Dạ gia đi xa đất khách, thiên hạ to lớn, đâu còn không có cái chỗ dung thân." "Chiến thúc, ngươi lo ngại, ta chưa từng nghĩ muốn chọc Liệt Thổ Vương quốc cùng Bá Vương Sơn." Hạt Tiếu Tô mực lắc đầu, thần sắc không giống giả bộ, trong lòng nhưng là nói, bởi vì bọn hắn gần diệt vong. Dạ Chiến như tin như không biết chút gật đầu. Nói xong, Dạ Vô Ngân nắm lấy Dạ Tinh tiểu thủ, tại ánh mắt mọi người xuống, xoay người ly khai, vừa mới đi tới phủ tướng quân cánh cửa, phía sau Dạ Ly liền đuổi theo. "Đại ca." Dạ Ly la lớn. Nghe cái này, Dạ Vô Ngân bay đầu ôn hòa cười một tiếng, nói, "Dạ Ly, đây là sắp xỉ 15 miếng lục giai linh đan, Trương Thành, Thải Tuyền, Lôi Đình, Cổ Nguyên, Giang Bắc bọn hắn cần phải thụ thương đi, ngươi nhanh cầm đi cho bọn hắn dùng, còn có hoàng đế phần tuyệt trận." Dạ Vô Ngân linh hồn như vậy trước đó, tự nhiên có thể bao trùm toàn bộ vương thành, biết được mọi người vì thủ vững phần biên vương quốc mỗi một tấc quốc thổ, mà bản thân bị trọng thương, vết thương chồng chất. "Đại ca, ngươi thật muốn?" Dạ Ly sững sờ một chút, sau đó chậm rãi tiếp nhận đan dược về sau, loan thoáng có thể cảm thụ Dạ Vô Ngân ý nghĩ trong lòng, do dự nói, "Ừm, tin tưởng ta, ta không có việc gì, đi thôi." Dạ Vô Ngân ánh mặt trời cười một tiếng, chỗ sâu trong con ngươi, giấu giếm thâm thúy u quang. Trong đầu đã truyền đến hệ thống thanh âm lạnh như băng, "Chúc mừng ký chủ phát động nhiệm vụ, lén vào Liệt Thổ Vương quốc, đánh chết Liệt Thổ quốc vương cũng đem nên vương quốc đảo loạn, nhấc lên một phen cuồng phong sóng lớn. Nhiệm vụ khen thưởng, 30.000 lừa dối giá trị, áo kỳ truyền thuyết, vương giả thánh long kỹ năng, cùng với một tấm 500 vạn kinh nghiệm thẻ. Câu 100 điểm." Chương 231, thất phu giận dữ, máu phun năm bước. Chạy vội tại vương thành trên đường phố, Dạ Vô Ngân thần sắc băng lãnh, chỉ cảm thấy trong lòng có một cầu ngọn lửa đang cháy hừng hực, bùng nổ. Cổ này hỏa diễm, chỉ có cửu nhân tiên huyết mới có thể tới tắt. Tương Dạ ngôi sao an trí tại một chỗ an toàn địa phương về sau, Dạ Vô Ngân hít sâu một hơi, đi ra tu hành tràng, nhìn Liệt Thổ Vương thành phương hướng, nắm chặt song quyền, lẩm bẩm một tiếng, "Liệt Thổ Vương quốc dám đến chỗ ta, tẩy sạch ngươi cổ, ta Dạ Vô Ngân tới." Từ phần viêm vương quốc bắt thượng, vượt qua 10 vạn sơn mạch, lại đi ngang qua vô số thành trì, liền tiến vào Liệt Thổ Vương quốc lãnh thổ quốc gia. Dọc theo con đường này, Dạ Vô Ngân không có cưỡi ngựa. Bây giờ lấy hắn toàn lực bay nhanh tốc độ, liền liệt mã cũng đuổi không kịp. Khí trời chuyển lạnh, đầu mùa đông đã tới, nhưng Dạ Vô Ngân trên người lại nóng hôi hổi, đỉnh đầu mạo hiểm sương trắng. Dạ Vô Ngân chạy vội ở giữa, bắt đầu vận chuyển Đế Long Diệt Thế Quyết tẩy tùy thiên kinh văn, hai chân thay thế tốc độ cực nhanh, tàn ảnh trung điệp, thân hình lóe lên, cũng đã biến mất ở tại chỗ. Như là thần câu quá khích, nhanh như thiểm điện. Muốn từ phần viêm vương quốc đạt được Liệt Thổ Vương thành, coi như là võ tôn cảnh tu sĩ ngày đêm chạy băng băng, không ngủ không nghỉ, cũng muốn chừng 10 ngày thời gian. Mà Dạ Vô Ngân tốc độ cực mạnh cực nhanh, chỉ cần ngày thứ 8 liền đến. Dọc theo con đường này, Dạ Vô Ngân bay nhanh như gió, không ngừng vận hành rèn thể thiên phương pháp hô hấp thổ nạp, không có một khắc dừng lại nghỉ. Cái này cũng nhờ có Dạ Vô Ngân trong cơ thể khổng lồ Đế Long chi lực, cùng hệ thống không gian linh đan diệu dược, mới có thể chống đỡ hắn điên cuồng như vậy tu luyện. Dạ Vô Ngân cóng lấy bạo lôi cùng, dùng 7000 lừa dối giá trị, từ hệ thống không gian hối đoái đi ra thiên cấp linh khí, xoài bước hiên viên kiếm, gió bụi mệt mỏi đi tới Liệt Thổ Vương thành. Không đợi vào thành, Dạ Vô Ngân liền cảm giác được Liệt Thổ Vương thành đề phòng sông nghiêm, thành hai bên cửa, đứng lấy hơn 10 cái người khoác khải giáp thủ vệ, để ra nghi vấn kiểm tra qua hướng người đi đường. Dạ Vô Ngân thần sắc như thường, mặt không chút thay đổi, hướng trong vương thành đi tới. Bên trong một người thủ vệ đem Dạ Vô Ngân ngăn lại, trên dưới quan sát một phen, trong mắt xẹt qua lau một cái trêu tức, khẽ cười nói, "Một cái nghèo kiết hủ lậu thư sinh, còn sát có việc lương cung khóa kiếm, dọa người sao?" Dạ Vô Ngân như trước mặc áo xanh, da thịt trắng nõn, khuôn mặt thanh tú, thực sự không giống như là người luyện võ, lương cung khóa kiếm, tại vương thành thủ vệ xem ra có vẻ dở dở ương. Dạ Vô Ngân thần sắc đạm nhiên, cười không nói uy, "Cái kia nghèo kiết hủ lậu, đem ngươi bên hông kiếm rút ra cho quân gia nhìn một cái, khai nhận không có à?" "Ha ha." một vị khác vương thành thủ vệ cũng cách đó không xa góp náo nhiệt. Dạ Vô Ngân thần sắc có chút cổ quái, bàn tay chậm rãi sờ về phía bên hông hiên viên kiếm. Tại vương thành cánh cửa độc thủ, thật không phải Dạ Vô Ngân mong muốn. Một khi ở chỗ này đại khai sát giới, nhất định đưa tới sở hữu vương thành thủ vệ, nói không chừng có thể sẽ kinh động liệt thổ vương quốc võ tôn cảnh cường giả chạy tới. Không nói đến Dạ Vô Ngân có thể hay không mở một đường máu, coi như có thể giết đến trong vương cung, sợ rằng liệt thổ vương quốc hoàng đế cũng đã sớm trốn đi. Ngay tại Dạ Vô Ngân bàn tay vừa mới rơi vào hiên viên kiếm trôi thượng lúc, bên cạnh thủ vệ thống lĩnh thấy như vậy một màn, cười mắng: các người đám người này là hắn mẹ biết rõ khi dễ sách. Cái kia thư sinh, mau vào thành đi, không cần phản ứng đến bọn hắn. Dạ Vô Ngân thần sắc vừa chậm, hướng người kia gật đầu, đi vào liệt thổ vương thành. Ngày thứ hai sáng sớm, quân thần tại vương cung bên ngoài tụ tập, chuẩn bị vào triều bái kiến liệt thổ quốc vương. Dạ Vô Ngân liền lăn lộn ở bên trong này, tu hành đế long diệt thế quyết, rèn thể thiên, tiểu thành sau đó, Dạ Vô Ngân có rút lại nhúc nhích trên mặt bắp thịt, có thể đơn giản cải biến dung mạo, nhưng lại vô pháp biến đổi thân hình. Rèn thể thiên đại thành mới có thể triệt để thay hình đổi dạng, biến hóa thân hình. Rèn thể đại thành sau đó, thậm chí có thể tùy ý co duỗi xúc cách, do đó cải biến thân cao, hoàn toàn biến thành một người khác. Đêm qua, Dạ Vô Ngân đem một cái tên là Âu Bình Quan Văn đánh cho bất tỉnh, chiếm lấy, hôm nay đến đây tham gia lâm triều. Âu Bình huynh, mấy ngày không thấy, ngươi tựa hồ cao ra chút. Bên cạnh một người lại gần hàn huyên một tiếng. Dạ Vô Ngân mặt không chút thay đổi, không nói gì. Nói nhiều tất lỡ lời, huống chi, Dạ Vô Ngân cải biến dung mạo, thanh âm lại không biện pháp cùng tương đồng. Người kia nói một câu, gặp Dạ Vô Ngân không có hồi ứng, tự đòi cái mất mặt, ngượng ngùng quay đầu, không tiếp tục để ý Dạ Vô Ngân. Đương, đương, đương. Thành trên lầu truyền tới một hồi tiếng chuông, văn võ bá quan chỉnh lý quần áo, mỗi người chia hai hàng, chậm rãi hướng trong cung đi tới. Bên trong cung điện, một vị năm sáu chục tuổi lão giả đỉnh đầu vương miện, người khoác long bào, ở giữa mà ngồi, cao cao tại thượng, mắt sáng như đuốc, lộ ra một loại ở lâu thượng vị uy nghiêm. Đây chính là liệt thổ quốc vương Trương Vô Phong. Tại Trương Vô Phong hai bên, còn ngồi bốn vị thân mang đạo bào tu sĩ, nhìn kỹ, rõ ràng là ba vị võ hoàng tầng 4, một vị võ hoàng tầng 5 cường giả, bọn hắn ý thái nhàn nhã, tựa hồ là tại nhắm mắt nghỉ một chút. Văn võ ba quan vào điện, nhất thể quỳ lạy, hô to một tiếng, khấu kiến đại vương. Thanh âm này tại trong cung điện vọng lại, rất là to lớn nhất hai, khí thế mười phần. Ha ha, Trương Vô Phong, dám cấu kết bá vương sơn, tiến đánh phần viêm vương quốc, thực sự là không biết sống chết. Quần thần hô to đại vương thanh âm chưa rơi, trong đám người truyền ra cười lạnh một tiếng, tại trống trải trong đại điện, có vẻ cực kỳ chói tai. Ai dám tại liệt thổ hoàng đế trước mặt gọi thẳng tên? Quần thần trong lòng kinh hãi, vội vã theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy trong bọn hắn ở giữa đi ra một cá nhân, chính bỏ đi trên người quan phục, lộ ra bên trong một bộ thanh sam. Âu Bình, ngươi điên, dám mạo phạm đại vương. Có võ quan tức giận khiển trách một tiếng, lại phát hiện cái này nam tử áo xanh dung mạo bắt đầu phát sinh quỷ dị biến hóa, trong nháy mắt lại đổi thành một cá nhân. Cái này, văn võ bá quan cho là mình hoa mắt, vội vã xoa xoa mắt, lại trợn mắt nhìn. Không phải Âu Bình. Ngồi ở Trương Vô Phong bên người bốn vị võ hoàng cảnh cường giả cao mày một cái, ánh mắt tại Dạ Vô Ngân trên người đảo qua, dò xét Dạ Vô Ngân cư nhiên không có sóng linh khí, đều âm thầm cười lạnh một tiếng. Thật là, bọn hắn nhưng không biết Dạ Vô Ngân là võ tôn cảnh cường giả, võ hoàng cảnh làm sao có thể nhìn ra được hắn tu vi cao thấp, thực sự là được cười. Biến hóa dung mạo, cuối cùng chỉ là đường nhỏ. Từ đầu đến cuối, Trương Vô Phong thần sắc đều không có thay đổi, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Dạ Vô Ngân lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Không nhận ra ta sao? Dạ Vô Ngân cười cười, lại hỏi, ngươi còn nhớ được Dạ Thiên? T. Quân thần náo động biến sắc. Dạ Thiên, tên này tại liệt thổ vương quốc thật là đại danh đỉnh đỉnh, cơ hồ là cấm kỵ. Phần viêm vương quốc đại tướng quân Dạ Thiên dẫn dắt 10 vạn đại quân thủ vững phần viêm vương thành, không thể phá vỡ. Ừm. Trương Vô Phong híp hai mắt, nhìn kỹ Dạ Vô Ngân khuôn mặt. Sau một hồi lâu, Trương Phong ngửa đầu cười to, ha 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 ha, ngươi là hắn tôn tử. Dạ Vô Ngân. Đúng vậy a. Dạ Vô Ngân cũng đang cười, gật đầu. Ồ. Trương Vô Phong mặt lộ vẻ bực cợt, nhíu mày hỏi, ngươi chạy đến bản vương trên cung điện, ý muốn như thế nào? Dạ Vô Ngân từ tốn nói, ta là tới giết ngươi. Ha ha, ha ha. Đủ loại quan lại quần thần cười vang. Trong mắt mọi người, nhìn Văn Nhược không chịu nổi Dạ Vô Ngân tựa như một người ngu ngốc, miệng ra cùng nôn. Phốc suy. Trương Vô Phong cũng không nhịn được bật cười, gật đầu nói, có ý tứ, có ý tứ. Dạ Vô Ngân từng đối Dạ Chiến nói qua, hắn chưa từng nghĩ muốn ám sát Trương Vô Phong, câu nói này không phải giả. Vô luận là ám sát, vẫn là ám sát, tại Dạ Vô Ngân xem ra, đều không đủ để phát tiết trong lòng không bình thản lửa giận, đối Trương Vô Phong mà nói, quá tiện nghi hắn. Dạ Vô Ngân muốn giết Trương Vô Phong, nhưng là muốn quang minh chính đại giết, hơn nữa muốn tại văn võ bá quan trước mặt giết. Dạ Vô Ngân chính là muốn nhường Trương Vô Phong biết rõ, muốn hơn vương quốc biết rõ, giết liệt thổ hoàng đế người, chính là phần viêm vương quốc phủ tướng quân hậu nhân. Chỉ có dạng này, mới rất vui sướng, mới có thể thả lòng trong lồng ngực các khí. Trương Vô Phong lắc đầu, hơi xúc động nói rằng, không nghĩ tới Dạ tướng quân tốt tử, lại như thế được không biết trời cao đất rộng, ngươi lại dám trắng trợn chạy đến bản vương trên đại điện, tuyên bố muốn giết bản vương, ngươi dựa vào cái gì? Trương Vô Phong cười lạnh nói, Dạ Thiên tại bản vương trong mắt, ngược lại cũng coi là một nhân vật, ngươi. Ha ha, bất quá là hữu dụng vô mưu thất phu. Thất phu. Dạ Vô Ngân cười cười, ngẩng đầu, đột nhiên hỏi, Trương Vô Phong, ngươi có thể nghe qua một câu nói? Thất phu giận dữ, máu phun năm bước, gan tức bên trong, người tận địch quốc. Huống chi, hắn là thất phu sao? Hắn không phải, hắn là tới từ địa ngục vực sâu thức tỉnh ma vương, chính mang theo hắn không thể kiềm nén phẫn nộ, trả thù mà đến. Cho dù là từ vừa mới bắt đầu cũng biết, chính mình hội trêu chọc đến võ tôn tầng 5 ở trên cường giả, Dạ Vô Ngân cũng sẽ không tiếc báo thù huyết hận. Tu hành, không phải vì ẩn nhẫn. Tất nhiên lòng có bất bình, ta liền tận diệt cái này bất bình. Quản hắn là vua của một nước, vẫn là ngũ đại tông phái một trong, muốn giết, liền giết thông khoái. Oanh oanh liệt liệt nhất thời, cũng tốt hơn ẩn nhẫn một đời. Ta Dạ Vô Ngân tu hành, muốn là ý niệm trong đầu thông suốt, khoái ý ân cửu. Vừa dứt lời, Dạ Vô Ngân hai tròng mắt sáng choang, toàn thân tóe ra lạnh thấu xương lạnh lẽo sắc ý, hầu như hóa thành thực chất, cả tòa đại điện nhiệt độ chợt giảm xuống. Câu 100 điểm. Chương 232, giết chết. 11 càng, cầu nguyện phiếu, không tốt. Ngồi ở Trương Vô Phong hai bên võ hoàng cảnh bảo tiêu cường giả nhảy lên một tiếng đứng dậy, thần sắc đại biến, cực kỳ nguy hiểm. Sinh phản phất thay đổi một cá nhân, tản mát ra khí tức, nhường bốn vị võ hoàng cảnh cường giả đều cảm giác được trong lòng run sợ. Võ hoàng cảnh còn như vậy, đại điện bên trong người khác càng thêm không chịu nổi, có quan văn trực tiếp sợ đến than ngồi dưới đất, đồ cất đái rằng rùa. Vâng. Dạ Vô Ngân hai chân đạp đất, phát sinh một tiếng vang thật lớn, kim chuyên chăn đệm mà thành mặt đất, nứt ra một đạo thật lớn khe hở, phía dưới như là u ám địa ngục, tản ra khí tức cấm lãnh. Cả tòa cung điện kịch liệt lay động, bụi bặm rơi rụng, tựa hồ muốn trời long đất lỡ, thanh thế kinh người. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, không người nào dám tin tưởng, trước mắt một màn là nhân lực gây nên. Mà Dạ Vô Ngân đã biến mất ở tại chỗ, thân hình như một con thần câu liệt mã, xông thẳng về phía trước, cơ hồ là trong chớp mắt, liền tới đến Trương Vô Phong trước người. Nhanh, quá nhanh. Dạ Vô Ngân chỗ đứng vị trí, khoảng cách Trương Vô Phong có ít nhất 10 trượng khoảng cách, nhưng mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Trương Vô Phong cùng Dạ Vô Ngân ở giữa đã gần trong gang tấc. Mà lúc này, Trương Vô Phong bên người bốn vị võ hoàng cảnh, cũng vừa mới từ trong không gian giới chỉ lấy ra linh khí, chuẩn bị làm ra phản kích. Song phương phản ứng, hoàn toàn kém một cấp bậc. Thẳng đến lúc này, đại điện mọi người mới lý giải Dạ Vô Ngân vừa mới câu nói kia hàng nghĩa. Mặc dù hắn cùng với Trương Vô Phong cách xa nhau 10 trượng, nhưng đối với Dạ Vô Ngân mà nói, bất quá gang tấc. Tại đây gang tấc bên trong, coi như ngươi có cả nước chi lực, cũng đánh không lại nhất giới thất phu. Ngươi muốn làm gì? Trương Vô Phong sợ đến sợ vỡ mật, hồn phi phách tán, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, vô ý thức lui về phía sau. Dạ Vô Ngân thần sắc băng lãnh, thuận tay đánh bay Trương Vô Phong đỉnh đầu vương miện, người sau tóc tán lạc xuống, chật vật không chịu nổi. Dạ Vô Ngân tiến lên một bước, lộ ra bàn tay, một thanh nắm lấy Trương Vô Phong tóc, ngạnh sinh sinh đem xốc lên tới. A! Trương Vô Phong đau kêu một tiếng, da đầu hầu như cũng bị Dạ Vô Ngân rớt xuống, cái chán đầy hãn, tay chân lạnh lẽo. Thất phu, ngươi dám? Mau mau đem Trương Vô Phong thả, bằng không ngươi chắc chắn phải chết. Bốn vị võ hoàng cảnh cường giả có hai vị điều khiển phi kiếm, còn có một vị thao túng một thanh trường đao, người cuối cùng ngự sứ một mặt biên giới sắc bén luân bàn. Bốn cái linh khí chỉ có cái kia luân bàn thượng sở hữu linh văn, là địa giai linh khí, hắn ba cái đều là huyền cấp linh khí, trôi ở giữa không trung, liếc Dạ Vô Ngân trên người yếu hại, tùy thời mà phát động. Dạ Vô Ngân làm như không thấy, lôi Trương Vô Phong tóc về phía sau đi vài bước, trở tay đích thân sau đặt nằm ngang trên kệ một thanh trường đao. Thương lang, lưỡi dao ra khỏi vỏ thanh âm vang vọng trong đại điện, dư âm không ngừng, khiến cho người rùng mình. Dạ Vô Ngân đem trường đao trong tay đưa ngang một cái, dán tại Trương Vô Phong trên cổ. Trương Vô Phong thậm chí có thể cảm nhận được đao phong mang đến hàn ý, chỉ một thoáng, trên người tóc gáy đều dựng lên tới. Ta gọi Dạ Vô Ngân, ngươi nhớ kỹ. Dạ Vô Ngân thanh âm vang lên, không có chút nào tâm tình chập chờn, lại làm cho Trương Phong trong lòng hốt hoảng. Dạ Vô Ngân, ngươi cũng đã biết, Vương Thành Cấm Quân cộng thêm thủ vệ liền có 10 vạn chi chúng, còn có sau lưng ta có Bá Vương Sơn tương trợ, ngươi chắp cánh cũng có trốn. Trương Vô Phong dù sao cũng là vua của một nước, tại tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, tận lực bình phục tâm thần, mạnh mẽ đè xuống sợ hãi cảm xúc, cắn răng nói, không bằng ta với ngươi làm cái giao dịch. Ha ha. Dạ Vô Ngân cười một chút. Nghe được cái này tiếng cười, Trương Vô Phong tâm dần dần chìm vào đáy cốc. Ý thức của hắn đến, Dạ Vô Ngân sát ý đã quyết. Hừ. Nhưng vào lúc này, Trương Vô Phong bên tai truyền đến một hồi lợi khí tiếng xé gió, tốc độ cực nhanh. Võ hoàng cảnh cường giả xuất thủ. Trương Vô Phong mừng rỡ trong lòng. Chỉ cần võ hoàng cảnh cường giả có thể một kiếm đem Dạ Vô Ngân giết chết, hắn còn có một chút hy vọng sống. Xuất thủ võ hoàng cảnh đứng ở Dạ Vô Ngân phía sau, giữa hai bên khoảng cách quá gần, không đến một trượng. Thanh phi kiếm này tại Dạ Vô Ngân ánh mắt khu không thấy được đã đâm đi, như một vệt sáng, trong nháy mắt liền tới đến Dạ Vô Ngân sau đầu. Hắn ba vị võ hoàng cảnh hai mắt tỏa sáng. Bát cực băng. Mắt thấy thanh phi kiếm này liền muốn đâm vào Dạ Vô Ngân sau đầu, Dạ Vô Ngân đầu cũng không quay lại, tựa như phía sau mắt dài, đột nhiên hướng sau đầu ném ra cánh tay, nhìn qua dặn dẹo, tại phi kiếm kia thượng nhẹ nhàng một quyền. Ừng. Xuất thủ võ hoàng cảnh thần sắc biến đổi, phát hiện mình dĩ nhiên mất đi đối phi kiếm khống chế. Võ hoàng cảnh thao túng phi kiếm, là lợi dụng chính mình linh khí quấn quanh ở trên phi kiếm, như cánh tay giật dây, có thể công, có thể thủ. Nhưng bắt cực băng bộc phát ra lực lượng mạnh bao nhiêu? Cuốn lên phía dưới, phi kiếm này thượng linh khí trong nháy mắt đã bị đánh tan. Dạ Vô Ngân trở tay ném một cái. Phúc. Phi kiếm xuyên thấu võ hoàng cảnh miệng ngực, mang ra nhất lưu huyết quang, thế đi không giảm, hung hăng xen vào đại điện trên vách tường, dính vết máu thân kiếm không ngừng run rẩy. Toàn bộ quá trình nói đến thong thả, kỳ thực cực nhanh. Từ võ hoàng cảnh xuất thủ, đến hắn ngược lại bị một kiếm đâm thủng thân thể, không đến một cái hô hấp thời gian. Người này thần tình dại ra, trong ánh mắt đều là khó có thể tin, cúi đầu nhìn một chút thầm thì chảy máu miệng ngực, ánh mắt tăng dã, dầm một tiếng té trên mặt đất. T. Còn lại ba vị võ hoàng cảnh hít một hơi lãnh khí, vô ý thức rút lui mấy bước, muốn chỉ có thể là cùng Dạ Vô Ngân kéo dài khoảng cách. Vừa mới Dạ Vô Ngân một kiếm kia nếu như ném về trong bọn họ một cái, cũng không có ai có thể tránh thoát. một kiếm kia tốc độ đã hoàn toàn vượt qua bọn hắn phản ứng. Đi nhanh thông trì Bá Vương Sơn trợ giúp. Trong ba người có một vị võ hoàng cảnh thần sắc sợ hãi, đội đội vàng vàng hướng đại điện phía sau chạy đi, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Cái này mấy hơi thở, đối Trương Phong mà nói, phản phất có 100 năm như vậy dài dằng dặc. Thất bại. Liền võ hoàng cảnh xuất thủ đều thất bại. Trương Vô Phong trên cổ trường đao, từ đầu đến cuối cũng không từng lì khai chút nào. Dạ Vô Ngân hơi hơi cúi đầu, tại Trương Vô Phong bên thai nhẹ giọng nói, "Trương Vô Phong, ngươi biết không, làm ta bước vào cung điện một khắc, ngươi đã là một người chết. Ta nói muốn giết ngươi, thượng cung Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, cũng không người có thể cứu ngươi." Trống trải đại điện bên trong, lặng ngắt như tờ. Tựa hồ tất cả mọi người đều bị một cá nhân khí thế chấn nhiếp, câm như hến. Dạ Vô Ngân thanh âm không lớn, rất nhẹ, rất đù, rất bình tĩnh, như là đang cùng Trương Vô Phong nói chuyện phiếm, nhưng mỗi người đều có thể cảm nhận được, thanh âm này phía sau cái kia làm lòng người thần sợ run sắc ý. Trương Vô Phong sợ đến toàn thân run rẩy, hàm răng va chạm, dập đầu rung động, một dòng nước nóng từ hạ thể chảy ra, mùi tanh tận trời. Trương Vô Phong, không cần sợ hãi, chỉ là một đau, không có thống khổ. Dạ Vô Ngân ánh mắt băng lãnh, một chữ một cái nói rằng, ta tiễn ngươi lên đường, vì ngươi xâm lược phần biên vương quốc, chịu khổ bách tính bồi tội. Phốc suy, huyết quang chợt tránh, Trương Vô Phong lớn chừng cái đấu đầu lâu, bị Dạ Vô Ngân một đao chặt xuống, xét ở trong tay. Trương Vô Phong đến chết đều trợn tròn hai mắt, bên trong tràn đầy sợ hãi, trên thực tế, coi như không có Dạ Vô Ngân một đao này, Trương Vô Phong cũng đã bị sợ chết. Sống sờ sờ hủ chết. Tiên huyết phun trào ra ngoài, bắn tóe tại trên gương mặt, Dạ Vô Ngân hồn nhiên không cảm giác. Chỉ là hắn y mắng lấy xuống Trương Vô Phong không gian giới chỉ, bởi vì hắn có thể cảm ứng được Hỏa Linh Châu, Băng Linh Châu, Mộc Linh Châu, Kim Linh Châu rung động không thôi, nói rõ Trương Vô Phong bên trong không gian giới chỉ có liệt thổ Linh Châu tồn tại. Nghĩ đến trước đó Bạch Hổ Tiền Bối từng đối mình nói qua, là ngũ đại Linh Châu tổ hợp tại đồng thời, uy lực mạnh lớn tương đương với thánh cấp bí bảo, bây giờ ngẫm lại, thật đúng là có chút chờ mong cùng tiểu kích động đâu. Đánh đánh đánh. Cung điện bên ngoài, truyền đến rầm rạp tiếng bước chân, liệt thổ vương quốc cấm quân đã chạy tới. Dạ Vô Ngân đem Trương Vô Phong máu chảy đầm địa đầu lâu thắt ở bên hông, nhìn khắp bốn phía, rút một cái trường đao trong tay, đằng đằng sát khí, lạnh giọng nói, liệt thổ hoàng đế đã chết, kẻ ngăn ta, giết không tha. Ngay tại Dạ Vô Ngân chặt xuống Trương Vô Phong đầu lâu một khắc, đại điện bên trong văn võ bá quan thất kinh, có người mắt trợn trắng lên, ghé xỉu ở tại chỗ, có người đầu cũng không quay lại hướng phía ngoài bỏ chạy. Đang đào tẩu trong đám người, mỗi một vị võ quan mặc dù mặt lộ vẻ hoảng sợ, thanh niên này không cần tốn nhiều sức, giết chết võ hoàng cảnh, chém giết Trương Phong, quả thực tiểu như cùng ác ma, tới lấy mạng ác ma. Lúc này, còn lại hai vị võ hoàng cảnh muốn từ Dạ Vô Ngân trong tay đào tẩu, nhưng là không nghĩ tới Dạ Vô Ngân dưới chân sự trưởng, thân hình về phía trước vọt một cái, trong chớp mắt đi tới một vị võ hoàng cảnh trước mặt, lật tay chính là một quyền. Ầm. Người này linh khí mới vừa tế xuất, liền bị Dạ Vô Ngân một quyền tựa đầu sọ đánh bể, phơi thây tại chỗ. Cùng lúc đó, Dạ Vô Ngân trong nháy mắt buộc phát ra tốc độ nhanh hơn, dễ dàng hơn gần người. Mà võ hoàng cảnh một khi bị Dạ Vô Ngân gần người, liền có nghĩa là tử vong. Mau. Đại điện bên trong một vị duy nhất võ hoàng tầng 5, điều khiển địa cấp linh khí, hướng Dạ Vô Ngân bay đi. Linh khí luân bản thượng lóe ra một đạo quang hoa sáng chói, linh văn lóe sáng, linh khí uy lực tăng mạnh, tốc độ tăng mạnh. Dạ Vô Ngân nhìn cũng không nhìn, trở tay một đao chém tới. Giang giác, trường đao dạn nước, luân bản bị một cổ kinh người cự lực trùng kích, tốc độ giảm đi. Dạ Vô Ngân lộ ra bàn tay, nhẹ nhàng khoát lên luân bản phía trên, đặt ma đại chiêu, chân luôn phổ độ, luân bản đã bị đánh nát. Mà từ đầu đến cuối, Dạ Vô Ngân cước bộ cũng không có dừng, đụng vào một vị khác võ hoàng tầng 5 trong lòng, toàn thân kinh lực bắn ra, gần kề dựa vào một chút. Ầm, người này bị trong nháy mắt văng tung tóe. Thân hình còn ở giữa không trung liền đột nhiên nổ tung, tứ phân ngũ liệt, cụt tay cụt chân bay ngang, huyết đục vẩy ra. Cầu 100 điểm. Chương 233, mở một đường máu. 12 càng, cầu nguyện phiếu, liệt thổ vương quốc hoàng đế vừa chết, toàn bộ vương thành rơi vào khủng hoảng, quân đội chân đạp âm thanh liên tục chuyển đến, liền tựa như từ bốn phương tám hướng đánh tới, trong lúc nhất thời bên trong, rung động không thôi, rơi vào loạn đấu cục diện. Vương thành cấm quân xếp thành hình chữ nhật đại trận, cầm trong tay trường mâu, không sợ chết xông về phía trước, liếc nhìn lại, dẫm đạp. Giết, giết, giết. Mấy bạn tên cấm quân giận dữ hét lên, đinh hai nhức óc, một cổ bàng đại khí thế ùn ùn kéo đến của tới, hầu như muốn đem Dạ Vô Ngân bao phủ. Những cấm quân này đối liệt thổ vương quốc tuyệt đối trung thành, ý chí kiên định, mặc dù Dạ Vô Ngân có chém giết võ hoàng cảnh thực lực cường đại, bọn hắn cũng không có sợ hãi, không có lùi bước. Mỗi cái cấm quân ánh mắt như đao kiếm sắc bén, thần sắc băng lãnh, sát ý cường liệt. Mấy bạn tên cấm quân tụ chung một chỗ, bộc phát ra một cổ không thể lay động ý chí cường đại, chấn động tâm thần. Đây chính là một quốc chi lực. Tại khổng lồ như vậy khí thế cùng khủng bố ý chí bao phủ phía dưới, đổi thành võ hoàng cảnh đến đây, cũng đã sớm sợ mất mật, không chiến trước sợ hãi. Nhưng Dạ Vô Ngân thần sắc không thay đổi, trong mắt quang mang ngược lại càng phát ra loài sáng. Dạ Vô Ngân đột nhiên hít một hơi dài, vận chuyển Đế Long chi lực tâm pháp, lồng ngực thật cao gồ lên, tựa hồ hóa thành long ảnh tử, phun ra nuốt vào nhật nguyệt, có chút dừng lại, đống dưng há mồm. A! Dạ Vô Ngân gào to một tiếng, một cổ thật lớn khí lưu từ Dạ Vô Ngân trong miệng phun trào ra ngoài, thanh âm này to lớn cao vút, xuyên kim nứt đá, trong nháy mắt đem mấy vạn tên cấm quân bộc phát ra tiếng la che đậy đi qua. Không ít cấm quân mặt lộ vẻ thống khổ, binh khí trong tay rơi rụng, hai tay che lốt hai. Hắn tiếng gào mặc dù không có loại kia lực sát thương, nhưng cũng là uy thế kinh người, thường nhân sao có thể tiếp nhận được. Ầm ầm. Dạ Vô Ngân bước ra một bước, mặt đất run rẩy, gạch xanh nổ tung, cát đá vẩy ra. Trương Vô Phong đã chết, ai dám ngăn cản ta? Vào giờ khắc này, Dạ Vô Ngân như thượng cổ đại yêu phụ thể, khí thế hung ác bức người, dường như muốn hủy thiên diệt địa, cơ hồ là trong khoảnh khắc, liền đem mấy vạn tên cấm quân khí thế chấn áp xuống. Không ít vương quốc cấm quân dưới chân mềm nhũn, sắc mặt tái nhợt, thần sắc mờ mịt, lại ngồi sập xuống đất, đại quân loạn thành nhất đoàn, vừa mới ngưng tụ ra khí thế cường đại quét một cái sạch, mơ hồ có đổi bại thái độ. Mà giờ khắc này, Dạ Vô Ngân cười lớn một tiếng, bệ nghệ tứ phương, khí thế ngập trời. Trương Vô Phong trong miệng thất phù, trấn áp thô bạo một quốc chi lực. Tương cận hữu, thần lai chi bút, thanh liên kiếm ca. Dạ Vô Ngân nhìn trước mắt mấy bạn cấm quân, lập tức trong tay hàn quang chớp động, hiên viên kiếm vung ra ba đạo kiếm khí, quét ngang tiền phương. Oanh! Dạ Vô Ngân chỉ là một kiếm quét ra, không có chút nào xinh đẹp, kéo theo cường liệt ý chí, nhưng là mang theo giống như long trời lở đất oanh động to lớn. Chỉ thấy Dạ Vô Ngân tiền phương, đại địa hoàn toàn băng tung tóe, bay đầy trời trần bên trong, chọn mấy ngàn cấm quân binh sĩ tại đây mạnh mẽ không gì sánh được kiếm ý trong báo tố bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt, cấm quân bọn lính còn chưa kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm rú, liền đã hóa thành tinh hồng huyết hoa, làm phần còn lại của chân tay đã bị cột thịt vụn vẩy ra tại không trung hoa lệ tràn phóng, bên ngông địa phương rất nhanh bị đâm mục tiên huyết nhiễm hồng. Chỉ một kiếm, ba đạo kiếm khí, mấy ngàn ma tộc binh sĩ, chết không toàn thây. Khổng lồ chiến trường, trong nháy mắt, thật chỉ là trong nháy mắt, biến thành máu canh, sợ hãi, thét chói hai kêu rên luyện ngục. Người chết chết không toàn thây, không người chết đang phát run, tiêm đảo, tiêm và mật sắp đứt. Những cái kia không có bị tác động đến cấm quân binh sĩ có không biết bao nhiêu người tê liệt ngã xuống đất, co do con người, đừng bảo là đứng lên, liên tâm hồn đều đã bị kinh hãi hoàn toàn lý thể. Trong vương quốc người chứng kiến như vậy chấn nhiếp nhân tâm một màn, ánh mắt giữa hai con ngươi lộ ra kinh hãi, đều là nhìn lấy đạo kia bạch sắc thân ảnh. Xem ra, tốc độ này còn chưa đủ a. Vượt qua hỏa tuyến, dọc kẹp tợ dọ chạy chạy, thủ lôi đạn, nổ tung a. Dạ Vô Ngân thu hồi hiên biên kiếm, hướng trên vai giơ lên dọc kẹp tợ dọ chạy chạy, nhẹ nhàng khẽ quát một tiếng, sau đó lập tức đè xuống cái nút bắn. Ầm. Theo lấy một cổ nặng nề tiếng nổ truyền đến, chỉ thấy một đạo ẩn chứa cực kỳ năng lượng khổng lồ đoàn từ dọc kẹp tợ dọ chạy chạy pháo miệng ra bắn ra. Lấy cực nhanh tốc độ trên không trung bay vọt mấy cây số cự ly xa, cuối cùng hung hăng đánh vào cấm quân binh sĩ dày đặc phương. Oeng. Theo lấy một tiếng nổ rung trời, bị dọc kẹp tợ dọ chạy chạy kích vị trí nhất thời trở nên bụi mù tràn ngập, cường liệt năng lượng ba động bộc phát ra. Trong nháy mắt chôn vùi 30 mét bên trong tất cả sinh vật, chỉ thấy đại lượng cấm quân binh sĩ phần còn lại của chân tay đã bị cụt đã thịt nát bị tạc phóng lên cao, hướng về văng tứ phía mà đi. Lấy hiện tại Dạ Vô Ngân võ tôn cảnh uy lực, có thể trong nháy mắt nhường những cấm quân này binh sĩ biến thành phần còn lại của chân tay đã bị cụt, coi như là cấm quân binh sĩ tại dọc kẹp tợ dọ chạy chạy kích hạ cũng sẽ người bị thương nặng, đương nhiên cũng có thể trong nháy mắt bị tạc thành một đống thịt nát. Đây quả thực là đoàn chiến nhất đại khí lực, mặc dù có chút tiêu hao linh lực, thế nhưng Dạ Vô Ngân một tay linh đan rượu dược ở đây, căn bản không sợ bất kỳ tiêu hao nào. Phanh lại là cường đại một pháo vang đi. Vâng. Cường đại pháo kích đột ngột đến biến cố, nhường vương quốc cấm quân nhất thời rối loạn lên, từng cái bất an khắp nơi phân tán. Nguyên bản huấn luyện có thứ tự vương quốc cấm quân vào giờ khắc này rốt cục tán loạn mở ra, trong miệng thỉnh thoảng phát sinh một tiếng trầm thấp tiếng gầm gừ. Theo lấy uy lực mạnh mẽ lửa đạn oanh tạc, nguyên bản vây quanh ở trong vương thành hơn mấy ngàn dặm cấm quân binh sĩ toàn bộ bị cái này cường đại không ai bằng lửa đạn đánh thành một phấn, liền tiên hồng vết máu cũng không tích rơi trên mặt đất, trực tiếp tan biến tại thiên địa ở giữa. Toàn thân nhuốm máu Dạ Vô Ngân trực tiếp đi tới, vương quốc cấm quân đều là nhường ra một con đường đến, không dám cùng chi gánh địch, bên hông treo một cái máu thêm lâm đầu lâu, cái kia dung mạo chính là Trường Vô Phong không giống. Hơn 10 vị võ hoàng cảnh tụ ở giữa không trung, một bên thương nghị đối sách, vừa nhìn chằm chằm Dạ Vô Ngân. Dạ Vô Ngân, ngươi đi không nổi, thúc thủ chịu trói đi, chúng ta đã thông chi bá vương sơn, rất nhanh địa, mà võ tôn cảnh cường giả liền tới. Phần Viêm Vương quốc phủ tướng quân gia không một may mắn tránh khỏi, tất có họa diệt môn. Một vị võ hoàng tầng 9 buồn rười rượi nói rằng, hắn hiển nhiên còn chưa ý thức được Dạ Vô Ngân là võ tôn cảnh cường giả. Cái này mất một lúc, mọi người đã biết được Dạ Vô Ngân lai lịch, muốn diệt phủ tướng quân. Dạ Vô Ngân cười lạnh một tiếng, trong mắt sát ý đại thịnh, đột nhiên từ hũ tên bên trong quất ra ba cái mũi tên nhọn, lạnh giọng nói, ta trước diệt ngươi. Dương cung, cái tên. Bạo lôi cung nặng đến nghìn cân, hợp với tựa như yêu thú cự mãng đại gần, bộc phát ra lực lượng, có ít nhất vạn cân nặng. Thuật bắn có hai đại then chốt, bên trong một cái là lực lượng, một cái khác chính là chính xác. Dạ Vô Ngân trong tay bạo lôi cung lực lượng đủ, mặc dù chính xác kém một chút, nhưng ở đối diện số võ hoàng cảnh tụ ở một chỗ tình huống dưới, Dạ Vô Ngân căn bản không cần nhắm vào, hướng phía đống người mà bên trong bắn là được. Hiu, cung như trăng tròn, tiễn giống như lưu tinh. Ba cái mũi tên nhọn kình xạ mà ra, gần như không phân trước sau, chỉ phát ra một chút tiếng xé gió. Phúc, phúc, phúc. Lợi khí đâm thủng huyết nhục thanh âm vang lên. Ba vị võ hoàng cảnh còn chưa kịp phản ứng, liền bị Dạ Vô Ngân từ giữa không trung bắn rơi. Quá nhanh. Giữa không trung rất nhiều võ hoàng cảnh căn bản không có chút nào phòng bị, bọn hắn thật không ngờ, Dạ Vô Ngân sẽ có thủ đoạn nhắm vào bọn họ. Còn lại võ hoàng cảnh hoảng sợ biến sắc, vội vã thay đổi phi kiếm hướng về phía sau chạy trốn, tận khả năng cùng Dạ Vô Ngân kéo dài khoảng cách, trong mắt vạn phần hoảng sợ, trong lòng sợ. Cái kia ba mũi tên lực lượng và tốc độ, coi như là võ hoàng tầng 9 cũng tránh không thoát. Nhìn thấy một màn này, Dạ Vô Ngân không che giấu chút nào trong mắt khinh miệt, cười lớn một tiếng, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn cả ta. Dạ Vô Ngân đem bạo lôi cung nhảy qua ở trên lưng, trở tay quất ra hiên viên kiếm, hướng ngoài thành phóng đi. Có hiên viên kiếm mang theo, Dạ Vô Ngân như hổ thêm cánh. Cấm quân thủ vệ nhân số tuy nhiều, cũng không người có thể ngăn cản Dạ Vô Ngân sát phạt cấp bộ, bị Dạ Vô Ngân một đường xông qua, quân lính tăng dã, phía sau lưu lại từng hàng thi thể, máu chảy thành sông. Giữa không trung hơn 10 vị võ hoàng cảnh mặc dù không có buông tha, còn xa xa theo Dạ Vô Ngân, nhưng bọn hắn thao túng linh khí, cũng đã vô pháp đối Dạ Vô Ngân tạo thành uy hiếp. Có phi kiếm phóng tới, Dạ Vô Ngân không còn né tránh, phất tay một đao, liền đem phi kiếm văng tung tóe. Lâu này, một loại sợ hãi cảm xúc tại Vương Thành thủ vệ cùng cấm quân ở giữa lan tràn. Khi có người bắt đầu lui lại lúc, nhiều người hơn cũng tại vô ý thức lui lại, cấm quân thủ vệ ban đầu ý chí kiên định, rốt cục bị đánh. Sợ hãi là hội truyền nhiễm. Hơn 10 vị võ hoàng cảnh quanh quẩn một chỗ ở giữa không trung, thần sắc xấu xí, do dự. Trên thực tế, làm Dạ Vô Ngân cầm lấy bạo lôi cùng một khắc, liền đã hoàn toàn khống chế thế cục. Câu 100 điểm. Chương 234, bá khí trở về. 13 càng, câu 10 phiếu, bạo lôi cung đàn kình lực vô cùng mạnh, một khi bị bắn trúng, vô luận là có hay không là yếu hại, mũi tên nhọn thượng ẩn chứa lực lượng chợt nổ lên, hội đối võ hoàng cảnh thân thể tạo thành tính hủy diệt sát thương. Bắn trúng cánh tay phế bỏ, bắn trúng bắp đùi bẻ gãy, nếu như bắn trúng thân thể, mũi tên nhọn xuyên thấu thân thể sau đó, thân thể đều muốn tại chỗ nổ tung. Mắt thấy Dạ Vô Ngân tuôn ra liệt thổ vương thành, rất nhiều võ hoàng cảnh trong lòng dâng lên thật sâu cảm giác vô lực, tiến thối lưỡng nan. Giết đến cửa thành, không ít rất nhiều đóng tại cửa thành thủ vệ, đã sớm đem cửa thành đóng, cánh cửa song song trưng bày lấy 10 đài thật lớn như là quái thú công thành nỏ. Tên nỏ so cấm quân trong tay trường mâu đều muốn to dài, mũi tên lóe ra lạnh lẽo hàn quang, nhắm vào Dạ Vô Ngân vận sức chờ phát động. Dạ Vô Ngân giết được nổi dậy, mắt thấy cửa thành đang ở trước mắt, đâu thèm cái gì công thành nỏ, mang theo hiên biên kiếm trước mặt xông lên. Phóng. Đứng ở công thành nọ bên người thủ vệ thống lĩnh cánh tay rơi xuống, hét lớn một tiếng. Bạch, bạch, bạch. 10 cái thật lớn tên nọ kình xạ mà ra, trong nháy mắt xé rách không khí, phát sinh một hồi nhiếp nhân tâm phách động tĩnh. Công thành nọ lực lượng mạnh bao nhiêu? Tên nọ bắn ra, thậm chí có thể hủy hoại tường thành. Mà bây giờ, chọn 10 cái tên nọ mục tiêu, nhưng là một cái sinh động, sống sờ sờ người. Công thành nọ vô ích tới công thành, mà là giết người, dạng này tràng diện từ xưa không từng có qua, sau này cũng rất khó nhìn thấy. Tên nọ tốc độ cực nhanh, mà Dạ Vô Ngân vẫn duy trì khí thế lao tới trước. Cơ hội là trong nháy mắt, tên nọ cũng đã bắn tới Dạ Vô Ngân trước mặt. 10 cái tên nọ tụ chung một chỗ, như một cây thông thiên thạch trụ sông tới qua đây, thanh thế kinh người. Cắt. Dạ Vô Ngân hai tròng mắt sáng choang, trong tiếng hít thở, trở tay nắm chặt hiên biên kiếm, trong cơ thể xương cốt mơ hồ chuyển đến động tĩnh, đại gân run rẩy, vang lên dây cùng run run thanh âm, cả người đầy cơ bắp cùng một chỗ, thân hình tựa như lớn mạnh một vòng. Phá cho ta. Dạ Vô Ngân một kiếm vung lên, trung điệp chém ở 10 cái tên nọ bên trên. Oeng. Kèm theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ, hỏa tinh bay ra. 10 cái tên nọ lại bị Dạ Vô Ngân trong tay hiên viên kiếm đồng loạt chém thành hai đoạn, rơi lả tả trên đất. T. Vương Thành mọi người thấy như vậy một màn, con ngươi trong nháy mắt có rút lại thành lỗ kim, hít khí lạnh. Này cũng không đả thương được hắn. Đây sẽ không là võ tôn cảnh lực lượng a. Dạ Vô Ngân mặc dù ngăn trở 10 cái tên nọ, chính mình cũng bị cổ lực lượng này xông tới được rút lui nửa bước, vậy vây hơi hơi đau nhức cánh tay, hướng phía cửa thành rất nhiều thủ vệ nhếch miệng cười một tiếng, các ngươi hết. Cửa thành thủ vệ sợ đến mặt không còn chút máu. Công thành nọ uy lực thì lớn, nhưng muốn nối lại tên nọ, lại cần 10 người hợp lực kéo dây cùng. Hai, ba người mang tên nọ để vào tiện trong máng. Mà trong khoảng thời gian này, Dạ Vô Ngân sớm đã xung phong giết tới gần, căn bản không cho bọn hắn cơ hội. Phúc, phúc, phúc. Huyết quang liên tiếp thoáng hiện, không ai có thể ngăn trở Dạ Vô Ngân một kiếm chi lực. Mắt thấy ra khỏi thành đang nhìn, Dạ Vô Ngân trong lòng hào khí xảy ra, không khỏi ngâm nga nói, 10 bước giết một người, nghìn dặm không lưu hành, chuyện bay quần áo, thâm tàng công danh. Ha 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 ha, liệt thổ vương quốc, không gì hơn cái này. Dạ Vô Ngân ngửa mặt lên trời cười to, cùng thái hiện ra hết, ngự kiếm phi hành, tay phải cầm trương vô phong máu tanh cái đầu. Nên ngang mà đi, lưu lại một đạo mơ mơ hồ hồ cái bóng, càng lúc càng xa. Phần biên vương thành, thật lớn thành trì phía trên, đứng thẳng 9 vị vĩ đại thân ảnh, mặt trời chiều ánh chiều tà chiếu dọi xuống, chiếu dọi ra thật dài cái bóng. Bọn hắn khuôn mặt kiên nghị, một lòng đoàn kết, đủ tay bảo hộ phần biên vương quốc mỗi một tấc quốc thổ, tuyệt không lùi bước. Cái này 9 bóng người theo thứ tự là Phần Tuyệt Trần, Dạ Thiên, Dạ Ly, Dạ Chiến, Trương Thành, Giang Bác, Cổ Nguyên, Thải Tuyển, Lôi Đình. Chốc lát, Phần Tuyệt Trần nhìn phía trước một mảnh cắt vàng phi thạch, thở sâu, trong mắt lóe ra quang hoa sáng chói, trầm giọng nói: Phạm ta phần biên vương quốc biên cương người, tất phải giết. Giết ta phần biên con dân người, tất phải giết. Nghe cái này, Dạ Thiên cất giọng nói, Huyền Giáp Thiết Kỵ ở đâu? Chẳng biết lúc nào, mấy bạn Huyền Giáp Thiết Kỵ đã tụ ở bên ngoài, mỗi người ánh mắt đều nóng rực như lửa, tản ra vô cùng chiến ý trong chốc lát. Dạ Thiên ngẩng đầu khôi, một gối quỳ xuống lớn tiếng nói, đại tướng quân Dạ Thiên nguyện đi theo bệ hạ, đánh chết kẻ thù bên ngoài, thủ hộ ta phần biên vương quốc, thủ hộ con ta dân. Mấy bạn Huyền Giáp Thiết Kỵ toàn bộ tung người xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, động tác chỉnh tề như một, quát ầm lên, bọn ta nguyện đi theo bệ hạ, tướng quân, đánh chết kẻ thù bên ngoài, thủ hộ ta phần biên, thủ hộ con ta dân. Dạ Thiên nắm chặt song quyền, lớn tiếng nói, chuẩn bị ngựa, theo ta xuất trình, tái hiện Huyền Giáp vinh quang. Phần Tuyệt Trần nhìn lấy một màn này, trong lòng đột nhiên đối Dạ Thiên tràn ngập vô hạn kính nể. Tuy nói Dạ Thiên quý vi phần biên vương quốc đại tướng quân, nhưng bây giờ hai vạ đến nơi, trong triều quan viên đi một chút, chạy chuẩn mất. Chỉ có vào giờ khắc này hắn mới hiểu được Dạ Thiên là muôn đời trung lương, kinh này đánh một trận, vương quốc ví như không hủy, tất phong Dạ Thiên vì phần biên vương quốc trấn quốc đại tướng quân, quân quyền giao cho tay hắn, thì thế nào, 100% tín nhiệm. Hắn cảm nhận được không từng có mạnh máu. Hắn cảm nhận được không từng có qua mối hận gia đình quốc hận. Hắn cảm nhận được loại kia yêu con dân, yêu giới chân mảnh đất này ôm ấp tình cảm. Dạ Vô Ngân, cảm ơn ngươi. Phần Tuyệt Trần ngẩng đầu nhìn trời, giang hai tay tựa hồ muốn bắt lại trên bầu trời vô hình gió, tâm tư hồi ức đến một năm trước hai người gặp nhau thời khắc, Vương Thành Thanh lâu bên ngoài đối được một bài thơ hay. phong liên hoa thường tại, hoa tàng tuyết lạc thời. Tuyết ánh nguyệt tiểu khiết, nguyên ẩn yên trần sử. Đúng lúc này, tường thành bên ngoài cao mấy trăm dặm không, đột nhiên vang lên một cái hào khí ngất trời thanh âm, chuyển khắp vương quốc mỗi một góc. Làm sao như thế không nỡ ta à? Vừa trở về liền nhìn thấy các ngươi ở chỗ này chờ ta, đừng nhìn ta như vậy à, người ta hội xấu hổ, thực sự là chán ghét. Chẳng biết lúc nào, một vị bạch bảo thanh niên trôi nổi cùng bầu trời bên trong, nhìn phía dưới, bên hông treo một cái đầu lâu, lưng cung mang kiếm, như viễn cổ thiên thần phủ xuống, khí thế ngập trời, nhếch miệng lên lau một cái tà tiếu, nhưng mắt sáng như đuốc, không thể nhìn gần. Mọi người thần sắc kinh ngạc, Dạ Vô Ngân bên hông treo cái đầu, không phải là liệt tổ hoàng đế Trương Vô Phong sao? Hắn nghiền ngẫm mở miệng, ba khí vênh vào khí thế, không thể ngăn cản mỹ lực, nhường người ở tại tràng, không có không vì thế mà kinh ngạc. Tốt, liệt tổ hoàng đế vừa chết, vương thành tất nhiên sẽ đại loạn, bá vương sơn nhất định sẽ có tổ chức tiến công, ta lần này giết chóc liệt tổ vương quốc có chỗ linh ngộ, trở về bế quan. Dạ Vô Ngân ném Trương Vô Phong cái đầu về sau, thân ảnh hóa thành lưu quang, bay hồi phủ tướng quân trong phòng, nhắm mắt tu tập. Lưu lại vẫn vẻ mặt khiếp sợ mọi người, cuối cùng vẫn là phần tuyệt trần sơ qua khôi phục một ít, lớn tiếng nói, người đến thu thập Trương Vô Phong cái đầu, treo lên tường thành đỉnh phong, dĩ kỳ chúng người. Sau đó sẽ phái ít nhân thủ trấn thủ thành trì, một khi có bá vương sơn đột kích tin tức, lập tức hồi báo. Lúc đầu cho rằng cùng đợi là liệt thổ vương quốc 10 vạn đại quân xâm lấn, đã hạ thể sống chết đánh một trận quyết tâm, không nghĩ tới chờ đến nhưng là Dạ Vô Ngân chiến thắng trở về mà về, vương giả trở về. Trở lại trong phòng Dạ Vô Ngân, lập tức nghe được gợi ý của hệ thống âm thanh, keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thành công đánh chết liệt thổ hoàng đế Trương Vô Phong. Khen thưởng thu được 30.000 lừa dối giá trị, áo kỳ truyền thuyết, vương giả thánh long kỹ năng, cùng với một tấm 500 vạn kinh nghiệm thẻ. Vương giả thánh long tổng cộng có 2 bộ kỹ năng công kích. Long hoàng phủ xuống, vượt ma công miễn dịch mặt trái hiệu quả cùng khống chế kỹ năng tiến vào lúc chiến đấu. Tại mình trận cao nhất không bị thả ra thiên khải phân thần, công kích mang vào tự thân vượt ma công 60 thêm vào thương tổn. Siêu tất sát, Long Hoàng phá huy thánh quang để thăng tự thân tỷ số trúng mục tiêu 66, đối mục tiêu phía sau sở hữu tinh linh tạo thành lắp bắp thương tổn, cũng lệnh tự thân lần sau bị thương tổn xuống làm không. Vương giả thánh long kỹ năng phân tích, trong nháy mắt chuyển vận đến Dạ Vô Ngân trong đầu, trong chốc lát, thân là bán long nhân trạng thái hắn, long lân phủ đẩy cánh tay, hình thành long chảo, phát sinh một cổ bén nhọn đâm người nhật ký. Ken, chúc mừng ký chủ môn hạ thần tướng, hồ lô thất hiệp thành công tấn chức võ tôn cảnh. Ký chủ Dạ Vô Ngân công pháp, Đế Long Diệt Thế Quyết, Hóa Long Thiên. Nhiệm vụ điểm, 25.610. Thần khí, Hiên Biên Kiếm, 1/3 đã giải khóa, bị động, thôn vệ. Đeo vật phẩm, may mắn luyện đan ngọc bội. Tăng 25 thành đan tỷ lệ, trường sinh liên, công kích, phòng ngự, tốc độ để thăng gấp 2. Đạo cụ, Hỏa Linh Châu, Băng Linh Châu, Mộc Linh Châu, Kim Linh Châu, Thổ Linh Châu, lúc chiến đấu, phát động Linh Châu uy năng, trong khoảng thời gian ngắn, để cao sức chiến đấu gấp 10 lần. Trận pháp, Trận Văn Đại Giám. 1000-10000, độ thuần thục, trung cấp trận văn sư. Đan dược, đan điện. 20000-10000, độ thuần thục, đăng đường nhập thất, lục phẩm luyện đan sư. Cảnh giới, võ tôn tầng 2, 021000 điểm kinh nghiệm. Thần thông, hạ cấp thần thông, ẩn tập, trung cấp thần thông, âm dương song cực, tử vân dực, lăng ba vi bộ. Bí pháp, phong huyết quyết. Trước mắt, tầng thứ nhất, nhân thể mỗi một đạo huyết huyệt đều là lực lượng nguồn suối, giải phong tầng thứ nhất, trong khoảng thời gian ngắn, có thể thả ra gấp 2 chiến lực, tầng 2 có thể thả ra gấp 4 chiến lực, cứ thế mà suy ra. Tối cao tầng thứ 3. Dị năng, bắt cực băng. Lôi đỉnh bán nguyệt trạm, lưu ảnh điện quan điểm, diệt long ma pháp, can tương mạc tả, vượt qua hỏa tuyến, võ trang đầy đủ, cao tiệm ly, GNF quỷ kiếm sĩ kỹ năng, tam thiên ấn, tử vân dực, đạt ma, võ tắc tiên, ảnh phân thân chi thuật, long chi kỹ năng, vô tận thâm nguyên, lý mạch, phong xương nhất kiếm. Võ kỹ, cựu thiên lạc nhật quyết, thiên cấp. Chiến thú, thánh thú bạch hổ, yêu thú cấp 7. Kỹ năng, can xé, đánh bất ngờ, bạch hổ gào thét, bạch hổ liệt nhật nhà, bạch hổ thánh hổ sát. Triệu hoán người vật, Triệu Vân, võ tôn cảnh tầng 2, thành các tứ hãn, võ tôn tầng 2, số dô. Võ tôn tầng 2, hồ lô 7 huynh đệ, võ tôn tầng 1. Lừa dối giá trị, 56400. Chương 235, võ tôn tầng 4, thiến công bá vương sơn. 14 càng, cầu nguyện phiếu, hệ thống, ngũ đại linh châu ở đây, có hay không có thể dung hợp hình thành thánh cấp bí bảo? Dạ Vô Ngân hỏi. Đúng, yêu cầu tốn hao 10.000 lừa dối giá trị, dung hợp thời gian 3 ngày. Hệ thống nói. Tốt, dung hợp A. Dạ Vô Ngân không chút do dự nói, 1 vạn lừa dối giá trị hoa rất đáng giá, một khi hắn sở hữu thánh cấp bí bảo, sợ rằng liền võ tôn tầng 9 cường giả hắn đều có thể cùng đánh một trận. Dung hợp bắt đầu. 3 ngày sau sẽ hoàn thành dung hợp, kính xin đợi. Ừm, còn có sử dụng cái kia một tấm 500 vạn kinh nghiệm thẻ, bá vương sơn tùy thời đột kích, thời gian vô cùng khẩn cấp, không thể buông lỏng chút nào. Dạ Vô Ngân ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, yên lặng thì thầm. Ken, sử dụng thành công. Bàng bạc năng lượng trong nháy mắt rót vào trong cơ thể, cùng một thời gian, vận chuyển Đế Long Diệt Thế Quyết, theo lấy tiến nhập mộng cảnh, quanh người hắn phảng phất hình thành một vùng hắc động. Tự do ở trong thiên địa tất cả năng lượng, như thiên địa linh khí, tinh hoa nhật nguyệt, thảo mộc tinh khí, Sơn xuyên chi linh trở nên 10 phần nồng nặc, đủ loại năng lượng, đủ loại linh lực, phản phất như là chịu đến triệu hoán, phân tranh trào mà đến. Tại Dạ Vô Ngân đỉnh đầu, hình thành một đạo muôn màu muôn vẻ linh khí phong bạo, vô số năng lượng từ hắn tiên linh huyệt dũng mãnh bảo, làm dịu thân thể hắn, bắp thịt, thậm chí tế bào, gân cốt. Thời gian trôi qua, trăng mọc trăng lặn, chân trời nổi lên mạch bụng, một vòng mặt trời đỏ từ từ bay lên, cứ thế sáng sớm. Theo lấy mặt trời mọc, từng luồng ánh mặt trời tinh túy bị Dạ Vô Ngân hấp thu vào trong cơ thể, luyện hóa gân cốt da thịt, hắn một hít một thở phía dưới, miệng mũi ở giữa nhiệt khí bốc hơi. Đột nhiên, Dạ Vô Ngân mở hai mắt ra, đen như mực trong con người, tựa như bắn ra hai đạo tinh mang, xuyên thấu hư không mà đi. Sau đó Dạ Vô Ngân ngừng vận chuyển Đế Long Diệt Thế Quyết, nhẹ nhàng mà nôn ra một ngụm trọc khí, thân thể hắn đột nhiên chấn động, truyền ra đùng đùng thanh âm, như là sấm nổ. Trước mặt cảnh giới, võ tôn tầng 4, 70000230000 điểm kinh nghiệm. Dạ Vô Ngân đứng dậy, trong mắt tinh mang dần dần ảm đạm, hai tay nắm chặt thành quyền, cảm thụ được trong cơ thể cái kia tràn đầy lực lượng, hắn phi thường hài lòng. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ cảnh sắc, hình như có một cổ khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền quần quần ý niệm, Bá Vương Sơn đã ngươi không đến, vậy ta liền đánh đòn phủ đầu. Bá Vương Sơn, tiếp giáp thuận lòng trời, ở vào liệt thổ vương quốc hoàn cảnh địa giới bên trong. Trời quang mây tạnh, thương tùng thủy bách, xa xa nhìn lại, Bá Vương Sơn thượng như là như tiên cảnh, cảnh sắc phi thường mỹ lệ. Tại liệt thổ vương quốc hoàn cảnh bên trong mà nói, cái này tuyệt đối cũng coi là một tòa danh sơn, hơn nữa nó càng là ngũ đại tông phái một trong. Cùng lúc đó, Bá Vương Sơn trên có người tại đây khóc lớn, hướng Bá Vương Sơn tông chủ Bá Vô Đạo tố khổ, tông chủ, cái này Dạ Vô Ngân thật sự là quá kiêu ngạo, cũng dám trực tiếp chạy tới liệt thổ vương quốc giết chết bản thổ hoàng đế, mau mau làm thịt cái kia Dạ Vô Ngân, hắn kinh người quá đáng. Tông chủ Bá Vô Đạo tu vi là võ tôn tầng 5, sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi, chưa từng bị dạng này bị quất, tông môn tân tân khổ khổ bồi dưỡng thần tử Bá Lân, mệnh tang di tích chi địa, sở hữu trả giá hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bá Vô Đạo đối Dạ Vô Ngân có thể nói là đau nhức thấu xương thủy, giữa lúc hắn chuẩn bị tự thân xuất mã cắn giết Dạ Vô Ngân thời điểm, Bá Vương Sơn lão tổ nhưng là ngăn lại hắn, nói: "Dạ Vô Ngân người này rất quỷ dị, nói không chừng sau lưng của hắn có cường giả tương trợ, tốt nhất điều tra một phen về sau, xác nhận hắn cô đơn một người, lại tiến hành cắn giết. Yên tâm đi, kết quả điều tra rất nhanh thì đến, đến lúc đó tông chủ ta tự thân xuất mã, gần bỏ lấy cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu tử thủ cấp." Lúc này Bá Vô Đạo rất tâm phiền. "Oan." Đúng lúc này, chân núi truyền đến thật lớn nổ bắn ra âm thanh, đồng thời làm kêu thảm thiết, ở trên đỉnh núi cũng nghe được. Xảy ra chuyện gì? Bá Vô Đạo cũng đằng một tiếng đứng lên, hai mắt bắn ra hai đạo màu vàng trùm ánh sáng. Không tốt, có người tiến đánh Bá Vương Sơn, giết đi lên. Có một đệ tử hoang mang rối loạn, vọt tới phụ cận bẩm báo. Bá Vô Đạo kinh sợ, nói: "Ai dám tiến công chúng ta Bá Vương Sơn, chán sống đi, là cái nào tông môn, có bao nhiêu nhân mã?" Tại hắn cho rằng, trừ Nam vực tông môn khác, ai sẽ có dạng này lá gan, dám đến trêu chọc bọn hắn Bá Vương Sơn uy nghiêm. Chỉ có một người, đại khai sát giới, một mũi tên đem sơn môn bắn nổ vỡ, một mình xông tới tới. Cái kia đệ tử sợ hãi bẩm báo: "Cái này..." Bá Vô Đạo ngưng trọng tự nói: "Một người xông Bá Vương Sơn, rốt cuộc thực lực mạnh, không ai bị nổi, vẫn là thật quá ngu xuẩn, không biết sống chết đâu." Đồng thời, Dạ Vô Ngân một mũi tên bắn nổ sơn môn về sau, đạp bụi mù còn có toái thạch, dọc theo thềm đá đường đi nhanh đi về phía trước, ven đường có Bá Vương Sơn đệ tử gào thét, đối hắn đánh giết mà khi đến, hắn trực tiếp mở huyết tinh cung. Phốc! Một mũi tên bắn ra, một gã đệ tử bị bắn nổ mở, hóa thành một đám mưa máu. "Ngươi là ai? To gan lớn mật, không biết nơi này là Ngũ Đại tông môn Bá Vương Sơn tu đạo chi địa sao?" Có một đệ tử quát lên, toàn thân tiết lộ cương mãnh kinh khí, Bá Vương Sơn đệ tử, đại đa số đều là luyện thể tu sĩ, khí lực cực mạnh cường hãn. Tại hắn đi theo phía sau mười mấy cái Bá Vương Sơn đệ tử, từng cái mặt lộ vẻ hung sắc, bộ lông căn căn nổ tung dựng lên, tản ra khí tức hung ác. Mười mấy tên tu vi tương đương với võ hoàng 7, tầng 8 đệ tử, so với trước kia liệt thổ vương quốc cấm quân mạnh hơn, còn muốn đáng sợ, khí thế hung ác ngập trời. Dạ Vô Ngân lạnh lùng nhìn lấy chúng nó, không có một câu nói, rất nhanh dương cung cài tên, nhất thời bộc phát ra phong lôi thanh âm, mũi tên sắc mang theo điện quang về phía trước bay đi. Giết! Giết chóc rung trời! Hơn 10 người đệ tử phân tán ra, cùng nhau về phía trước đánh giết, tất cả đều gầm thét, trên người bạo tạc tính chất linh lực phát huy mà ra, có vẻ hung ác mà kinh người. Phốc phốc phốc. Nhưng mà, Dạ Vô Ngân động tác quá nhanh, một hơi thở bắn chết 5-6 cái Bá Vương Sơn đệ tử, không có một cụ hoàn chỉnh thi thể, tất cả đều bị huyết tinh cung bắn thủng cái bụng nổ tung. Đầy đất đống hỗn độn, phi thường đáng sợ, tiên huyết nhiễm hồng chân núi. Còn lại những cái kia Bá Vương Sơn đệ tử, hù được sợ run, đây là người hay là ma, làm sao lại đáng sợ như vậy? Qua trong giây lát hợp với bắn chết 5-6 vị võ hoàng cảnh cao thủ, hầu như hù dọa phá chúng nó can đảm. Dạ Vô Ngân tại tới thời điểm, sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, hắn cộng mang 100 mũi tên sắt, phía sau lưng nhất đại chói, chuyên vì chúng nó chuẩn bị. Có thể xưng là Ngũ Đại tông môn một trong Bá Vương Sơn tự nhiên có nó chỗ lợi hại, tối thiểu tụ lại đoàn người, để bọn hắn tề tụ công kích, tiến hành tiêu hao chiến hao tổn. Còn lại Bá Vương Sơn đệ tử muốn chạy trốn, kết quả Dạ Vô Ngân như trước chỉ là dương cung bắn tên, không có đi truy kích, tại phốc phốc trong tiếng, toàn bộ bắn chết. "Trời ạ, chạy mau a, tới một người đại ma đầu." Phương xa, thấy như vậy một màn Bá Vương Sơn đệ tử tất cả đều điên cuồng, một đường hướng về trên núi bỏ chạy, hầu như sợ mất mật, tại nhân loại kia trước mặt chúng nó không còn sức đánh trả chút nào, kém quá xa. Dạ Vô Ngân sắc mặt bình tĩnh như cũ, bởi vì hắn biết rõ một trận chiến này cũng không phải đơn giản như vậy, dọc theo thềm đá đường, một đường du sơn mà lên. Linh hồn hắn cái gì nhạy cảm, ven đường liên tiếp mở mấy mũi tên, lần nữa bắn chết vài tên đệ tử, cho đến bây giờ hắn tổng cộng đánh chết sắp xỉ hơn 50 tên Bá Vương Sơn đệ tử. "Người nào?" Trên đỉnh núi, Bá Vương Sơn gào thét, đồng thời quát lui sở hữu đệ tử, để chúng nó không muốn lấy trứng chọi đá. Dạ Vô Ngân đạp sơn đạo, xuyên qua mây mù khu vực, tiếp cận ngọn núi khu vực. Bá Vương Sơn, giữa sườn núi nơi đó mây mù lở lở, tại sườn núi ở trên thì hào quang chiếu khắp, giống như xuất thế niết bàn, một bội lại một bội cổ thụ nở hoa kết trái, phiêu dạng thơm. có chút dây leo bên trên đóa hoa hóng ánh ướt át, giống như là ngọc thạch, cũng mang theo cuộn giọt sương, trông rất đẹp mắt, tràn ngập mùi thơm ngát. Kim sắc ánh mặt trời chiếu xuống Dạ Vô Ngân trên người, nhường cả người hắn đều dính vào tầng một nhạt hào quang và nóng, như là chiến thần, hắn đang lâm bá vương sơn, sắp đói đỉnh núi. Cái gì? Là ngươi? Bá Vô Đạo kêu gào, quả thực không thể tin được chính mình con mắt, dĩ nhiên là Dạ Vô Ngân đến nhà, người thanh niên này tự mình giết tới nơi này. Hắn có chút không rõ, Dạ Vô Ngân dùng cái gì như vậy to gan lớn mật, lẽ nào phía sau hắn còn có cường giả bí ẩn hộ trường theo? Tiểu tử, ngươi chết sớm giáng sông. Bá Vô Đạo bên người một vị trưởng lão đưa tay chỉ Dạ Vô Ngân mắng. Vâng. Dạ Vô Ngân không có bất kỳ lời nói, trực tiếp bắn ra một mũi tên, làm hồ quang, còn có khủng bố phong lôi âm thanh, còn chưa chờ người trưởng lão kia nói xong, phốc một tiếng bắn thủng người trưởng lão kia đầu lâu, khiến cho nổ tung. Phanh một tiếng, người trưởng lão kia rơi rụng trên mặt đất, tiên diễm hồng máu nhuộm vùng đất ngập nước mặt, triệt để hóa thành huyết vụ, máu nhuộm thanh thiên. Hưu một tiếng, lại một chi mũi tên sắc bay tới, xuyên thủng một tên trưởng lão khác bắt đùi, sau đó mũi tên lại không gì không phá nổ mạnh, lần nữa phốc một tiếng hóa thành một đám mưa máu. Chương 236, Long Hoàng, phá uy thánh quang. 15 càng, cầu nguyện phiếu, cầu nguyện phiếu, Dạ Vô Ngân, ngươi muốn chết. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa không muốn sông. Coi như phía sau ngươi có cường giả bí ẩn tương trợ, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ sống lấy đi ra ngoài. Hai vị trưởng lão chết, triệt để làm tức giận Bá Vô Đạo, sắc mặt tái xanh, nổi gân xanh, ngẩng đầu nhìn phía Dạ Vô Ngân, cái cổ ở giữa huyết quản hiện lộ không thể nghi ngờ, mười phần khủng bố dọa người. Đây là một thanh đao. Dạ Vô Ngân giật mình trong lòng, ánh mắt rơi vào Bá Vô Đạo trong tay kim hoàng sắc cự nhận bên trên, vàng nóng ánh như trời, mơ hồ lộ ra ánh đao, thật là một thanh đao. Cái này bính đao cho Dạ Vô Ngân một loại rất cảm giác nguy hiểm, toàn thân nhập vào cơ thể kim hoàng sắc, giải lấy bộc lộ tài năng đao khí, khí thế bức người, người thường căn bản không dám dùng mắt đối mặt, bằng không đều sẽ con mắt chát chát, không kìm lại được nhắm mắt lại. Chôi này đao ít nhất đều là địa cấp cao giai linh khí, nói không chừng là nửa bước thiên cấp linh khí, nguy hiểm nhất, hơi không lưu ý chính là đầu người dị sự kết cục. Bá Vương Sơn quả nhiên vẫn là có nhất định nội tình. Người nhãn lực tốt giống như rất không kém đây. Bá Vô Đạo chứng kiến ánh mắt của hắn, lớn tiếng cười tà nói, đây là Bá Vương đao, ngươi có thể đủ nhìn ra được, cũng không có nhục chết tại cái này vong hồn dưới đao. Bán long thể trạng hình thái, long chi kỹ năng vô tận thâm nguyên. Dạ Vô Ngân hoạt động đế long diệt thế quyết, giữa hai chân phủ đầy long lân, một chân đá văng ra Bá Vương đao, sau đó hắn vặn eo bỏ rơi khố, rút ra hiên biên kiếm, như hỏa thuần thanh đâm ra, bao hàm long ngâm tiếng rít, chất chứa vạn quân chi lực, lúc phi hành mang theo tiếng gió ép tới người mảng nhị không ngừng rung động, hầu như muốn nổ lên, như thiểm điện đánh về phía Bá Vô Đạo. Bá Vương chạm, Bá Vô Đạo ngưng thần tụ khí, linh lực đổ đầy Bá Vương đao, hiện lên bắn ra cường liệt kim quang, tia sáng chói mắt, kèm theo bén nhọn tiếng xé gió, một đao chém tới. Rầm rầm rầm. Nhất thời, mặt đất nổ tung, bàng bạc năng lượng ầm ầm nổ tung, toái thạch vẩy ra dương nhanh múa vút hướng Dạ Vô Ngân, Bá Vô Đạo hai người hùng hăng đập xuống, hai người cùng một thời gian làm ra động tác, nhanh chóng lui lại, cùng lúc đó, loạn thạch bay tán loạn, mặt đường bị đánh ra từng cái hố to. Khói mù lờ lờ, hai cổ ám kình năng lượng thập phần cường đại, đụng nhau về sau, đều là biến mất không thấy gì nữa, chỉ ở mặt đất lưu lại một cái thật sâu cửa động. Thật mạnh, so ma tà thương còn lợi hại hơn một điểm, hơn nữa đối kháng ma tà thương sở hữu hư vô thôn viêm ta, tồn tại khắc chế hiệu quả, cho nên chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, có thể đánh bại. Mà bây giờ Bá Vô Đạo căn bản không nhận hư vô thôn viêm khắc chế, một trận chiến này rất gian nan. Dạ Vô Ngân trong đầu nhanh chóng vận chuyển, ý nghĩ phân tích hết sức rõ ràng. Bá Vô Đạo cũng là cả kinh, chính mình võ tôn tầng 5 linh lực, càng là vận dụng nửa bước tiên cấp linh khí, Bá Vương đao, dĩ nhiên không có một chiêu đem Dạ Vô Ngân trực tiếp giết chết, nhường hắn không khỏi ngưng trọng. Người này, có gì đó quái lạ. Vương giả Thánh Long, Long Hoàng Hàng Lâm. Dạ Vô Ngân ống tay áo phất phới, tinh thần lực tuôn ra, hóa thành bắt đầu khởi động Hoàng Kim Thánh Long, khí thế khẽ động trên bầu trời hạ xuống một cái Hoàng Kim Thánh Long hư ảnh. Con ngươi mang theo lạnh lùng, uy nghiêm, long đầu hướng Bá Vô Đạo phương hướng, xoay tròn quái động. Long, làm sao có thể? Nhất định là người này vô căn cứ biến hóa chi thuật, trên thế giới làm sao có thể sẽ có long loại sinh vật này? Bá Vô Đạo bị Hoàng Kim Thánh Long con mắt nhìn chòng chọc liếc mắt, trong lòng hoảng sợ một khoảng, nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định, đè nén xuống trong cơ thể khủng hoảng, muốn một đao phá diệt Dạ Vô Ngân vô căn cứ chi thuật. Thình thịch thanh âm chói tai nhất thời truyền đến, loạn thạch bay tán loạn, Hoàng Kim Thánh Long yêu cầu phun ra một đạo long chi bật hơi, chất chứa đế long chi lực áp bách Bá Vương đao nghiền ép mà đến. Rồi lại bị Hoàng Kim Thánh Long bắt xoắn nát, trong khoảnh khắc xung quanh mười dặm mặt đất cục gạch liền hóa thành một biển. Bá Vương đao chi chạm thần quyết. Sau một khắc, Bá Vô Đạo vung vẩy đại đao, cái hốt phảng phát hiện ra một cụ vĩ ngạn thân ảnh, ngửa mặt lên trời mà lực, mắt thấy trời cao chi đỉnh, một cổ Bá Vương khí thế tự nhiên mà sinh, bay lên trời, đánh giết trung nhạc. Đây chính là Bá Vương Sơn Chấn Sơn chi bảo, tam đại võ kỹ một trong sao. Quả nhiên có chút phương pháp. Thấy thế, Dạ Vô Ngân trong lòng không khỏi cả kinh, rõ ràng, cái này Bá Vô Đạo vị trí tông chủ, không phải hư danh, có thể đem Bá Vương đao chi chạm thần quyết luyện tới tu luyện được xuất thần nhập hóa, không hổ là một đời thiên tiêu. Giống. Dạ Vô Ngân bạo phát mãnh liệt một hống, toàn thân cơ thể giống như muốn hóa long quỳnh hướng, tiên diễm như huyết long lần, hầu như bảy kín toàn thân, cường ngạnh mạnh mẽ, tùy ý bung lên, đều là kéo phá vỡ từng rít, cực kỳ cứng hãn. Giờ này khắc này, long lân diễn sinh ra da, thịt, gân, xương, màng, máu, tinh khí thần cũng là giống như lúc, tinh thần lực cũng đạt được hóa hư là thật, hóa thành long tộc tiên biến bản hóa, xuất quỷ nhập thần, mà cái này các loại, chờ, thực lực tu vi, đặt ở võ tôn cảnh cơ bản nhân vật vô địch. Long chi khí. Dạ Vô Ngân hai tay mười ngón tay nhảy nhót lung tung, một ngón tay tiếp lấy một ngón tay bắn ra, mỗi búng một ngón tay liền gặp tinh thần lực bắt đầu khởi động, hỏa diễm lôi đỉnh hóa long bay ra, xuyên qua bá vương đao chẳng kích, thẳng đến bá vô đạo mà đi. Những ngọn lửa này lôi đỉnh du long nhìn như lôi đỉnh, nhìn như giao long, nhưng kỳ thực là tinh thần lực hắn biến thành kiếm khí, chất chứa lôi đỉnh chi lực, hỏa diễm chi lực, đế long chi lực. Dạ Vô Ngân lôi đỉnh hỏa diễm kiếm khí càng là kinh người, như thiểm điện quay lại, trong khoảnh khắc liền xuyên qua trùng điệp đao khí vây quét, xông đến bá vô đạo thân gặp, kiếm khí tung hoành đánh cát, đâm trọn xóa xe cưa, sắc bén vô cùng. Lại ở lúc này, chỉ thấy bá vô đạo thân gặp đột nhiên hiện ra từng mặt vàng óng ánh văn cái khiên, ngăn lại từng đạo lôi đỉnh hỏa diễm kiếm khí công kích, long hình kiếm khí cùng cái khiên va chạm, nhưng gặp kim quang lóng lánh bắt đầu khởi động, trên tấm tuấn đường văn đều bị chặt đứt, nhưng thủy trung vô pháp đánh vào hắn phòng ngự. Giang giác, giang giác. Dạ Vô Ngân khi lui về phía sau, hai chân như là đại dao cầu quét liên tục mặt đất trái phải hai bên, bụi mù vần quanh, thiếu niên giơ tay lên vỗ, chính là hoàng kim thánh long hư ảnh bay lên, đánh phía bá vô đạo, tiếng gió vun vút thậm chí đem bá vương sơn trực tiếp đánh rách tả tơi ra một cái dữ tợn vết rách tới. Hoàng kim thánh long, long hoàng, phá uy thánh quang. Dạ Vô Ngân lại uống, trong cơ thể linh lực hóa thành tráng kiện hoàng kim thánh long quấn quanh quanh thân, chân đạp song long, thân thể có long quấn quanh, hai tay hai chân có một đầu kim long lách thân. Thậm chí ngay cả hiên viên kiếm thượng cũng có kim long quấn quanh ở trên thân kiếm, dưới chân hai đầu hỏa diễm lôi đỉnh kim long di động, nâng hắn xông thẳng bá vô đạo mà đi. Bá vương đao chi thạch phá thiên kinh. Bá vô đạo ra sức một kích, lần nữa thi triển bá vương sơn tam đại chấn sơn võ kỹ một tròng, khí thế điên cuồng bắt đầu khởi động. Ở trung quanh hắn, bành 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 tiếng nổ truyền đến, từng viên một tảng đá cho bụi bay lên trời, hung hăng đập xuống, mặt đất sơn mạch nhất thời bắt đầu đổ nát, ùng ùng rơi rụng. Dạ Vô Ngân tốc độ không chút nào giảm, ngược lại càng lúc càng nhanh, dưới chân song long đạp không mà đi, hùng hổ. Bá vô đạo gầm lên, phía sau mọc lên một tôn cao tới 10 trượng 6 7 bá vương hư ảnh, giương tay vồ một cái, đao ý xuất hiện, hóa thành một ngụm chiều dài 8 trượng có thừa đại đao, về phía trước hung hăng đánh xuống. Ánh đao chớp động, lôi đình ầm vang, kim long gào to, kèm theo mặt đất sơn mạch đổ nát tiếng nổ, hiên viên kiếm cùng bá vương đao va chạm, bong 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 nổ vang không dứt. Lúc này bá vương sơn 1/3 lãnh thổ đã đụng phải tựa là hủy diệt tổn hại, tức giận đến bá vô đạo nổi gân xanh, đã sụp xuống hơn phân nửa, hai người vậy mà đều là đứng ở giữa không trung, lấy nhanh đánh nhanh, để cho người ta không kịp nhìn. Vài trăm thước ở ngoài, bá vương sơn đệ tử trái tim đều co gắp, hầu như muốn vặn mẹo thành một đoàn, khẩn trương vạn phần nhìn thẳng giữa không trung bá vô đạo cùng Dạ Vô Ngân ở giữa chiến đấu. Chương 237, chém giết bá vô đạo, đối chiến lao tổ. Bá vương sơn bên trên, vô số đạo ánh đao bắn chụp tới, đâm trúng Dạ Vô Ngân, Dạ Vô Ngân quanh thân trải rộng long lân, lân phiến rung động, bành 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 thình thịch, từng tiếng nổ vang truyền đến, ánh đao đao khí nhao nhao nổ lên, liền long lân cũng không có đâm rách nửa phần. Dạ Vô Ngân giơ tay lên đấm tới một quyền, đón nhận bá vương hư ảnh đánh rất cự đao. Cái kia bá vương đao phía trên nhất thời xuất hiện rậm rạp vết rạn, bá vương đao quả đấm đánh tới, cùng hắn một quyền khác chạm vào nhau, nặng nghề bạo kích âm thanh truyền ra, như sấm âm cuộn. Bá vô đạo vẻ mặt khiếp sợ, phía sau sừng sững tôn này bá vương hư ảnh thỉnh thịch một tiếng nổ tung. Dạ Vô Ngân phía sau, hoàng kim thánh long hư ảnh đứng giữa không trung, trung điệp đảo qua, hiên viên kiếm như thiểm điện về phía trước mặt đi, bắn về phía bá vô đạo mi tâm, trong nháy mắt liền tới đến hắn mi tâm trước một tấc, kiếm khí lợi hại không gì sánh được, hầu như muốn đem đầu hắn bắn thủng. Song phương công thủ tư thế biến hóa quá nhanh, mọi người một lòng thùng thùng nhảy loạn. Hiên viên kiếm sẽ phải đâm vào bá vô đạo mi tâm trong tích tắc, đột nhiên chỉ thấy bá vô đạo trong tay bá vương đao mãnh liệt xuất kích, suy suy chuyển động, thủ đao liền hướng phía dưới bổ tới. Keng. Chuyển ra đinh thái nhức góc tiếng oanh kích, bá vô đạo thừa cơ mà đứng, bá 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 quấn quanh, hướng hiên viên kiếm lần nữa mãnh liệt bổ ngang mà đi. Hai người một tay cầm đao, một tay cầm kiếm, đụng vào nhau đối lập, bá vô đạo lạnh lùng nói, không hổ là dám trêu ta bá vương sơn thiếu niên, thiên tư yêu nghiệt, chỉ tiếc chẳng mấy chốc sẽ vẫn lạc đến tận đây, ta bá vương sơn lão tổ lập tức xuất quan, ngươi chắc chắn phải chết. Thật sao? Dạ Vô Ngân cười lạnh một tiếng. Cái tay còn lại từ bên hông một đảo, móc ra nửa túi ngân hôi sắc xi măng bụi, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi miệng túi còn có nửa túi xi măng. Sau đó, Dạ Vô Ngân xương cốt phía bên phải bên Nazi, bắp thịt núc đích, bắt lại xi măng bụi tay, ra sức về phía trước vẩy một cái, thiếu chút nữa liền muốn nhảy ra Phượng Vũ Cửu Thiên nhịp điệu. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đây hết thể biến hóa, đều là trong nháy mắt hoàn thành, nếu là có người thấy như vậy một màn, nhất định sẽ la thất thanh, phảng phất chứng kiến quái vật đồng dạng. Chiến đấu ở giữa, lại tản xi măng bụi, nhất định chính là ám chiêu, không biết xấu hổ tồn tại. A bá vô đạo căn bản không có chút nào phát hiện, tới không kịp trốn tránh, con mắt chấm nhận, ngạnh sinh sinh tiếp một bao xi măng bụi, không tìm lại được nhắm mắt lại, cánh tay thả lỏng khí lực. Theo lấy bá vô đạo bị can nhiễu đi qua, linh lực khí tức thất loạn, bá vương đao trực tiếp bị hiên viên kiếm đánh bay bắn tung tóe đi, hung hăng cắm rơi trên mặt đất, ông tác hưởng. Ánh mắt ta nhìn không thấy, bá vương đao đâu, ở nơi nào, ở nơi nào? Dạ Vô Ngân, người tốt xinh đi. Bị bá vô đạo con mắt bị xi măng bụi lấp bắp đến, căn bản là không có cách mở mắt, giang hai tay càng không ngừng hướng hư vô không khí sờ soạn. Hèn hạ chính là ta chính là hèn hạ tiểu đồ tử, có thể thắng chính là vương đạo, chúng cái này chiêu, chỉ có thể trách ngươi không tốt tại chuyện, quá lơ là, đi địa ngục lại tiến hành sám hối a. Dạ Vô Ngân không chút nào cần thể diện thừa nhận, kiếm khí chém ở bá vô đạo trên cổ, cắt qua bá vô đạo khí quản cùng động mạch cổ đại huyết quản. Bá vô đạo hốt hoảng ở giữa, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, tiết hầu hơi hơi tê dần, sau đó điên cuồng bắt đầu khởi động phun ra huyết dịch. Tuy theo, bá vô đạo tựa hồ ý thức được cái gì, điên cuồng lấy tay che liên tục chảy ra máu huyết hầu, chỉ tiếp căn bản ngăn không nổi, sau một lát, không cam lòng, hối hận phẫn nộ tràn ngập trong lòng hắn, nhưng là không thể tránh được, hung hăng đổ xuống trên mặt đất, xuống địa ngục đi gặp cái kia Diêm Vương ra đi. Xích. Đúng lúc này, một đạo đáng sợ xích hà bật lên, cái kia một đạo kiếm quang xuyên qua bụi mù, trực tiếp chém tới. Cái kia lạnh buốt hàn quang, chấn động tâm hồn, giống như là muốn xé ra hư không, sở hữu kinh người lực phá hoại. Dạ Vô Ngân sớm có chuẩn bị, Hiên Viên kiếm trong tay mạnh mẽ bung ra, phát sinh khủng bố ô quang, tại đây trong hư không nở rộ. Cong. Tia lửa văng khắp nơi, hư không dường như muốn sụp đổ đồng dạng. Trôi này xích hà phi kiếm siêu một tiếng không thấy tăm hơi, ngắn ngủi tiếp xúc, nháy mắt bỏ chạy, có thể nói tới vô ảnh đi vô tung. Thế nhưng, loại này sóng xung kích như trước ở cái địa phương này nhấc lên đất đá sóng lớn, khu vực này sơn địa đồng nát, núi đá hủy hết, cổ thụ vỡ nát. Cuối cùng nơi đây an tĩnh, Dạ Vô Ngân đứng ở đỉnh núi, sắc mặt lạnh lùng, nói: "Ngươi đã sớm đến, lại không cứu ngươi tử tôn bá vô đạo, thực sự là thiên tính lương bạc." Sau một khắc, trên sườn núi bao phủ sương mù, nơi đây lập tức khác biệt, che đậy ánh mặt trời, toàn bộ sơn thể đều mây trừng sương mù nhiễu, mơ hồ. Bá Vương Sơn đệ tử sợ hãi không dám núp đích, bởi vì bọn họ biết được Bá Vương Sơn lão tổ đã xuất thủ, có thể hay không nhanh chóng chém giết cái kia Dạ Vô Ngân. Dạ Vô Ngân đứng tại chỗ không hề động, hai lỗ tai lắng nghe, hai mắt thì thần quang tăng gọn, muốn xuyên thủng sương mù, thấy rõ tất cả cảnh vật. Đồng thời, hắn tiên mục mở ra, trên trán phảng phất có quang diễm đang nhảy nhót, đó là rồi rào tinh linh lực tại tràn ra, càn quét tứ phương, đề phòng. Cái này Bá Vương Sơn lão tổ quả nhiên đạo hạnh cao thâm, ẩn trong bóng tối, như ẩn như hiện, có vài chỗ địa phương cư nhiên đều có hắn khí tức, đang cố tình bảy mê trận. Cái này Bá Vương Sơn lão tổ lo lắng Dạ Vô Ngân phía sau có cường giả tương trợ, thẳng đến vừa rồi, hắn triệt để minh bạch Dạ Vô Ngân căn bản không có cường giả tương trợ, không khỏi cười lạnh một tiếng, không có cường giả còn dám tới trêu chọc Bá Vương Sơn, thực sự là con nghe mới xanh không sợ gọn. Xích. Đột nhiên, tại Dạ Vô Ngân phía sau có một đạo xích hà tăng bọn, hầu như trong chốc lát liền dính sát, chém về phía của hắn, muốn tước mất đầu hắn. Đây là một ngụm xích sắc phi kiếm, bóng ánh mà rực rỡ, lướt gỡ bàn tay, không gì không phá, xa xa siêu việt vận tốc âm thanh, nếu như chờ nghe được thanh âm đang phản kích lời nói, đầu lâu sớm đã rơi rụng trên mặt đất. Cong. Dạ Vô Ngân tại chuyển thân đồng thời, Hiên Viên kiếm cũng đã bổ ra, lần nữa chúng mục tiêu phi kiếm màu đỏ thắm, giữa hai bên bộc phát ra chói tai kim loại tiếng va chạm. Ta rất ngạc nhiên là ai cho ngươi dũng khí, dám xông Bá Vương Sơn. Đúng lúc này, cách đó không xa trong sương mù đi ra một ông già, người mặc đạo bào màu vàng, trên mặt đỏ bừng, tuyết trắng tóc dài phất phới, còn người mang theo đạm kim sắc, khí chất xuất trần, rất có một loại tiên phong đạo cốt hàm súc. Đây chính là Bá Vương Sơn lão tổ. Võ tôn tầng 9 tự phách. Ta nói là Lương Tĩnh Như, ngươi tin không? Dạ Vô Ngân hài hước cười một tiếng. Bá Vương Sơn lão tổ lắc đầu than nhẹ, mất hết cả hứng, hướng Dạ Vô Ngân đi tới bên này, xuyên qua sương mù, tự nhiên cũng không có tế xuất phi kiếm. Bèn. Trong chốc lát, Dạ Vô Ngân lướt ngang thân thể, vượt qua tốc độ âm thanh, tại quán tính tác dụng dưới sông ra xa mấy chục thước mới dừng chân. Tại cái kia tại chỗ, một đạo xích hà đánh rớt, phất một tiếng đem ngọn núi bổ ra một đạo thật lớn hắc sắc khe hở, dường như muốn miễn cưỡng chia làm hai nửa. Phi kiếm này chi uy có thể tưởng tượng được, thực sự quá kinh người. Ha ha, Bá Vương Sơn còn dám xưng là danh môn chính phái, làm chút vụng trộm chuyện, thiên tính gian xảo, tàn nhẫn. Dạ Vô Ngân nói rằng, lão giả kia nhìn tóc bạc mặt hường hào, khí chất xuất chúng, nhưng tâm tính rất lãnh khốc. Cái gọi là thân thể chỉ là hư ảnh, cũng không phải chân thân, muốn tê dại sở phòng, chân thân ở phía sau tập sát. Thanh niên nhân không biết quá cao điểm này, để ngươi tới Bá Vương Sơn tỉnh tội, ngươi lại dám đại khai sát giới, hôm nay ta nhất định chém ngươi vù phi giới kiếm. Bá Vương Sơn lão tổ lạnh lùng nói rằng, thanh âm hắn chợt trái chợt phải, quấy rầy Dạ Vô Ngân phán đoán. Giết. Lần này Dạ Vô Ngân bắt hắn chân thân khí cơ, trên mặt đất chạy bội, tiếp lấy trực tiếp liền nhấc lên khỏi mặt đất, vượt qua vũ trụ hơn trăm thước, lướt về phía trước. Một cái lao giả xuất hiện, thôi động xích sắc phi kiếm, đối Dạ Vô Ngân chém ngang chẻ dọc, uy thế kinh người, cái tia rực rỡ kiếm quang rọi sáng cả tòa Bá Vương Sơn chi đỉnh. Tiếp xúc gần gũi về sau, Dạ Vô Ngân trực tiếp liền cho hắn đến cái 360 tốc độ xoay tròn, vận dụng bán long nhân siêu cường ngoại lực, xuất ra bát cực băng tuyệt chiêu, oanh sát hướng Bá Vương Sơn lão tổ. Ầm ầm ầm. Dạ Vô Ngân tay phải cầm Hiên Viên kiếm, coi như long hình tới dùng, tay trái thì bóp hình hổ, đan vào một chỗ, bộc phát ra tiếng oanh minh. Không khí vỡ ra, phát sinh kinh lôi thanh âm, sau đó làm hổ khiếu long ngâm âm thanh, một con rồng cùng một đầu hổ đồng thời hiện hình, tại Dạ Vô Ngân trước người hiện hiện. Theo lấy hắn đánh về phía trước, thanh thế kinh người. Đây chính là võ tôn tầng 7 uy lực, tương đương với bước vào võ tôn hậu kỳ cảnh giới, có thể tỏa ra kinh khủng hơn lực lượng. Rầm rầm rầm. Bá Vương Sơn lão tổ một bên thôi động phi kiếm một bên xuất trưởng, đối kháng cái này một tuyệt chiêu, không ngừng giao kích. Xích hồng phi kiếm sẽ qua, suýt nữa bổ trúng Dạ Vô Ngân cái cổ, hắn nghiêng người né qua đi, nhưng đầu vai lại bị chạm đến, nhất thời văng lên một vòi máu tươi. Ngự kiếm thuật, phong xương nhất kiếm, giết. Dạ Vô Ngân quát lạnh một tiếng, Hiên Viên kiếm hóa thành một đạo lưu quang, hiu hiu hiu, tốc độ cực cực nhanh. Ngự kiếm thuật, khống chế phi kiếm, tại cổ đại trong truyền thuyết có thể chém giết địch nhân tại ngoài trăm dặm, quả nhiên khủng bố, tao ngộ một kích, tất nhiên đầu vai nóng bỏng đau nhức, máu tươi chảy như dòng nước. Câu 100 điểm. Chương 238, chiến mạc kiếm thánh, cái nhiếp. Canh hai, đương đương đương. Hai kiếm giao kích, Dạ Vô Ngân có mấy lần đều muốn xích sát phi kiếm hung hăng bổ chúng, đánh bay đi ra ngoài, xích sát phi kiếm chặt chém, hủy diệt trên đỉnh núi dốc đá. Bèn, Dạ Vô Ngân tiếp thân đến phụ cận, bóc quyền ấn, vươn người, cùng bạo xuất kích, một bên phòng ngự phi kiếm một bên đè nặng Bá Vương Sơn lao tổ tấn công mạnh. Rầm rầm rầm. Đây là một lần phi thường kịch liệt chém giết, quyền ấn đối hoành, kiếm thể va chạm, đế long chi lực nổ lên, nơi đây tiếng sấm băng rền, tiếng vang thật lớn vô biên. Giống. Thời khắc mấu chốt, Dạ Vô Ngân phát sinh một tiếng rồng gầm, đột ngột bạo phát, kinh sợ đối phương tâm thần. Tại Bá Vương Sơn lão tổ tâm thần hơi chút ngẩn ngơ nháy mắt, Dạ Vô Ngân tấn mạnh thêm bá đạo xuất thủ, nếu không có có phi kiếm ngăn trở, trong tay hắn hiên viên kiếm hơn phân nửa liền đâm bên trong đối phương thân thể. Dù vậy, Dạ Vô Ngân quyền ấn bạo phát về sau, như trước như là như bài sơn đảo hải, chút xuống ra không gì sánh được lực lượng kinh khủng, phanh một tiếng đem Bá Vương Sơn lão tổ đánh bay ra ngoài, nhường hắn ho ra một ngụm máu lớn. Đột nhiên, chuôi này xoay quanh tại Bá Vương Sơn lão tổ bên người phi kiếm màu đỏ thắm bạo phát sáng lạn hào quang, như là mây đỏ nhiễm hồng cả ngọn núi, quá mức rực rỡ. Đang xích sát kiếm thể bổ vào Dạ Vô Ngân trong tay hiên viên kiếm bên trên, toàn bộ hư không đều nổ đùng không ngừng, như là cửu thiên rơi xuống kinh lôi, chấn động mảnh này đỉnh núi. Hai cổ ám kình tràn ngập lực thật sự là quá lớn, đủ để tiêu diệt một ngọn núi. Dạ Vô Ngân nếu không phải là thân thể mười phần cường hãn, căn bản không thể chống đỡ được loại này kinh thế hai tục lực lượng, coi như là một vị võ tôn tầng 9 cường giả đồng loạt ra tay cũng không đủ cái này miệng phi kiếm nhất chạm. Bởi vì cái này miệng phi kiếm màu đỏ thắm, đúng là thiên cấp linh khí, chắc không được Bá Vương Sơn lão tổ bảo trì không sợ hãi, 100% khẳng định có thể chém giết Dạ Vô Ngân, chỉ tiếc hắn cờ loạn một chiêu. Quả nhiên vẫn là chênh lệch rất lớn, võ tôn tầng 9 đã bước vào hậu kỳ, linh lực đã hóa thực chất, hơn nữa cái này Bá Vương Sơn lão tổ còn chưa cho thấy thực lực chân chính, bằng vào ta võ tôn tầng 4 thực lực, chênh lệch vẫn thật lớn, ha ha. Dạ Vô Ngân miệng hổ phát nhiệt, đều xuất hiện vết rách, có vết máu chảy ra, khóe miệng càng là chảy ra từng tia vết máu, nhìn như mười phần dọa người. Bất quá, đây cũng chỉ là bắt đầu. Hệ thống, ta muốn tiến hành triệu hoán. Ken, chỉ lệnh truyền đạt, tốn hao 5000 lựa rối giá trị, tiến hành triệu hoán. Xin chờ. Trong lúc đó, cả mảnh trời không lấp loé không thôi, hào quang màu trắng bệnh, soi sáng tận trời, khí thế tương đương kinh người, sôi trào mãnh liệt. Từ ngực, nuốt xuống một ngụm nước miếng, Dạ Vô Ngân phát hiện, lúc này là hắn khẩn trương nhất một khắc. Ngay cả cái kia Bá Vương Sơn lão tổ gặp cái này phong mang, đều không kìm lại được lui lại một bước. Ken, rút thưởng thành công, chúc mừng ký chủ thu được khăn. Vệ sinh một bao. Dạ Vô Ngân há hốc mồm. Không có. Ngạch, không có. Không. Đinh. Hồi đáp ký chủ, không. Dạ Vô Ngân. Ba mẹ nó, cái này không. Cái quỷ gì? Không mang theo như thế hãm hại. Dạ Vô Ngân thần sắc biến đổi, sau một khắc nhất thời xấu hổ và giận dữ cực kỳ, ngửa mặt lên trời gầm hét lên, trời ạ. Chủ a. Ta thần a. Lão thiên ngươi không mang theo chơi như vậy ta đi. Vệ sinh. Vệ sinh. Khan. Đờ cờ mở xác định không phải đang đùa ta. Không mang theo như thế hãm hại a. Max, Angen, vĩ đại Mao Gia Gia. Mau tới mau cứu ta đóa này tổ quốc đóa hoa a. A a a. Bọn hắn đều khi dễ ta. Ta vẫn còn con nít a. Khuất đục rơi nước mắt chảy xuống, Dạ Vô Ngân một trưởng đem bên người một bên cự thạch đập nát, cắn răng nghiến lợi nói, hãm hại so hệ thống. Lão tử cùng ngươi không để yên. Tiểu tử, mặc kệ ngươi đang làm cái gì, cũng không muốn khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Bá Vương Sơn lão tổ bị mộng được sửng sốt một chút, lập tức phản ứng kịp cho rằng Dạ Vô Ngân đang trêu cợt hắn. "Nóa, lão tử đang phiền đâu?" Dạ Vô Ngân so cái ngón giữa, vẻ mặt không cam lòng, sau đó nhìn trong đầu trang bịa trung ương một mảnh vệ sinh. "Khan, hắn muốn chết tâm đều có. Hệ thống, lại tiến hành triệu hoán a." Lão già này liền muốn phát hỏa, lại không triệu hoán cái như bức anh hùng, chỉ sợ ta đều muốn gờ gờ đéo chơi nữa. Dạ Vô Ngân vẻ mặt cười khổ nói, "Ken, chỉ lệnh truyền đạt, tốn hao 5000 lựa rối giá trị, tiến hành rút thưởng. Xin chờ." Trước mặt lựa rối giá trị 38400. Ken, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán chiến mạt kiếm thánh, cái nhiếp. Thời hạn, 3 canh giờ. Võ tướng tin tức, cái nhiếp, chức nghiệp, kiếm tu, tu vi, võ tôn đỉnh phong. Bầu trời sáng ngời, một thanh kiếm bay tới, trên phi kiếm ngồi một cá nhân, cái nhiếp niên kỷ 30, hai mắt ẩn liễm địa quang, phong thái ung dung, ngồi ngay ngắn ở đó bên trong, tự có một đại tông sư khí phái. Cái nhiếp đại ca, giao cho ngươi. Dạ Vô Ngân nhiệt tình nói rằng, ký chủ, lúc chiến đấu nhớ kỹ học tập, ta chi quỷ cốc hợp tùng kiếm pháp. Cái nhiếp thanh âm thê lương, nhưng lại ẩn chứa để cho người ta nhiệt huyết sôi trào chiến ý, giơ tay lên trung thần kiếm, chỉ phía xa tây hoàng, tóc bạc phất phới. Dạ Vô Ngân đứng ở hắn bên người, trong lồng ngực nhiệt huyết sao động, phản phất có thiên long tại trong lồng ngực đảo quanh, cười nói, tốt, chiến. Cái nhiếp cùng Bá Vương Sơn lão tổ khí tức tăng vọt, mắt đối mắt, như là vô hình thần kiếm giao phong, trên không trung va chạm. Không trung truyền đến mãnh liệt thanh dương giòn vang, không khí chấn động, mơ hồ có thể chứng kiến sáng như tuyết kiếm khí suy một tiếng mở ra không khí, tại giữa hai người trên mặt đất cày ra một cái rãnh trời. Cái đó rãnh trời sâu tới 2-3 chục trượng. Chấn đắc mặt đất run không ngừng, khí thế đáng sợ từ trên người bọn họ bạo phát, khí huyết trùng tiêu, nhưng so với Dạ Vô Ngân tăng thêm sự kinh khủng càng thêm dâng trào sục sôi. Lúc này, Bá Vương Sơn lão tổ rốt cục không giấu rốt, phía sau hiện ra vĩ ngạn vô song bóng ma, đó là Bá Vương bóng ma. Cao cao đứng vững, Bá Vương phía sau dĩ nhiên giải ra 6 cái cự thủ, như là 6 vầng trăng sáng treo không trung, trong mắt thần quang như nước, ngưng chiếu bốn phía. Cái nhất bình tĩnh ung dung, vuốt trong tay Uyên Hồng kiếm, băng lãnh trên mặt hiện hiện mỉm cười nói, "Uyên Hồng, đã lâu không gặp, trận này kinh chiến, không hỏi qua hướng, không cầu kiếp sau." Oanh Bá Vương Sơn lão tổ phía sau Bá Vương bóng ma lay động, giọng tức tối giống to hơn, oanh âm thanh rung trời, đánh tan bầu trời chi mây, hắn có thể cảm nhận được cái nhiếp cái kia cổ lạnh thấu xương kiếm khí, mượn dùng tiếng hô vì mình đánh bạo, để cho mình quên sợ hãi. Cái nhiếp cất bước đi ra phía trước, nói: "Ký chủ, ngươi xem tốt, ta một kiếm này vô câu vô thúc, tiêu diêu tự tại, không bị thiên địa vây khốn, không hối hận tại thế gian vật vẩn. Dạ Vô Ngân dừng bước lại, ở lại chỗ này quan chiến. Chiến đấu nhất thời bạo phát, cái nhất cùng Bá Vương Sơn lão tổ đều là tương đương với võ tôn cảnh đỉnh phong tồn tại, hai vị cự phách vừa mới giao thủ, liền không có bất kỳ thăm dò, trực tiếp bạo phát chính mình toàn bộ thực lực. Từ giao thủ một cái liền nhất định phải thi triển ra tất cả thủ đoạn, tất cả lực lượng, nhanh chóng mau sớm đánh chết đối thủ. Bá Vương Sơn lão tổ tế xuất phi kiếm màu đỏ thắm, hàn quang bắn ra bốn phía, như xạ tuyến bắn trụm, mà cái nhiếp trong tay bên hồng đã không có kiếm hình, mà là thiên biến vạn hóa, có thể hóa thành bất luận cái gì hình thái. Cái gì gọi là tiêu giao? Cái gì gọi là quỷ cốc hợp tung kiếm pháp? Không câu nệ tại hình, không câu nệ tại kiếm, không câu nệ tại chiêu thức, không câu nệ tại công pháp, chân chính tiêu giao kiếm khí bất luận cái gì hình thái đều có thể làm kiếm, không có cố định chiêu thức, tự tại rơi, đem trong lồng ngực hoài bão, đem chính mình huyễn tưởng, chính mình ý niệm, tự do tự tại thi triển ra. Một kiếm này là cái nhiếp muốn truyền thụ cho hắn kiếm khí, dạy cho hắn chính là thoát thai từ hình, thoát thai từ kiếm, thoát thai từ chiêu thức, sau đó nhảy ra hình, nhảy ra kiếm, nhảy ra chiêu thức, đạt được chân chính đại tự tại. Hiện tại, hắn quan sát cái này chẳng võ tôn cường giả đánh một trận, chính là xác minh dọc theo con đường này sở học. Kiếm khí sao động, như không cốc cú mưa, mưa rơi sau không cốc tới mát, bầu trời bích tắm, như mặt trời chói chang trên cao, khí thế ngất trời, nắng hè chói chang làn gió, như vào đông đến xương gió lạnh, chỗ nào cũng đúng tay vào, như xuân lôi một thanh âm vang lên, cây khô ngàn mầm sinh, như thu nhật hiên ngang, chiếu rọi khắp núi hồng. Tại Dạ Vô Ngân trong mắt đã nhìn không thấy ngoại vật, nhìn không thấy Bá Vương Sơn khủng bố cảnh tượng, nhìn không thấy cái nhiếp cùng Bá Vương Sơn láo tổ tung hoành khép mở ba trạm, nhìn không thấy thật lớn giống như núi bản ngao đầu lâu, cũng không nhìn thấy như là minh nguyệt sáng tỏ trăng luân. Trong mắt hắn chỉ có cái kia rực rỡ như nhiều loại hoa, sáng tỏ như của tinh, động tĩnh như giao long kiếm khí. Tiêu giao kiếm khí không phải cố định kiếm khí cố định công pháp, mà là một cá nhân trong lồng ngực tài tình, là nghi thái vạn phương đại dương mênh mông tách nhập tài tình hóa thành kiếm khí, ngang qua không gian, rọi sáng tất cả. Một trận chiến này, cả hai khí tức cuộn như rồng, phá tan thiên địa giằng buộc. Hai khẩu linh khí trong tay bọn hắn buộc phát ra kinh thiên động địa năng lượng, khiếp sợ xung quanh mấy trăm dặm, kinh động nam vực. Câu 100 điểm. Chương 239, cường đại cái nhiếp. Canh 3, Bá Vương Sơn chi đỉnh, chiến đấu buộc phát kịch liệt, thậm chí trong chiến đấu hai vị cường giả thân ảnh lệch khỏi quỹ đạo Bá Vương Sơn, hướng phía thập vạn đại sơn phương hướng chiến đấu mà đi, khủng bố dư uy bị kích phát, chiến đấu dư ba vỡ bờ, thần như trăng sao hiện hiện. Sinh hồng phi kiếm cùng nguyên hồng kiếm tản ra làm người ta rung động thần uy, nhưng lại không thể gây tổn thương cho đến tại đây trong lúc gác chiến hai người chút nào. Đột nhiên, chiến đấu dần dần dẹp loạn. Cái nhiếp nâng kiếm chậm rãi đi ra Bá Vương Sơn, cùng lúc đó Bá Vương Sơn bên trong đủ loại huyễn lệ quang mang soi sáng, ngũ thải rực rỡ trong ánh sáng, Bá Vương bóng ma đứng vững tại đủ loại huyễn quang bên trong. Đột nhiên, Bá Vương bóng ma tứ phân ngũ liệt, bị bàng bạc kịch liệt dư ba bá phủ, sinh hồng phi kiếm trực tiếp hóa thành bột phấn cho tàn, cái kia Bá Vương Sơn lão tổ đã mất sinh mệnh khí tức, thân thể vỡ nát, linh hồn hủy diệt, chết đến mức không thể chết thêm. Một vị võ tôn cảnh đỉnh phong lão quái vật lúc đó vẫn lạc, thân thể tứ phân ngũ liệt, nhiễm hồng Bá Vương Sơn chi đỉnh, từ đó ngũ đại tông môn chỉ còn ba cái. Cái nhiếp khí tức bình ổn, hoàn toàn không có thụ thường, nhẹ nhàng mơn trớn nguyên hồng kiếm, hướng phía Dạ Vô Ngân cất bước đi tới, mỗi một bước hoàn luật, phản phất để mặt đất di chuyển, giống như vì vạn phần quỷ dị. Ký chủ, cái này tiêu giao chi kiếm, không phải là kia tiêu giao, nếu có thể học được, đối chiến võ tôn tầng 9 mấy trăm chiêu, không nói chơi. Cái nhiếp băng lanh trên mặt, hiếm thấy lộ ra vẻ kiêu ngạo, nói. Dạ Vô Ngân nghe vậy, liền vội vàng đứng lên, gật đầu nói, đa tạ cái tiên sinh bàn kiếm pháp, không cần đa lễ. Cáo tử. Nói xong, cái nhiếp thân ảnh lóe lên tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hiện nhiên là tạm thời có tác dụng trong thời gian hạn định cũng vừa tới kỳ, một vị võ tôn đỉnh phong cường giả lúc đó tiêu sái rời đi, không lưu lại đinh điểm vết tích. Lúc này, Bá Vương Sơn thượng xương mù tiêu tán, đó là Bá Vương Sơn lão tổ trước kia tạo thành, tiến hành mê hoặc, quấy nhiễu người tinh thần. Tia sáng mặt trời rơi xuống, chiếu vào Dạ Vô Ngân trên người, ngay cả sợi tóc đều tại theo phát quang, hắn vóc người cao to, cơ thể óng ánh, nhìn thon dài mà hoàn mỹ, thế nhưng bán long thể trong thân thể lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng, lúc này hắn như là chiến thần. Xa xa, Bá Vương Sơn các trưởng lão, các đệ tử sắc mặt ảm đạm, sớm đã dọa sợ. Dưới cái nhìn của bọn họ cái kia nhất định chính là một cái ma vương, cho là Dạ Vô Ngân đem Bá Vương Sơn lão tổ cho giết chết, đây là kinh khủng bực nào tồn tại. Thật là hắn hết lần này tới lần khác còn trẻ như vậy, để bọn hắn quả thực không thể tin được cùng tiếp thu, đỉnh núi cảnh tượng để bọn hắn sợ hãi. Bá Vương Sơn lão tổ đẫm máu, cuối cùng vẫn lạc. Bá Vương Sơn đại chiến kết thúc. Không, đây không phải là thật. Rất nhiều Bá Vương Sơn các đệ tử thanh âm phát run, thân thể đều tại run run, liền Bá Vương Sơn lão tổ đều bị tiêu diệt, bọn hắn còn như thế nào sống sót? Dạ Vô Ngân hướng đi xa xa, đem một cái bọc nhặt lên, lấy ra một bộ quần áo mặc lên người. Mới vừa rồi trong chiến đấu, áo quần hắn đã có chút tổn hại, chính là thân thể đều đang chịu đựng thật lớn xé rách chi lực. Sau đó, Dạ Vô Ngân cóng lên cái kia chói mũi tên sắt, mà hậu chiêu cầm bạo lôi cùng, đối chuẩn dưới núi. Thiên nhãn linh hồn những nơi đi qua, vẫn còn ở Bá Vương Sơn đệ tử không chỗ có thể ẩn giấu, toàn bộ bị hắn bắt được tung tích, tiếp lấy một chi lại một chi mũi tên sắt từ đỉnh núi bay ra, mang theo hồ quang, rung động chỗ này Bắc Phương danh sơn. Phốc. A. Bàn sân xuống, một cái lại một cái đệ tử bị mất mạng. Có người phát sinh khủng bố dữ tợn, có người phát sinh hối hận không cam lòng, có người sợ hãi tràn ngập trong lòng. Dạ Vô Ngân một mũi tên bắn chết một cái, hơn 10 mũi tên sắt bay ra, Bá Vương Sơn đệ tử trực tiếp đã bị diệt phân nửa, cũng lại không có thành tựu. Còn có một bộ phận đã sớm đào tẩu, khi đó, đệ tử mặc dù cho rằng tộc này lão tổ tất thắng, nhưng vẫn còn có chút rất sợ chết, chạy tới xa xa. Giết. Dạ Vô Ngân truy kích, một cái cũng không muốn buông tha. Cuối cùng, hắn tổng cộng bắn chết 90 mấy nhiều Bá Vương Sơn đệ tử, 100 mũi tên sắt hầu như tiêu hao hết. Làm Dạ Vô Ngân lần nữa trở lại Bá Vương Sơn thượng lúc, giống như ma thần phủ xuống, nhường chúng tên đệ tử nghe tin đã sợ mất mật, lạnh run, bọn hắn thực sự bị sợ hư. Phúc. Dạ Vô Ngân cầm trong tay Hiên Viên kiếm, chẳng mấy kiếm, khiến cái này đệ tử bệnh viện mất đi lực công kích, nhưng lưu lại tính mệnh. Bá Vương Sơn trên núi không chừa một ngống, trực tiếp diệt tông. Sau đó Dạ Vô Ngân lấy linh lực hóa thành một con thuận gió linh hạt, viết lên: Bá Vương Sơn, Ẩm Huyết Điện điện chủ đã diệt, lúc đó xóa tên. Từ đó, Nam Bực Ngũ Đại tông môn chỉ còn Đăng Cốc, Hàn Băng Tông, Thiên Long Tông. Mấy ngày sau, đạo linh hạt này thư tín chuyển tới Dạ Thiên, Phần Tuyệt Trần trong tay về sau, chỉ lần này một câu nói mà thôi, bọn hắn liền chấn động, hơn nữa ngày đều không nói gì, mặc dù sớm có dự cảm cùng đoán được, nhưng chân chính phát sinh lúc vẫn cảm thấy không được. Dạ Vô Ngân quả nhiên mỹ tiên, một cá nhân giết chết một cái tông môn, chấn áp ngũ đại tông môn một tròng, nội tình cực mạnh, giết chết một vị võ tôn cảnh đỉnh phong, đây là bực nào hành động vĩ đại. Phần Tuyệt Trần vẻ mặt khiếp sợ, lại bị chấn trụ, há hốc mồm, cuối cùng cũng không có thể nói ra lời, chỉ là vui mừng cười một tiếng: Vô Ngân, thật là giường cột nước nhà vậy. Phía sau núi, đào đỏ lục, quả thực giống như là thế ngoại đào nguyên, đủ loại hoa và cây cảnh phồn thịnh, nụ hoa muốn nở nụ hoa thành phiến thành đám, trắng muốt giọt sương tại hoa lá thượng quận, còn có từng tia từng sợi cũng không thể che đỡ kim sắc ánh mặt trời sương trắng như là nhảy múa mỹ nhân ở chỗ này lượn lờ mềm mại địa, mà phiêu động, tăng mấy phần tiên gia phụ đệ xuất trần cảm giác. Đình đài làm đẹp tại suối chảy thác tuân ở giữa, tọa lạc tại cầu nhỏ nước chảy bờ. Dạ Vô Ngân đứng ở chỗ này, thưởng thức đây giống như trong bức họa lộ ra ra mỹ cảnh, hô hấp ở giữa đều là mùi thơm ngát, vui vẻ thoải mái, không thể không nói, Bá Vương Sơn thực sự là một chỗ tu thân dưỡng tính địa phương tốt. Hắn thoáng dừng chân, liền xuyên qua cây cỏ xanh um phía sau núi, đi tới cảng sinh cơ bừng bừng niết bàn. Bá Vương Sơn khẳng định không phải bình thường địa phương, nếu không Bá Vương Sơn lão tổ cũng sẽ không đem nơi đây làm thành đóng quân căn cứ đại bản doanh. Linh dược. Dạ Vô Ngân liếc nhìn vài quả phi phàm linh dược, liền cắm rễ ở phía trước rào tre trong vườn. Cái chỗ này là Bá Vương Sơn muốn nhất chi địa, sinh trưởng có thể để nhân loại cùng phi cầm manh thu tiến hóa thực vật linh dược. Một bội, hai cây. Dạ Vô Ngân có chút kinh dị, ở chỗ này chừng mấy trăm bội cây ba, tứ giai linh dược, còn như năm, sáu cấp linh dược, liền càng không cần phải nói, không ít hơn 50 bội cây, tươi mới ướt át, như là ngọc thạch khắc thành. Đây chính là một tòa Bá Vương Sơn tạo ra linh dược sao? Thiên thời địa lợi nhân hòa, có thấy xa. Hắn có chút cảm thán, tại nơi khác tìm được một bội thì không cần, mà ở nổi danh trong dãy núi lại có thể phát hiện một mảnh, giống như là một tòa vô giá tiên gia dược điển. Đối với người thường mà nói cái này xác thực có thể xưng được là tiên gia dược thảo, bởi vì nơi đây kết xuất trái cây có thể để người ta ở trong rất ngắn thời gian đột phá tu vi lại vào một bậc. Những linh dược kia phần lớn đều là cao 2-3 thước, màu sắc khác biệt, phi thường tiên diễm, bên trong một bội tương đối đặc thù, nó gần 2 mét, toàn thân tiên hồng như mã não, liền phiến lá đều hồng như lửa ngọc, xem như là một bội đại thụ. Dạ Vô Ngân suy đoán, đây sẽ không là thất giai linh dược a. Hơn 10 bội cây trong linh dược có 2 cây ngược lại là vẫn còn ở nở hoa đóa, phiêu tán ra thấm vào ruột gan mùi hoa. Dạ Vô Ngân ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nghe, có một loại khác phong vị. Ai, quản hắn nhiều như vậy, Dạ Vô Ngân trực tiếp không lưu vết tích toàn bộ hái đi, sau đó để vào hệ thống không gian bên trong, không đến một khắc đồng hồ, tất cả đều bị ngắt lấy sạch sẽ. Câu 100 điểm. Chương 240, chuyện cũ như gió, ký ức như nước. Canh tư, lạnh người cầu nguyện phiếu rồi. Một tháng sau, phủ tướng quân. Bên trong gian phòng, Dạ Vô Ngân ngồi xếp bằng, hay lòng bàn tay hướng lên trên, phân rơi vào hai đầu gối bên trên, hai mắt tựa mở cửa khép, khí tức đều đều, toàn thân lộ ra một cổ yên tĩnh không linh ý cảnh, mơ ảo như tiên. Cũng không biết quá lâu dài, Dạ Vô Ngân mở hai mắt ra, thở ra một hơi thật dài, từ trong nhập định ngồi tỉnh lại. Trung Châu, ta tới. Dạ Vô Ngân trong mắt bắn ra một đạo tinh quang. Một tháng qua này, bởi vì hai đại tông phái diệt vong, Phần Viêm Vương quốc nhất cử thành danh, hầu như thế thân hai đại tông môn địa vị, phát triển quy mô bộc phát cường đại, vương quốc đem biến thành đế quốc. Dạ Vô Ngân phong hào, đế quốc tướng quân, lại bị những dân chúng kia xưng là Phần Viêm chiến thần, trở thành vô số tuổi trẻ đệ tử tấm gương, sùng bái thần tượng, nôn mửa đại tượng. Sau đó, Điều Di, Liễu Phỉ Phỉ, Mặc Chỉ Diên, Đan Lão, Băng Đàm Nhi, Cơ Như Tuyết đám người đến đem quân phủ vấn an Dạ Vô Ngân, cũng hữu hảo tặng lễ, dù sao Dạ Vô Ngân thực lực đáng giá mọi người tôn kính. Làm Băng Đàm Nhi, Cơ Như Tuyết hai người mới gặp lại Dạ Vô Ngân thời điểm, trong con ngươi luôn là hàm chứa phức tạp chi ý, hai nàng tu luyện chính là Hàn Băng Tông tổ truyền công pháp, tính tình sẽ trở nên băng lãnh vô tình, đối thế gian vạn vật vô tình cảm giác, thật là mỗi khi nhìn thấy Dạ Vô Ngân thời khắc, tổng hội kích động trong lòng không thôi. Vô Ngân, hôm nay từ biệt, khủng bố sẽ rất lâu mới có thể gặp nhau, bảo trọng. Mặt đã thấy, lễ đã tiễn, Băng Đàm Nhi, Cơ Như Tuyết khẩn trương cáo từ ly khai. Các nàng sợ lại nhìn Dạ Vô Ngân liếc mắt, hội thật sâu bị sa vào, sau đó vô pháp chạy trốn, triệt để rơi vào tay giặc xuống dưới. Dạ Vô Ngân yên lặng nhìn lấy hai nàng đi tới thân ảnh, lúc này trong lòng hắn khó chịu buồn khổ, hắn không biết mình là làm sao, bất quá, hắn càng không muốn thương tổn đến tốt như vậy nữ hải, hắn chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Tại Dạ Vô Ngân không biết một khắc này, Băng Đàm Nhi, Cơ Như Tuyết xoay người một khắc này, trên mặt mỉm cười không còn sót lại chút gì, có chỉ có ào ào rơi lệ thủy, cùng với bi thương, chỉ bất quá nàng một mực không muốn để cho hắn chứng kiến chính mình yếu đuối một mặt. Trên thế giới không có cái gọi là lời nói dối, sở hữu lời nói dối đều có nghiêm túc thành phần, nhiều ít nghiêm túc lời nói tại trong khi nói dối nói ra miệng, chỉ là không muốn hiểu người, làm sao cũng sẽ không hiểu. hai nàng thân ảnh càng lúc càng xa, cho đến biến mất ở chân trời. Vào thời khắc này, Dạ Vô Ngân trong lòng chậm rãi nói rằng, thật ta biết, ta giữ lại các nàng liền sẽ lưu lại, thật là ta lại cho không để cho nhóm muốn, cùng dạng này còn không bằng buông tay, hy vọng thời gian có thể tiêu diệt đoạn này hồi ức đi. Dạ Vô Ngân tự mình tự rót cho mình một ly rượu, hắn đã vì trong lòng nữ hài ưng thuận qua hứa hẹn, lại tiếp tục ưng thuận hứa hẹn lời nói, hắn lo lắng cho mình vô pháp thực hiện. Thần côn các Dạ Ly, Trương Thành, Giang Bác, Lôi Đình, Thải Tuyền, Cổ Nguyên đám người, tề tựu cùng một chỗ, tới một lần bữa cơm đoàn viên, đã từng ôm nhau mà kèm bạn bằng hữu, đã từng hứa hẹn hạ cây non lời thề, bây giờ đã thực hiện trở thành thương thiên đại thụ. Thần côn các bi danh, nhưng là đã tại Nam vực lừng lấy nổi danh, một mình đảm đương một phía. Trương Thành cái kia mập mạp trong nhà vẫn là một dạng có tiền, khắp nơi chiêu mộ nhân mã, bởi vì Dạ Vô Ngân rất ít lộ diện, rất nhiều mới tới thần côn các đệ tử đều không rõ ràng thần bí các chủ rốt cuộc nhân vật phương nào. Giang Bác, Dạ Ly, Lôi Đình, Thải Tuyền, Cổ Nguyên ba người thiên phú dị bẩm, làm Dạ Vô Ngân đem Bá Vương Sơn những linh dược kia lấy ra cho mỗi một người bọn hắn tu luyện về sau, bọn hắn tiến giai hết sức nhanh chóng. Ngày này, Giang Bác sắc mặt nghiêm túc đi tới Dạ Vô Ngân trước người, nói: Vô Ngân đại ca, ngươi truyền thụ cho ta viễn cổ man vương quyết, gần nhất trong lúc ngủ mơ trong đầu tổng hội hiện hiện một ít không rõ ràng cho lắm nhưng hình bóng, tựa hồ tại hô ứng ta đi trước Trung Châu. Ừm. Dạ Vô Ngân trong lòng sững sờ, đúng, suýt chút nữa quên, trước đây gặp phải Giang Bác thời điểm, thật là phát động nhiệm vụ, trong vòng 3 năm, giết tới viễn cổ man vương tộc, dẫn dắt Giang Bác đoạt hồi vương vị. Tốt, A Bác, đã như vậy, 3 ngày sau, theo ta đi, đi trước Trung Châu, có dám? Dạ Vô Ngân mỉm cười. Vô Ngân đại ca có lệnh, A Bác không ai dám không theo. Giang Bác cúi người xuống, chắp tay nói, trong lòng rất là cảm động, cho rằng Dạ Vô Ngân nhất định là vì mình mới có thể mang chính mình lưu lạc Trung Châu, cho nên mình nhất định phải cố gắng tu luyện, nếu không Vô Ngân đại ca thất vọng. Lúc này, phủ tướng quân ngoại lai hai đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn, dĩ nhiên là Thiên Long Tông Bành Ngạo Thiên cùng Bành Hâm Viện. Hai tử hướng về sững sờ bên trong Dạ Vô Ngân phương hướng, Bành Ngạo Thiên thân thể run lên, âm thanh run rẩy, hai mắt càng là hơi nước tràn ngập, hào hào, con mắt, mũi, khuôn mặt dáng dấp chân tướng đại ca. Bành, Bành tông chủ. Dạ Vô Ngân có chút không biết làm sao, không biết nên làm sao hô. Dù sao Bành Ngạo Thiên là hắn cha Dạ Hạo Nhiên huynh đệ, đối phận so với hắn lớn. Ai ai, gọi Bành thúc. Nghĩ đến gia gia ngươi đã báo cho biết về chúng ta ở giữa sự tình a. Mấy năm nay chưa từng chiếu cố ngươi chút nào, Bành thúc thật có lỗi ngươi và đại ca nhắc nhở. Bành Ngạo Thiên vỗ vỗ Dạ Vô Ngân bả vai, ấy nay nói, khi còn bé không hiểu chuyện, gặp phải thị phi, tất cả là gieo gió gặt bão, có nhân có quả, số mệnh an bài. Dạ Vô Ngân lắc đầu, biểu thị Bành Ngạo Thiên không cần dạng này, cảm thán nói, mặt khác một chỗ, Bành Hâm Viện lấy một loại tình cảm phức tạp, nàng tựa hồ phát rất ra. Di tích chi địa căn bản không có cái gì bị ảnh, có e rằng cũng chỉ là Dạ Vô Ngân. Nhưng khi Bành Hâm Viện cẩn thận quan sát Dạ Vô Ngân lúc, người sau cảm giác chi, đối mỉm cười, để cho nàng trong nháy mắt lần nữa xoay người, không dám cùng mắt đối mắt. Ra ra, trong phủ một bên, Bành. Bành thúc mời vào bên trong. Dạ Vô Ngân khẽ cười nói, tốt, các ngươi trò chuyện. Bành Ngạo Thiên tự nhiên là nhận thấy được Dạ Vô Ngân cùng Bành Hâm Viện ở giữa tồn tại một cổ rất vi diệu bầu không khí, mặc dù trong lòng cảm thấy nghi hoặc, thế nhưng cũng không có đánh vỡ xa hoa hỏi đến tận cùng. Đột nhiên, hương khí đánh tới. Lau một cái bóng hình xinh đẹp che ở trước người hắn, ngăn lại lối đi, một tấm cười nhẹ nhàng mặt cười lại gần, đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn lấy Dạ Vô Ngân, thâm ý sâu sắc. Bị Bành Hâm Viện như thế chăm chú nhìn, Dạ Vô Ngân biểu hiện thần sắc trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng có điểm chột dạ, hoảng sợ một bút. Hắn trung vi lo lắng cho mình lộ ra chân tướng gì, bị Bành Hâm Viện nhìn thấu. Mỗi lần đối mặt cái này một cách tinh quái nữ hải, Dạ Vô Ngân đều cảm giác có chút đau đầu. Dạ Vô Ngân khẽ nhíu mày, đang muốn tách ra Bành Hâm Viện, hướng bên cạnh bước đi, lại trong lòng hơi động, thầm nghĩ, ta nếu cứ như vậy đi, Bạch Ảnh thân phận, tất nhiên bị hoài nghi. Sợ rằng thực biết nhường suy đoán ra thân phận ta. Nghĩ lại đến tận đây, Dạ Vô Ngân ánh mắt chuyển động, mà không chút thay đổi nhìn chằm chằm Bành Hâm Viện, mỉm cười hỏi, "Có việc?" Bành Hâm Viện hỏi, "Ngươi là ai? Ngươi có phải hay không đốc? Ta là Dạ Vô Ngân a, Dạ Chi Đế Vương, Đạp Tuyết Vô Ngân." Dạ Vô Ngân không lời nói, nhưng trong lòng thì nhưng, minh bạch nàng đang hỏi di tích chi địa bên trong Bạch Ảnh thân phận. "Ngươi là Bạch Ảnh sao?" Bành Hâm Viện lại hỏi. "Bạch Ảnh là ai? Tên khá hay, chính là so với ta còn kém ném một cái ném. Ngươi gạt ta? Lừa ngươi?" Dạ Vô Ngân nao nao, chợt trong mắt xẹt qua lau một cái đùa cợt, sờ sờ chóp mũi, khẽ cười nói, "Bành cô nương, ta vì sao phải lừa ngươi? Thực sự là không hiểu lắm." "Ngươi nói sao?" Bành Hâm Viện nhãn quang lấp lóe, đột nhiên nói rằng. Dạ Vô Ngân hơi hơi nhíu mày. Bành Hâm Viện rên một tiếng, nói, "Ngươi vừa mới lúc nói chuyện, không có nhìn thẳng ánh mắt ta, mà là sờ sờ chóp mũi, đây là Bạch Ảnh dối trá đương thời ý thức động tác." "Ha ha." Dạ Vô Ngân lại là cười lạnh một tiếng, cũng không có thừa nhận. Nhưng trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới cô gái nhỏ này quan sát còn rất cẩn thận tỉ mỉ, muội muội sẽ không lộ tẩy đi. Không thể không nói, Bành Hâm Viện thật sự là quá thông minh. Không được, được tiếp tục giả bộ nữa. Tốt, ngươi không muốn thừa nhận cũng được, ngươi các loại đặc thù bại lộ, ngươi chính là Bạch Ảnh. Đúng không? Bành Hâm Viện ánh mắt phức tạp, thấp giọng nói, sau đó nhìn thẳng Dạ Vô Ngân con ngươi, sẽ chờ lấy cái kia một câu, là ta. Dạ Vô Ngân cho là mình cởi Bạch Ảnh chiến giáp, không có lộ ra chút nào chân ngựa, không nghĩ tới vẫn là lưu lại dạng này cái hở. Một cái quan sát cẩn thận tỉ mỉ, đối với mình kèm thêm một loại không nói gì tình cảm nữ hải, vào giờ phút này, mặt trời chiều ánh chiều tà chiếu rọi xuống. Biên chức một cái lại một cái thiện lương lời nói dối. Làm ngươi dối trá nói càng nhiều, rơi xuống hãm hại thì càng nhiều, làm ngươi muốn bù đắp lại, lại phát hiện tất cả căn bản không làm nên chuyện gì. Có một số việc, từ vừa mới bắt đầu liền sai. Câu 100 điểm,